Chương 28, Trung Châu chi hành, bắt buộc phải làm. Chương 28, Trung Châu chi hành, bắt buộc phải làm. Tiêu Môn đại điện ồn ào náo động cùng đình quang dần dần lắng động, Ô Thản Thành khôi phục ngày xưa trật tự, nhưng cái này trật tự phía dưới, rung động chính là lấy Tiêu Môn làm hạch tâm toàn bộ lực lượng mới cách cục. Phủ đệ chỗ sâu, Tiêu Thần trong tĩnh thất, bầu không khí lại mang theo một tia ly biệt nghiêm trọng. Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm đều đang ngồi, sắc mặt hai người đều có chút nghiêm túc. Bọn hắn vừa mới nghe xong Tiêu Thần quyết định. Thần nhi, ngươi mới trở về không lâu, cái này muốn đi trước Trung Châu, phải chăng quá mức vội vàng? Tiêu Chiến trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Đại nhi tử mất tích 14 năm, thật vất vả đoàn tụ, hắn thực sự không muốn lần nữa đi xa, huống chi Trung Châu loại kia cường giả như mây, nguy cơ tứ phía chi địa. Phụ thân, ta minh bạch sự lo lắng của ngài. Tiêu Thần ngữ khí ôn hòa, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta mới phải đi. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, Viêm đệ thôn phệ vẫn là tâm viêm, đột phá đấu hoàng, ta Tiêu Môn cũng tại Gia Mã Đế quốc đứng vững gót chân. Nhìn như một mảnh tốt đẹp, nhưng hai họa ngầm đã chôn xuống. Hồn điện tuyệt sẽ không đối Gia Mã Đế quốc biến cố nhìn như không thấy, nhất là ta cái này biến số tồn tại. Bọn hắn lần tiếp theo phái tới, tuyệt sẽ không lại là vụ hộ pháp như thế mặt hàng. Chúng ta bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Tiêu Thần ánh mắt thâm thúy, Trung Châu là hồn điện thế lực chiếm cứ hạch tâm, cũng là tình báo hội tụ chi địa. Chỉ có xâm nhập trong đó, khả năng thăm dò bọn hắn động tĩnh, thậm chí tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Đồng thời, ta cũng cần đi tìm sư phụ Khư manh mối, cùng tìm kiếm có thể khiến cho dược lao hoàn toàn khôi phục cơ duyên. Tiêu Viêm nghe vậy, nắm đấm có chút nắm chặt. Hắn biết ca ca nói là sự thật, sự mạnh mẽ của kẻ địch viễn siêu tưởng tượng, không thể đem hy vọng ký thác tại đối phương nhân tử hoặc trầm trạng. Ca, ta đi chung với ngươi. Tiêu Viêm không chút do dự nói rằng, hắn bây giờ đã là đấu hoàng, tự nhận có tư cách cùng huynh trưởng kể vai chiến đấu. Tiêu Thần lại lắc đầu, Viêm đệ, con đường của ngươi không ở nơi này. Gia Mã Đế quốc thậm chí hắc giáp vực còn có ngươi lịch luyện chỗ. Ngươi phần quyết cần càng nhiều dị hỏa, ngươi luyện dược thuật cần lắng động tăng lên. Hơn nữa hắn dừng một chút, ánh mắt dường như vô ý nhìn lướt qua tính thất bên ngoài phương hướng. Tiêu Môn vừa lập, phụ thân cần giúp đỡ. Xa nhân tộc vừa mới di chuyển, đồng minh quan hệ cần vững chắc. Những này đều cần ngươi lưu lại tòa chấn. Tiêu Viêm há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy ca ca kia không thể nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng đem lời nói nuốt trở vào. Hắn biết, ca ca quyết định tất nhiên có hắn thâm ý thần nhi, chuyến này nguy hiểm trùng điệp, ngươi nhất định phải vạn sự cẩn thận. Tiêu Chiến biết không cách nào cải biến đại nhi tử quyết định, chỉ có thể dặn đi dặn lại. Phụ thân yên tâm, ta tự có phân tức. Tiêu Thần gật đầu, lập tức lấy ra mấy cái ngọc giản và mấy bình ngọc, đây là ta sửa sang lại một chút tu luyện tâm đắc cùng trận pháp đồ giải, cùng một chút cao giai đan dược lưu tại trong môn, có thể trợ phụ thân cùng chư vị trưởng lão tăng thực lực lên, củng cố phòng ngự. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Viêm, vứt cho hắn một cái đặc thù màu đen ngọc phù, vật này ngươi cất kỹ, ở trong chứa ta một tia linh hồn ấn ký cùng không gian tọa độ. Như gặp nguy cơ sinh tử, bóp nát nó, bất luận ta ở nơi nào, đều sẽ sinh lòng cảm ứng, hết sức chạy về. Nhưng nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Ta minh bạch, ca. Tiêu Viêm trịnh trọng tiếp nhận, cảm nhận được ngọc phù bên trong kia mịt mờ mà bên ngông chấn động, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Giao phó xong gia tộc công việc, Tiêu Thần trầm ngâm một lát, lại nói, sau khi ta rời đi, Tiêu Môn sự vụ từ phụ thân toàn quyền xử lý, Viêm đệ theo bên cạnh phụ trợ. Đối ngoại có thể tuyên bố ta bế quan tiềm tu. Cùng xa nhân tộc liên minh, cần phải chân tâm đối đãi, Mỹ Đô Toa nữ vương là vị đáng giá coi trọng đồng minh cùng cường giả. Nâng lên Mỹ Đô Toa nữ vương, Tiêu Viêm vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên. Hắn cùng vị kia nữ vương bệ hạ quan hệ trong đó, bởi vì thất thải thôn thiên mãng linh hồn liên hệ, thật sự là cắt không đứt lý còn loạn. Tiêu Thần đem đệ đệ phản ứng nhìn ở trong mắt, cũng không điểm phá, chỉ là thản nhiên nói, duyên tới duyên đi, thuận theo tự nhiên liền có thể. Tuân theo bản tâm, không cần cưỡng cầu, cũng không cần tận lực né tránh. Tiêu Viêm cái hiểu cái không gật gật đầu. Đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, Tiêu Thần đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Trung Châu phương hướng. Trung Châu hắn tự lẩm bẩm, trong mắt có chờ mong, còn có băng lãnh phong mang, hồn điện, giữa chúng ta sổ sách, cũng nên chậm rãi thanh toán. Hắn quay người, đối với Tiêu Chiến làm một lễ thật sâu, phụ thân, bảo trọng. Lại vô vô Tiêu Viêm bả vai, Viêm đệ, cố gắng mạnh lên. Đợi ta trở về lúc, hy vọng nhìn thấy chính là một cái càng cường đại hơn Tiêu Môn, cùng một cái có thể một mình đảm đương một phía ngươi. Nói xong, không do dự nữa, Tiêu Thần bước ra một bước, thân hình tựa như cùng dung nhập trong nước bút tích, lặng yên không một tiếng động biến mất tại tinh thất bên trong, không có gây nên mảy may không gian ba động. Tới bỗng nhiên, đi đến Tiêu Sái. Trong tinh thất, chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm, nhìn qua Tiêu Thần biến mất địa phương, thật lâu không nói gì. Trong không khí, dường như còn lưu lại kia làm người an tâm nhàn nhạt khí tức, nhưng cũng mang đến chịu nặng trách nhiệm cùng đối tương lai chờ đợi. Tiêu Viêm dùng sức nắm chặt trong tay màu đen ngọc phù, ánh mắt biến vô cùng kiên định. "Ca, ngươi yên tâm đi thôi. Trong nhà có ta." Hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng hò hét, "Trung Châu, một ngày nào đó, ta Tiêu Viêm cũng sẽ đi." Mà giờ khắc này, đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm trên không trung Tiêu Thần, hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn một cái Ô Thản Thành phương hướng, khóe miệng nổi lên một tia ôn hòa ý cười. Lập tức, ánh mắt của hắn quay lại phía trước, ánh mắt sắc bén như lao, tốc độ bỗng nhiên một phát, hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang, trực tiếp nhìn về phía cái kia trong truyền thuyết cường giả như mây, kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Trung Châu đại lục. Hành trình mới từ đó bắt đầu. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, Đạo tâm trùng ma, Thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắp thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 29, vừa vào Trung Châu, gió nổi mây phun. Chương 29, vừa vào Trung Châu, gió nổi mây phun. Không gian xuyên toa cảm giác hôn mê cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại khó nói lên lời nặng nề cùng bằng bạc. Tiêu Thần thân ảnh từ trong hư không bước ra một bước, huyền lập tại cao vạn trượng không phía trên. Hắn hít sâu một hơi, lập tức cảm giác một cỗ xa so với gia mã đế quốc nồng đậm mười mấy lần năng lượng tiên địa, giống như nước thủy triều tràn vào toàn thân, thậm chí ngay cả thể nội đấu khí vận chuyển tốc độ đều mơ hồ tăng nhanh một tia. Không hổ là Trung Châu, Tiêu Thần ánh mắt liếc nhìn phía dưới, trong mắt cũng lướt qua một tia sợ hãi thán phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới cũng không phải là trong tưởng tượng đơn nhất thành thị hoặc dãy núi, mà là một mảnh nhìn không thấy cuối to lớn bồn địa, hoặc là nói là một mảnh từ vô số dãy núi, bình nguyên, dòng sông, thành trì xen lẫn mà thành mênh mông đại lục. Mức độ bao la, viễn siêu Tây Bắc đại lục bất kỳ đế quốc. Thành phố khổng lồ như là cự thú giống như chiếm cứ tại đại địa phía trên, cho dù là nhỏ nhất thành trì, quy mô cũng viễn siêu ra mã đế quốc đế đô. Từng đạo cường hãn khí tức, như là trong đêm tối phong hỏa, theo những thành thị kia, dãy núi chỗ sâu phóng lên tận trời, đấu vương, đấu hoàng chỗ nào cũng có, thậm chí không thiếu đấu tông cấp bậc khí tức, ngẫu nhiên còn có thể cảm ứng được mấy đạo như là tiềm long đại uyên, tối nghĩa thâm trầm, liền Tiêu Thần đều cần nhìn thẳng vào chấn động, kia tất nhiên là đấu tôn cường giả. Trên bầu trời, cũng không phải là chỉ có hắn một người. Thường xuyên có thể nhìn thấy các loại kỳ dị phi hành ma thú lôi kéo hoa lệ xe đua gào thét mà qua, cũng có cường giả bằng vào thực lực bản thân ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh. Thậm chí còn có một ít khổng lồ không gian thuyền, lóe ra phủ văn quang mang, tại cố định đường thuyền bên trên xuyên thẳng qua, như là kiếp trước chuyến bay đồng dạng. Nơi này mới là đấu khí đại lục chân chính sân khấu, cường giả tụ tập, tông phái săn sát, vạn tộc tranh phong. Tiêu Thần thu liễm tự thân tuyệt đại bộ phận khí tức, đem thực lực áp chế ở mới vào đấu tông cấp độ. Thất tinh đấu tôn thực lực tại cái này Trung Châu mặc dù cũng coi như một phương cường giả, nhưng quá tuổi trẻ lại xa lạ đấu tôn, quá mức làm người khác chú ý, bất lợi cho hắn âm thầm làm việc. Đấu tông cấp bậc đã không để cho người ta tùy ý ức hiếp, cũng không đến nơi đi tới chỗ nào đều trở thành tiêu điểm. Hắn phân biệt một chút phương hướng, thân hình khẽ động, liền hướng phía gần nhất một tòa nhìn có chút to lớn thành trì bay đi. Hắn cần trước hiểu Trung Châu trước mắt cơ bản cách cục, nhất là hồn điện động tĩnh. Một lát sau, hắn rơi vào tòa này tên là Thiên Bắc thành to lớn thành trì bên ngoài. Cửa thành cao đến trăm trượng, lấy thép tinh hỗn hợp đặc thù vật liệu đá đúc thành, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, trên tường thành khắc đầy phòng ngự phù văn, thủ vệ đều là đấu linh cấp bậc tiểu đội trưởng, khí tức điêu luyện. Nộp một khoản không ít lệ phí vào thành sau, Tiêu Thần đi vào trong thành. Đường đi rộng lớn đủ để cho 10 chiếc xe ngựa song hành, hai bên cửa hàng san sát, bán lấy các loại đan dược, binh khí, công pháp quyển trục cùng ngoại giới khó gặp chân quý dược liệu, phẩm chất phổ biến cao hơn gia mã đế quốc mấy cái cấp bậc. Qua lại người đi đường vội vàng, thực lực phổ biến cũng kém, đại đấu sư, đấu linh khắp nơi có thể thấy được, thậm chí đấu vương cường giả cũng nhìn mãi quần mắt. Nghe nói Phong Lôi các lần này đông các tuyển bạn đệ tử, yêu cầu lại đề cao, 30 tuổi trở xuống chưa đạt đấu linh người, liền tham tuyển tư cách đều không có. Băng Hà cốc người dường như tại Bắc vực phát hiện một chỗ viễn cổ di tích, không ít thế lực đều tiến đến hồn điện gần nhất, động tác không nhỏ à. Nghe nói tại phương hướng Tây Bắc phân điện lại tăng cường lực lượng, không biết đang tìm kiếm cái gì hành tẩu trong đám người, các loại tiếng nghị luận truyền vào trong hai. Nhiều Tiêu Thần cấp tốc bắt giữ lấy tin tức. Phong Lôi Các, Băng Hà cốc, đây đều là Trung Châu bên ngoài nhất lưu thế lực, nắm giữ đấu tôn cường giả tọa trấn. Mà hồn điện, quả nhiên tại phương hướng Tây Bắc, cũng chính là gia mã đế quốc châu khu vực, tăng cường lực lượng. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, bất động thanh sắc đi vào một gian nhìn có chút cũ kỹ, tên là Bách Hiểu các cửa hàng. Cái này cửa hàng chuyên môn bán các loại tình báo. Cửa hàng trưởng quỹ là một cái gầy gò lao giả, khi mắt khí tức tại đấu hoàng cấp độ, nhìn thấy Tiêu Thần tiến đến, cảm nhận được kia như có như không đấu tông uy áp, lập tức chất lên nụ cười. Vị đại nhân này cần thứ gì? Trung Châu mới nhất thế lực bản đồ phân bố cùng liên quan tới hồn điện gần đây động tĩnh kỹ càng tình báo. Tiêu Thần trực tiếp ném ra ngoài một túi kim tệ, thanh âm bình thản. Lão giả tiếp nhận kim tệ, thần thức quét qua, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đại nhân chờ một chút. Rất nhanh, một cái ngọc giản cùng một phần quyển trục liền đưa đến Tiêu Thần trước mặt. Tiêu Thần linh hồn lực lượng chìm vào ngọc giản, Trung Châu mênh mông địa đồ cùng thế lực khắp nơi tiêu ký, giới thiệu vắn tắt tràn vào trong đầu, so với hắn chính mình hiểu rõ muốn kỹ càng được nhiều. Mà trên quyển trục thì ghi chép hồn điện gần đây tại một chút phân điện nhân viên điều động tình huống, mặc dù hạch tâm cơ mật không có khả năng có, nhưng cũng có thể nhìn ra hoàn toàn chính xác tăng cường đối Tây Bắc khu vực chú ý mà khác, có thể từng nghe tới một cái tên là Khư Cường giả. Tiêu Thần thu hồi đồ vật, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Lão giả nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu, tha thứ lao phu cô lậu quả văn, Trung Châu thành danh cường giả bên trong cũng không tên này hảo. Có lẽ là một chút ẩn thế không ra cao nhân tiền bối. Tiêu Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sư phụ Khư thần bí khó lường, nếu là tùy tiện có thể nghe ngóng tới, ngược lại kỳ quái. Hắn lại hỏi thăm liên quan tới một chút chân quý dược liệu cùng khả năng chữa trị linh hồn thiên địa kỳ vật tin tức, đạt được mấy cái khả năng manh mối sau, liền rời đi Bách Hiểu Các. Hành đầu tại ồn ào náo động trên đường phố, Tiêu Thần trong lòng đã có sơ bộ kế hoạch. Hàng đầu mục tiêu là mau chóng tăng thực lực lên, thất tinh đấu tôn tại Trung Châu mặc dù có thể đặt chân, nhưng mong muốn dung chuyển hồn điện cái loại này quái vật khổng lồ còn xa xa không đủ. Tiếp theo là tìm kiếm trợ giúp dược lão hoàn toàn khôi phục cơ duyên, một vị bát phẩm luyện dược tông sư trợ lực cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng mới là âm thầm điều tra hồn điện, cũng tìm kiếm sư phụ manh mối. Hắn cần tìm một chỗ tạm thời đặt chân, cũng tìm kiếm nhanh chóng thu hoạch tài nguyên cùng tin tức con đường. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một hồi ồn ào cùng năng lượng va chạm chấn động. Chỉ thấy đường đi trung ương, hai phe nhân mã ngay tại giằng co. Một phương quần áo thống nhất, ngực treo lên thiểm điện đồ văn, hiển nhiên là bản địa thế lực Phong Lôi các người. Một phương khác thì là một đám quần áo khác nhau, nhưng khí tức hùng hãn dòng binh. Hừ, cái này gốc lôi kích mục rõ ràng là chúng ta phát hiện trước, các ngươi Phong Lôi các còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Dòng binh thủ lĩnh, một gã mang trên mặt mặt sẹo đấu hoàng đỉnh phong đại hán, phẫn nộ quát. Cho cười. Thiên Bác thành phạm vi bên trong, tất cả lôi thuộc tính bảo vật đều cùng ta Phong Lôi các hữu duyên. Thứ thời, giao ra, nếu không Phong Lôi các cầm đầu một gã thanh niên, thực lực tại đấu vương đỉnh phong, vẻ mặt tiêu căng, sau người đứng đấy một vị mặt không thay đổi lão giả, khí tức rõ ràng là đấu tông cấp bậc. Đám người chung quanh nao nao tối lui, sợ bị tác động đến, lại không người dám ra mặt điều đình. Phong Lôi các tại Thiên Bắc Thành chính là tuyệt đối bá chủ. Tiêu Thần vốn không muốn xen vào việc của người khác, đang muốn đi vòng, nhưng mà ánh mắt của hắn đảo qua gốc kia cái gọi là lôi kích một lúc, lại có chút dừng lại. Đó cũng không phải bình thường lôi kích một, nơi trọng yếu mơ hồ có một tia cực kỳ yếu ớt hỗn độn khí hơi thở lưu chuyển, cùng hắn thể nội hỗn độn diễm sinh ra một tia như có như không cộng minh. Thứ này Tiêu Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với hỗn độn diễm trưởng thành có chút có ích. Ngay tại hắn tâm niệm chuyển động ở giữa, bên kia xung đột đã thăng cấp. Phong Lôi các đấu tông lão giả hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một cỗ bảng bạc lôi đỉnh đấu khí liền hóa thành cự trường, hướng phía đám kia dòng binh chấn áp mà xuống. Đấu tông chi uy, tuyệt không phải đấu hoàng có khả năng ngăn cản. Mặt thèo dòng binh thủ lĩnh sắc mặt kỳ biến, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy thảm kịch liền phải xảy ra, đột nhiên, kia đủ để đập nát sơn nhạc lôi đỉnh cự trường, tại khoảng cách các dòng binh đỉnh đầu không đủ ba thước chỗ, không có dấu hiệu nào đông lại, sau đó như là trong gió cắt sỏi giống như, lặng yên tiêu tán, không có kích thích nửa điểm gợn sóng năng lượng. Ân. Phong Lôi các đấu tông lão giả biến sắc, ánh mắt lợi hại trong nháy mắt quét về phía đám người, cuối cùng như ngừng lại cái kia đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân, thân mang thanh sam tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Tiêu Thần đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem gốc kia lôi kích mục, nhàn nhạt mở miệng, "Thứ này, ta muốn." Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, lại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 30, lôi một chi tranh, Hàn Nguyệt chi tâm chương 30, lôi một chi tranh, Hàn Nguyệt chi tâm Tiêu Thần đống nhiên tham gia, cùng hơi hợt kia liền hóa giải đấu tông một kích thủ đoạn, làm cho cả huyên náo đường đi trong nháy mắt lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều mang kinh nghi bất định, tập trung ở đằng kia nói đột ngột xuất hiện thanh sam thân ảnh bên trên. Đấu tông, trẻ tuổi như vậy đấu tông. Phong Lôi các cái kia xuất thủ lão giả con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn thân làm tam tinh đấu tông, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu thanh niên này sâu cạn. Đối phương vừa rồi hóa giải hắn công kích thủ đoạn, càng là chưa từng nghe thấy, dường như chỉ là tâm niệm vừa động, công kích của hắn liền tự hành tiêu tán. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay ta Phong Lôi các sự tình? Lão giả trầm giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một tia kiên kỵ. Tại Trung Châu, có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy đấu tông thế lực, tuyệt không phải bình thường. Tiệp Tiêu căng Phong Lôi các thanh niên cũng là biến sắc, không còn dám làm cản, trốn đến sau lưng lão giả. Tiêu Thần cũng không để ý tới câu hỏi của lão giả, ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào gốc kia ước chừng lớn bằng cánh tay, toàn thân cháy đen lại mơ hồ có ngân sắc lôi văn lưu động lôi kích một bên trên. Khoảng cách gần cảm giác, kia cùng hỗn độn diễm sinh ra cộng minh yếu ớt hỗn độn khí hơi thở càng thêm rõ ràng. Cái này lôi kích một, đối ta có chút tác dụng. Tiêu Thần lúc này mới dương mắt nhìn về phía Phong Lôi các đám người, ngữ khí bình thản, nói cái giá đi. Thái độ của hắn hoàn toàn là một loại bình đẳng, thậm chí mang theo nhìn xuống dáng vẻ, phản phất tại cùng quán ven đường phiến nói chuyện, hoàn toàn không có đem Phong Lôi các tên tuổi để vào mắt. Lão giả kia sầm mặt lại, trong lòng tức giận, nhưng không mỏ ra đối phương nội tình, không dám tùy tiện phát tác. Các hạ, vật này là ta Phong Lôi các nhìn thấy trước ta nhìn chúng, chính là ta. Tiêu Thần cắt ngang hắn, lời nói đơn giản trực tiếp, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Hắn cong ngón đúng ra, một cái bình ngọc bay về phía đám kia chưa tỉnh hồn do mình, trong này là một cái đấu linh đan đủ để đến các ngươi phát hiện vật này vất vả, có bằng lòng hay không trao đổi? Đấu linh đan, ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, có thể khiến cho đấu vương cường giả tăng lên nhất tinh thực lực. Đối với những này liếm máu trên lưới đao dòng binh mà nói, quả thực là thiên hàng hoành tài. Xa so với cái này, gốc bọn hắn cũng không quá xác định giá trị phá gỗ muốn quý hơn vô số lần. Vết sẹo đao kia mặt dòng binh thủ lĩnh tiếp nhận bình ngọc, một chút dò xét, lập tức vui mừng như điên, liền vội vàng con người, bằng lòng. Bằng lòng. Đa tạ đại nhân. Cái này lôi kích một là của ngài. Hắn không chút do dự đem gốc kia lôi kích một hai tay dâng lên. Tiêu Thần tiện tay tiếp nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền thu nhập nạp giới bên trong. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không nhìn Phong Lôi các đám người, dường như bọn hắn không tồn tại đồng dạng. Kia Phong Lôi các mặt của lão giả sắc hoàn toàn âm trầm xuống, đối phương đây quả thực là ngay trước toàn thành người mặt, mạnh mẽ quạt Phong Lôi các một bạt hai. Như vậy thối lui, Phong Lôi các còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các hạ không khỏi quá không đem ta Phong Lôi các để ở trong mắt. Lão giả tiến lên trước một bước, tam tinh đấu tông khí tức toàn diện bộc phát, lôi đỉnh đấu khí như là ngân xả giống như lượn lờ quanh thân, thanh thế dọa người, lưu lại lôi kích mục, cũng hướng lão phu xin lỗi, nếu không, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút phong lôi các lợi hại. Hắn trung quy là nuốt không trôi khẩu khí này, dự định động thủ thăm dò. Hắn không tin đối phương trẻ tuổi như vậy, thực lực có thể mạnh hơn hắn cái này tu hành gần trăm năm tam tinh đấu tông. Đám người chung quanh thấy thế, nhao nhao lần nữa lui lại, sợ bị tác động đến. Không ít người nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt mang theo thương hại, đắc tội phong lôi các, tại cái này Thiên Bắc Thành cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng mà, đối mặt lao giả toàn lực uy áp, Tiêu Thần liền góc áo cũng không từng phất động một chút. Hắn khẽ nhíu mày, dường như cảm thấy có chút ồn ào. Lan. Hắn chỉ nói một chữ. Theo cái chữ này xuất khẩu, một cỗ vô hình không chất, lại dường như ẩn chứa thiên địa chi uy linh hồn xung kích, như là như sóng to gió lớn, ầm vang vọt tới kia phong lôi các lão giả. Phúc. Lão giả như gặp phải trọng kích, thân thể kịch liệt run lên, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, quanh thân lượn lờ lôi đỉnh đấu khí trong nháy mắt tán loạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng hãi nhiên. Thiên, thiên cảnh linh hồn. Người hắn chỉ vào Tiêu Thần, âm thanh run rẩy, liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời, thân hình lão đảo lùi lại, vị thanh niên kia vội vàng đỡ lấy. Thiên cảnh linh hồn. Bốn chữ này như là ma chú, nhường chung quanh tất cả người biết nhìn hàng đều là hít sâu một hơi. Có thể có được thiên cảnh linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là đấu tôn cường giả, hoặc là thất phẩm trở lên luyện dược tông sư. Bất luận loại kia, đều là phong lôi các tuyệt đối không muốn tùy tiện đắc tội tồn tại. Kia phong lôi các thanh niên cũng sợ choáng váng, vị lão giả cũng không dám có nửa phần phách lối. Tiêu Thần lười nhắc lại để ý tới bọn hắn, quay người liền muốn rời đi. Vị công tử này, xin dừng bước. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh âm hai, như là châu rơi khay ngọc thanh âm từ sau lưng vang lên. Tiêu Thần bước chân dừng lại, trở lại nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người, một vị thân mang màu xanh nhạt quần áo nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử dáng người cao gầy uyển chuyển, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất thanh lãnh như cô treo chân trời trăng sáng, làm cho người không dám kinh nhận. Làm người khác chú ý nhất là nàng kia một đầu như ngân hà giống như rủ xuống tóc dài màu bạc, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần thần bí cùng cao quý. Nàng khí tức quanh người nội liễm, nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm giác được, nàng này tuổi không lớn lắm, tu vi không ngờ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, khoảng cách đấu tông cũng chỉ có cách xa một bước. Thiên phú, có thể xưng kinh người. Là Hàn gia đại tiểu thư, Hàn Nguyệt. Nàng thế nào cũng tới. Trong đám người có người nhận ra nữ tử thân phận, thấp giọng nghị luận. Hàn gia chính là cái này Thiên Bắc Thành bên trong có thể cùng phong lôi các địa vị ngang nhau một cái khác thế lực lớn. Hàn Nguyệt đi đến Tiêu Thần trước mặt, thanh lanh trong con ngươi mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, khẽ không lời, tiểu nữ tử Hàn Nguyệt, ra mắt công tử. Vừa rồi thấy công tử bản lĩnh bất phàm, linh hồn lực lượng càng là mênh mông như biển, sinh lòng kính nể, cho nên mạo muội bấy giờ. Thái độ của nàng không kiêu ngạo không tự ti, lễ nghi chu đáo, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Tiêu Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, có việc. Hàn Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, như là băng tuyết ban đầu tan, đẹp đến nỗi người ngạt thở, công tử mới tới Thiên Bắc Thành, chắc hẳn cần một chỗ đặt chân chi địa. Ta Hàn gia ở đây thành coi như có chút sản nghiệp, như công tử không chê, có thể đến ta Hàn gia làm khách, cũng làm cho tiểu nữ tử hơi tận tình địa chủ hữu nghị, lấy cảm tạ công tử vừa rồi. Gián tiếp là ta Hàn gia giải vây. Nàng có ý riêng liếc qua chật vật không chịu nổi phong lôi các đám người. Phong lôi các kinh ngạc, đối Hàn gia tự nhiên là chuyện tốt. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn xác thực cần tìm một chỗ tạm thời đặt chân, cũng xâm nhập hiểu rõ Trung Châu tình huống. Hàn gia xem như địa đầu xà, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt. Hơn nữa, cái này Hàn Nguyệt Thiên Phú tâm tính đều là bất phàm, cùng nó kết giao, có lẽ có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Hắn nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt kia thanh lệ thoát tục dung nhan cùng cặp kia thanh tịnh lại mang theo trí tuệ con người, hơi trầm ngâm, liền gật đầu, có thể. Thấy Tiêu Thần bằng lòng, Hàn Nguyệt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng, nhưng người tránh ra con đường, công tử, mời. Tiêu Thần không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng về phía trước. Hàn Nguyệt lạc hậu nửa bước, ưu nhã đi theo. Hai người sóng vai rời đi, lưu lại sau lưng hiện lên vẻ kinh sợ cùng nghị luận ánh mắt. Phong lôi các lão giả nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, sắc mặt biến đổi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, mang theo người xám xịt đi. Đối mặt một vị hư hư thực thực đấu tôn hoặc là thất phẩm luyện dược tông sư tồn tại, bọn hắn phong lôi các cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Mà gốc kia ẩn chứa một kia hỗn độn khí hơi thở lôi kích mục, cùng vị kia thanh lãnh như trăng Hàn gia đại tiểu thư, tựa hồ cũng là Tiêu Thần trùng châu chi hành, mở ra một đoạn không giống mở màn. Hàn Nguyệt đi theo Tiêu Thần bên cạnh thân, cảm thụ được bên cạnh nam tử kia sâu không lường được khí tức cùng bình tĩnh như nước bên mặt, thanh lãnh tâm hồ, không khỏi nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Tiêu Thần, a, trong nội tâm nàng mặc niệm lấy vừa mới biết được danh tự, một vẻ hiếu kỳ, lặng yên gieo xuống. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 31, Hàn gia làm khách, quần quận sóng ngầm. Chương 31, Hàn gia làm khách, quần quận sóng ngầm. Hàn gia phủ đệ tọa lạc tại Thiên Bắc Thành khu vực trung tâm, cùng phong lôi các lối kiến trúc khác lạ, thiếu đi mấy phần sắc bén bá đạo, nhiều hơn mấy phần trang nhã cùng nặng nề. Tường cao viện sâu, đông như chảy hội, cho thấy tại Thiên Bắc Thành không thể khinh thường địa vị. Có Hàn gia đại tiểu thư tự mình dẫn đường, Tiêu Thần tự nhiên thông suốt tiến vào phủ đệ chỗ sâu, được an bài tại một chỗ hoàn cảnh thanh u, bố trí xa hoa độc lập trong sân. Tiêu công tử, nơi đây tên là Thính Trúc Hiên coi như yên tĩnh, hy vọng ngài có thể ở lại đến quen thuộc. Hàn Nguyệt thanh âm thanh lãnh, nhưng ngữ khí có chút chủ đáo, nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó hạ nhân, hoặc là trực tiếp cáo chi ta liền có thể. Làm phiền Hàn tiểu thư. Tiêu Thần khẽ bước cằm, đối chỗ này đặt chân chi địa coi như hài lòng. Hàn Nguyệt cũng không quá nhiều cái dày, giới thiệu sơ lược sau liền nhẹ nhàng thi lễ, quay người rời đi. Nàng là nữ tử thông minh, biết hăng quá hóa dở đạo lý, lần đầu tiếp xúc, lưu lại một cái ấn tượng tốt liền đã đầy đủ. Chờ Hàn Nguyệt rời đi, Tiêu Thần phất tay bố trí xuống một đạo đơn giản không gian cấm chế, ngăn cách trong ngoài dò xét. Hắn lúc này mới lấy ra gốc kia cháy đen lôi kích mục, cẩn thận chu đáo. Linh hồn lực lượng thẩm thấu trong đó, kia yếu ớt hỗn độn khí hơi thở càng thêm rõ ràng. Đây cũng không phải là bình thường lôi đỉnh chi lực, càng giống là một loại nào đó ẩn chứa một tia hỗn độn bản nguyên kỳ dị lôi đỉnh để lại, đối với hắn dung hợp nhiều loại dị hỏa bản nguyên hỗn độn diễm mà nói, sắc thực xem như không tệ thuốc bổ. Hắn quanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay hỗn độn sắc hỏa diễm bay lên, đem gốc kia lôi kích mục bao khỏa. Tại hỗn độn diễm tiêu đốt hạ, lôi kích mục ngoại tầng cháy đen cấp tốc bong ra từng mảng, lộ ra nội bộ tựa như ngân sắc như lưu ly chất gỗ. Một tia nhỏ bé hỗn độn lôi hồ ở trong đó nhảy vọt, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Hỗn độn diễm như là gặp được mỹ vị, có chút chập chờn, bắt đầu chậm rãi thôn phệ, dung hợp kia hỗn độn lôi hồ. Toàn bộ quá trình im hơi lặng tiếng, nhưng Tiêu Thần có thể cảm giác được, hỗn độn diễm bản chất dường như biến càng thêm ngưng luyện một tia, uy lực cũng có yếu ớt tăng lên. Xem ra, ngày sau cần lưu ý thêm cái này ẩn chứa đặc thù bản nguyên chi lực vật phẩm. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn độn diễm trưởng thành, đối với hắn thực lực tăng lên cực kỳ trọng yếu. Ngay tại hắn tĩnh tâm luyện hóa lôi kích một lúc, Hàn gia trong phòng nghị sự, bầu không khí lại có chút nghiêm trọng. Gia chủ Hàn Trì, một vị khuôn mặt nho nhã, khí tức cũng đã đạt đấu tông đỉnh phong nam tử trung niên, nhìn phía dưới nữ nhi Hàn Nguyệt, lông mày cau lại, "Nguyệt Nhi, ngươi xác định kia Tiêu Thần ít nhất là đấu tông đỉnh phong, thậm chí có thể là đấu tôn, hơn nữa nắm giữ thiên cảnh linh hồn?" "Phụ thân," nữ nhi tận mắt nhìn thấy. Phong Lôi các lôi doanh trưởng lão, tam tinh đấu tông, ở trước mặt hắn liền một tia sức phản kháng đều không có, chỉ dựa vào linh hồn uy áp liền nhường nó nặng tổn thương thổ huyết. Như thế thực lực, tuyệt không phải bình thường đấu tông có thể làm được. Hàn Nguyệt ngữ khí khẳng định, thanh lãnh trong con ngươi lóe ra cơ trí quá mang, hơn nữa hắn còn quá trẻ, bằng chứng ấy tuổi liền có cái loại này thành tựu, phía sau chỉ sợ nàng không có nói tiếp, nhưng Hàn Chỉ đã minh bạch. Yêu nghiệt như thế, hoặc là thân phụ nghịch thiên truyền thừa, hoặc là đứng sau lưng khó có thể tưởng tượng thế lực to lớn. Bất luận loại kia, đều đáng giá Hàn gia toàn lực giao hảo. Phong Lôi các lần này bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hàn Chỉ trầm ngâm nói, bất quá, như Tiêu công tử đúng như lời ngươi nói, vậy ta Hàn gia lần này, có lẽ là một cái kỳ ngộ. Hắn nhìn về phía Hàn Nguyệt, trong mắt mang theo một tia thâm ý, Nguyệt Nhi, ngươi làm được rất tốt. Cùng Tiêu công tử tiếp xúc sự tình, liền do ngươi toàn quyền phụ trách, cần phải nhường cảm nhận được ta Hàn gia thành ý. Nữ nhi minh bạch. Hàn Nguyệt khẽ bước cằm, trắng non gương mặt tại ánh đèn chiếu rọi, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cử đỏ. Trong óc nàng lần nữa hiện ra cái kia đạo thanh sam lạnh nhạt, lại trưởng không tất cả thân ảnh. Cùng lúc đó, Phong Lôi các bên trong, Lôi Minh trưởng lão sắc mặt trắng bệch hồi báo hôm nay tao ngộ, thêm mắm thêm muối đem Tiêu Thần miêu tả đến như thế nào ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì. Thiên cảnh linh hồn, tuổi trẻ đấu tôn. Phong Lôi các chủ, một vị khuôn mặt uy nghiêm, khí tức mênh mông lão giả, ngón tay đập chỗ ngồi lan can, ánh mắt lấp lóe, cha, lập tức đi thăm dò. Ta muốn biết cái này Tiêu Thần nội tình. Tại Thiên Bắc Thành, còn chưa tới phiên một cái kẻ ngoại lai Dương Ai. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, bất quá, đang tra thanh nội tình trước đó, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Phân phó, gần đây ước thúc đệ tử, chớ có đi treo chọc hàng ra, nhất là cái kia Tiêu Thần. Là, các chủ. Phía dưới đám người cùng kêu lên đáp. Thiên Bắc Thành mạch nước ngầm, bởi vì Tiêu Thần đến, bắt đầu lặng yên phun trào. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thần liền tại Thính Trúc Hiên bên trong thâm cư không ra ngoài, một phương diện củng cố tu vi, quen thuộc Trung Châu hoàn cảnh cùng tin tức, một phương diện khác thì thông qua Hàn Nguyệt, hiểu rõ Trung Châu các thế lực lớn, nhất là hồn điện càng nhiều tình báo. Hàn Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến đây bái phỏng, có lúc là đưa tới một chút liên quan tới Trung Châu thế cục tình báo mới nhất quyền chủ, có lúc là mang đến một chút hiếm thấy linh trà, điểm tâm, lấy tên đẹp nhường Tiêu Thần nếm thử Trung Châu phong vị. Nàng cử chỉ với bạn, ăn nói không tầm thường, chưa từng tận lực lấy lòng, nhưng lại đem quan tâm dung nhập chi tiết, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Tiêu Thần có thể cảm giác được vị này Hàn gia đại tiểu thư thiện ý cùng thông minh, cũng vui vẻ đến thông qua nàng tới hiểu thế giới này. Hai người ở chung cũng là hòa hợp, Hàn Nguyệt đối Tiêu Thần bác học cùng thực lực sâu không lường được càng thêm kính nghệ, mà Tiêu Thần đối Hàn Nguyệt ấn tượng cũng có chút không tệ, nàng này thiên phú tâm tính đều là thượng giai, nếu có thể trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Một ngày này, Hàn Nguyệt lần nữa đi vào Thính Trúc Hiên, sắc mặt lại mang theo một tia hiếm thấy ngưng trọng. "Tiêu công tử, chúng ta nhận được tin tức, Đan Tháp 5 năm một lần đan hội sắp tại Thánh Đan Thành cử hành. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục luyện dược sư đều sẽ hội tụ mà đi, có thể xưng Trung Châu thịnh sự." Hàn Nguyệt nói rằng, ngoài ra, còn có một tin tức. Hồn điện tựa hồ đối với lần này đan hội cũng có chút chú ý, nghe nói phái ra không ít cường giả tiến về Thánh Đan Thành, mục đích không rõ. Đan hội? Hồn điện? Tiêu Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Đan hội hội tụ thiên hạ luyện dược sư, tất nhiên có chữa trị linh hồn kỳ vật xuất hiện, chuyện này đối với dược lão khôi phục cực kỳ trọng yếu. Mà hồn điện động tĩnh, càng là hắn chú ý trọng điểm. Thánh Đan Thành, xem ra có cần phải đi một chuyến. Tiêu Thần trong lòng đã có quyết định. Hắn nhìn trước mắt thanh lệ như trang Hàn Nguyệt, đồng nhiên mở miệng nói, "Hàn tiểu thư, ta muốn tiến về Thánh Đan Thành, không biết Hàn gia có thể cung cấp một phần kỹ càng địa đồ, cùng một chút liên quan tới đan hội tình báo." Hàn Nguyệt nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Lấy Tiêu công tử thực lực cùng kia sâu không lường được linh hồn lực lượng, cho dù không phải luyện dược sư, cũng tất nhiên đối đan hội cảm thấy hứng thú. Đây là tự nhiên. Hàn Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, ta Hàn gia vừa vặn có thương đội ít ngày nữa đem tiến về Thánh Đan Thành, như Tiêu công tử không ngại, nhưng cùng ta Hàn gia thương đội đồng hành, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Thần hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, cũng tốt, vậy liền làm phiền. Có địa đầu xà dẫn đường, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Thấy Tiêu Thần bằng lòng, Hàn Nguyệt trong lòng không hiểu vui mừng, vội vàng nói, ta cái này đi an bài. Công tử chuẩn bị khi nào khởi hành?
Sau 3 ngày a.
Tốt. Hàn Nguyệt sau khi rời đi, Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía Thánh Đan Thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Đan Tháp, Hồn Điện, Viễn Cổ gia tộc. Trung Châu mảnh này ầm ầm sóng dậy bức tranh, ngay tại trước mặt hắn chậm rãi triển khai. Mà hắn sẽ tại này họa quyển phía trên lưu lại thuộc về mình một trang nổi bật. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 32, đường sáng ngẫu nhiên gặp, huyết tông phục kích. Chương 32, đường sáng ngẫu nhiên gặp, huyết tông phục kích. Sau 3 ngày, Tiên Bắc thành Bắc môn. Một chi quy mô không nhỏ thương đội đã tập kết hoàn tất, mấy chục chiếc chuyên chở hàng hóa xe ngựa sắp xếp chỉnh tề, kéo xe đều là có chút thần tuấn đê giai ma thú phong hành câu. Bọn hộ vệ khí tức điêu luyện, thấp nhất cũng là đại đấu sư cấp bậc, cầm đầu mấy vị thống lĩnh càng là đấu vương cường giả. Toa xe bên trên treo Hàn gia gia tộc huy hiệu, một vầng loan nguyệt còn quấn sao trời, tại Thiên Bắc thành thậm chí xung quanh khu vực, lá cờ này đủ để chấn nhiếp không ít đạo trích. Hàn Nguyệt hôm nay đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu tím nhạt trang phục, đưa nàng điệu điệu tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, thiếu đi mấy phần ngày thường thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Nàng đứng tại đội ngũ phía trước nhất một chiếc xe ngựa hoa lệ bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hướng cửa thành, thanh lệ trên dung nhan mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Khi thấy cái kia đạo quen thuộc thanh sam thân ảnh không nhanh không chậm xuất hiện ở cửa thành lúc, Hàn Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sáng, đội vàng nên đón tiếp lấy. Tiêu công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Hàn Nguyệt cười yếu ớt nói. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua cả chi thương đội, đối Hàn gia hiệu suất biểu thị hài lòng. Hắn cũng không nhiều lời, tại Hàn Nguyệt mời mọc, leo lên chiếc kia rộng nhất mở thoải mái dễ chịu xe ngựa. Theo đội xe thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, khổng lồ thương đội chậm rãi thúc đẩy, nhanh chóng cách rời Thiên Bắc thành, dọc theo rộng lớn quan đạo, hướng về Thánh Đan thành phương hướng dĩ lệ mà đi. Xe ngựa nội bộ trang trí trang nhã, không gian rộng rãi, sắp đặt cách âm trận pháp, có chút thoải mái dễ chịu. Hàn Nguyệt cùng Tiêu Thần ngồi đối diện nhau, ở giữa cách một trường cố định bàn nhỏ, phía trên trưng bày trà xanh cùng mấy đĩa tinh xảo điểm tâm. Từ nơi này tiến về Thánh Đan thành, cho dù lấy thương đội tốc độ, đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần nửa tháng lâu. Hàn Nguyệt là Tiêu Thần châm bên trên một chén trà nóng, thanh âm nhu hòa, trên đường sẽ trải qua mấy chỗ hiểm yếu chi địa, có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái, bất quá Tiêu công tử yên tâm, ta Hàn gia hộ vệ kinh nghiệm phong phú, đủ để ứng đối bình thường đạo phỉ. Tiêu Thần tiếp nhận chén trà, nói tiếng cảm ơn, cũng không nhiều lời. Hắn linh hồn lực lượng sớm đã như là thủy ngân chảy giống như lan tràn ra, đem trong vòng phương viên mười mấy dặm tình hình thu hết đáy lòng. Một chút dấu ở chỗ tối nhìn trộm ánh mắt, cùng mấy cố không tính yếu khí tức, đều không thể trốn qua cảm giác của hắn. Bất quá hắn cũng không điểm phá, chỉ cần không chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn cũng lười để ý tới. Đường đi ban đầu có chút bình tĩnh. Trên quan đạo qua lại thương đội không ít, cũng là lộ ra an toàn. Hàn Nguyệt là thông minh tiện nói nữ tử, thấy Tiêu Thần tựa hồ đối với Trung Châu phong cảnh cảm thấy hứng thú, liền chủ động gợi chuyện, theo các nơi phong tục nhân tình, giảng tới các thế lực lớn kỳ văn dị sự, thậm chí một chút lưu truyền viễn cổ bí mật, nàng đều có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Nàng thanh âm thanh lãnh êm tai, chi thức uyên bác, ngược lại để đoạn này khô khan lưu trình làm dạng dỡ không ít. Tiêu Thần phần lớn thời gian chỉ là lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên mới có thể đưa ra một hai vấn đề mấu chốt, thường thường có thể trực chỉ hệ tâm, nhưng Hàn Nguyệt trong lòng càng là sợ hai thán phục với hắn kiến giải cùng chiều sâu. Mấy ngày thời gian, liên tại dạng này bình tĩnh đi đường trung độ qua. Quan hệ giữa hai người cũng tại loại này sớm chiều ở chung bên trong, bất chi bất giác kéo gần lại rất nhiều. Hàn Nguyệt phát hiện, vị này nhìn như lạnh lùng, thực lực sâu không lường được Tiêu công tử, kỳ thật cũng không phải là khó mà tiếp cận, chỉ là tính cách cho phép, không thích nhiều lời. Mà cái kia phần dường như Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không đổi trầm ổn, cùng ngẫu nhiên bắt ra, đối với thiên địa pháp tắc đặc biệt lý giải, đều để nàng say mê không thôi. Một ngày này, thương đội đi tới một chỗ tên là Hắc Phong Sơn mạch địa vực. Nơi đây núi cao rừng rậm, địa thế hiểm yếu, quan đạo theo hai tòa dốc đứng sơn phong ở giữa xuyên qua, hình thành một đạo thiên nhiên nhất tuyến thiên hẻm núi, chính là nổi danh đạo phỉ hoành hành chi địa. Đội xe thống lĩnh rõ ràng tăng cường đề phòng, bọn hộ vệ nhao nhao nắm chặt binh khí, cảnh giác đánh giá hai bên tĩnh mịch sơn lâm. Hàn Nguyệt cũng thu liễm nụ cười, đối Tiêu Thần thấp giọng nói, "Tiêu công tử, phía trước chính là Hắc Phong Hạp, cần cẩn thận một chút." Tiêu Thần khẽ mút cằm, hắn sớm đã cảm giác được, hẻm núi hai bên trong núi rừng ẩn giấu đi không dưới trăm đạo khí hơi thở, trong đó thậm chí có mấy cố đạt đến đấu vương cấp bậc, cầm đầu hai người, càng là đấu hoàng cường giả. Cái loại này đội hình tuyệt không phải bình thường đạo phỉ. Quả nhiên, ngay tại thương đội hoàn toàn tiến vào trong hạp cốc bộ lúc, hưu, 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 vô số đạo bao vây lấy đấu khí mũi tên, như là cá giết sang sông giống như, theo hai bên vách núi chỗ bí mật mãnh liệt bắn mà ra, mang theo thê lương tiếng xé gió, bao trùm toàn bộ thương đội. Địch tập, kết trận phòng ngự. Đội xe thống lĩnh nghiêm nghị hét lớn, nghiêm chỉnh huấn luyện Hàn gia bọn hộ vệ lập tức giơ lên tâm chắn, đấu khí quang mang nối thành một mảnh, hình thành một đạo phòng ngự lồng ánh sáng, đem đa số mũi tên ngăn cản bên ngoài. nhưng vẫn có số ít mũi tên xuyên thấu phòng ngự, tạo thành một chút thương vong, đội xe lập tức hỗn loạn lung tung. Phương nào đạo trích, dám cướp ta Hàn gia thương đội? Một gã đấu vương cấp bậc hộ vệ thống lĩnh phẫn nộ quát. Kiệt kiệt kiệt. Hàn gia, cướp chính là các ngươi Hàn gia. Trong tiếng cười quái dị, mấy chục đạo thân mang áo bào màu đỏ ngòm thân ảnh theo núi rừng bên trong thoát ra, cầm đầu hai người, khí tức cường hãn, thình lình đều là ngũ tinh đấu hoàng. Bọn hắn áo bào bên trên treo lên giữ tận huyết sắc đầu lâu, chính là sinh động tại phiến khu vực này một cỗ hung hãn thế lực, huyết tông. Là huyết tông người. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hàn Nguyên sắc mặt biến hóa, huyết tông mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng dị vãng cùng Hàn gia nước giếng không phạm nước sông, lần này dám trắng trợn cướp bóc Hàn gia thương đội, phía sau chỉ sợ có ẩn tình khác. Hai vị tông chủ tự mình dẫn đội, thật đúng là để mắt ta Hàn gia. Hàn Nguyệt đi ra xe ngựa, thanh lãnh con ngươi đảo qua hai vị kia huyết tông tông chủ, thanh âm bên trong mang theo hàn ý Hàn đại tiểu thư. Trong đó một vị khuôn mặt nham hiểm huyết tông tông chủ liếm môi một cái, ánh mắt tham lam tại Hàn Nguyệt linh lung thích thú thân thể mềm mại bên trên đảo qua, nghe nói Hàn gia lần này vận chuyển hàng hóa bên trong, có một gốc hiếm thấy thất huyền thanh linh tiên nếu là giao cho đan tháp, đủ để đổi lấy một cái thất phẩm đan dược. Cái loại này bà bối, ngươi Hàn gia độc chiếm, không khỏi quá là không tử tế. Nguyên lai là vì thất huyền thanh linh tiên. Hàn Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, vật này tin tức cực kỳ bí ẩn, huyết tông như thế nào biết được? Xem ra bên trong gia tộc chỉ sợ ra gian thế. Bớt nói nhiều lời, giao ra thất huyền thanh linh tiên cùng tất cả tài vật, có lẽ có thể giữ lại các ngươi một cái toàn thây. Một vị khắc mập to lớn huyết tông tông chủ không kiên nhẫn quát, đấu hoàng khí thế không giữ lại chút nào ép hướng Hàn gia đám người. Hàn gia bọn hộ vệ tại cố khí thế này hạ sắc mặt trắng bệnh, hai vị đấu vương thống lĩnh cũng là như gặp đại địch. Đối phương hai tên ngũ tinh đấu hoàng, thực lực viễn siêu bọn hắn. Hàn Nguyệt Ngọc thủ nắm chặt, thể nội đấu hoàng đỉnh phong khí tức cũng bắt đầu bốc lên, mặc dù yếu hơn đối phương bên trên một tuyến, nhưng nàng ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi, mong muốn đổ vật, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Ngay tại Dương cung bạc kiếm lúc, một đạo bình thản thanh âm tự trong xe ngựa truyền ra, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, ba hơi bên trong, Lan, nếu không, chết. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như đế vương tuyên bố. Tất cả mọi người là sững sờ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chiếc kia hoa lệ xe ngựa. Huyết tông hai vị tông chủ càng là sầm mặt lại, hung ác nham hiểm tông chủ cười lạnh nói, từ đâu tới hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám khẩu xuất của nôn. Cút ngay cho ta đi ra. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một trường bố ra, huyết sắc đấu khí ngưng tụ thành một đạo to lớn trường ấn, mang theo gió canh, mạnh mẽ đánh phía xe ngựa. Một trường này đủ để đem thép tinh chế tạo xe ngựa đập thành mảnh vỡ. Hàn Nguyệt biến sắc, đang muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà cái kia đạo huyết sắc trường ấn tại khoảng cách xe ngựa còn có hơn một trượng khoảng cách lúc, lại như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình, ầm vang tán loạn, liền một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, chiếc xe ngựa kia màn xe không gió mà bay, một đạo thanh sam thân ảnh, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở xe ngựa phía trước, đứng chắp tay. Chính là Tiêu Thần. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem hai vị kia huyết tông tông chủ, phản phất tại nhìn hai cái ong ong kêu con rồi. Ba hơi đã qua. Xem ra, các ngươi là lựa chọn chết. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật cắt gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 33, trong nháy mắt diệt địch, ánh trăng cảm mến chương 33, trong nháy mắt diệt địch, ánh trăng cảm mến Tiêu Thần lời nói như là băng lãnh phát tác, quanh quần tại yên tĩnh hắc phong hạp trong cốc. Hai vị kia huyết tông tông chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức buộc phát ra chấn thiên cùng thiếu, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ sợ choáng váng? Chỉ bằng ngươi cũng xứng nói loại lời này. Hung ác nham hiểm tông chủ khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng kinh thường, hắn hoàn toàn cảm giác không đến Tiêu Thần trên người có bất kỳ cường đại đấu khí chấn động, chỉ coi hắn là phô trương thanh thế. Kia mập to lớn tông chủ càng là trực tiếp, nhai răng cười một tiếng, huyết sắc đấu khí lần nữa cuồn cuộn, thứ không biết chết sống, lao tử trước xé ngươi. Thân hình hắn bạo xông mà ra, như là một đầu phát cuồng huyết sắc man yêu, năm ngón tay thành chảo, mang theo xé rách không khí dứt lên, thẳng đến Tiêu Thần cổ họng. Một chảo này nếu là bắt thực, chính là tinh thiết cũng phải bị xuyên thủng. Cẩn thận! Hàn Nguyệt vô ý thức kinh ngạc thốt lên, thể nội đấu khí đã vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Nhưng mà đối mặt cái này hung hãn vô song một kích, Tiêu Thần thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng chế trụ, sau đó đối với kia bạo xông mà đến mập to lớn thân ảnh, nhìn như lưỡng hở bắn ra. Động tác nhu hòa, dường như chỉ là tại bắn tới ống tay áo bên trên bụi bặm. Phúc! Một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể không cần tính chẳng đủ. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Kia mập to lớn tông chủ vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng, hắn duy trì đánh ra trước tư thế, cứng lại ở giữa không trung bên trong, trên mặt nhe răng cười hoàn toàn cứng đờ, thay vào đó là một loại cực hạn mờ mịt cũng khó có thể tin. Tại mi tâm của hắn chỗ, một cái nhỏ bé lôi thủng lặng yên xuất hiện, không có máu tươi chảy ra, chỉ có một tia như có như không hỗn độn sắc ngọn lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hắn thân thể cao lớn như là bị rút đi tất cả xương cốt cùng sinh cơ, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Một vị ngũ tinh đấu hoàng như vậy vẫn lạc. Tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, như là bị giữ lại yết hầu, không phát ra thanh âm nào. Bất luận là huyết tông tàn phỉ, vẫn là Hàn gia hộ vệ, tất cả đều giống như tượng đất đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tiêu Thần tiện tay bắn ra, kia hung danh hiển hách huyết tông tông chủ liền chết. Đây chính là ngũ tinh đấu hoàng a, không phải ven đường a miêu a cầu. Còn lại cái kia hung ác nham hiểm tông chủ trên mặt cuồng tiêu sớm đã biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn lại vô biên sợ hãi cùng hãi nhiên. Hắn đem so với người bên ngoài hơi hơi tinh tường một chút, thanh niên kia chỉ là bắn ra một sợi nhỏ bé đến cực hạn hỏa diễm, sau đó nhị đệ liền chết, liền linh hồn ba động đều trong nháy mắt chôn bụi. Đây là thủ đoạn gì? Đây là thực lực gì? Đấu tôn. Một cái nhường linh hồn hắn run sợ suy nghĩ không thể ức chế mà bốc lên đi ra. Chỉ có đấu tôn cường giả, khả năng như thế hời hợt miểu sát ngũ tinh đấu hoàng. Trốn, nhất định phải trốn. Hung ác nham hiểm tông chủ trong nháy mắt đã mất đi tất cả đấu trí, thể nội huyết sắc đấu khí điên cuồng tiêu đốt, hóa thành một đạo huyết quang, không tiếc một cái giá lớn hướng lấy hẻm núi một chỗ khác bắn mạnh tới, tốc độ nhanh kinh người. Cái gì thất huyễn thanh linh tiên, cái gì tông môn huynh đệ, tại sợ hãi tử vong trước mặt đều không đáng nhắc lên. Hắn chỉ muốn lập tức thoát đi cái này ma quỷ. Nhìn xem kia hốt hoảng chạy trốn huyết quang, Tiêu Thần trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hắn lần nữa giơ tay lên chỉ, đối với cái kia đạo huyết quang thoát đi phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Định, luôn xuất pháp ủy. Kia đã chạy ra ngoài mấy trăm trượng huyết quang, đột nhiên ngưng kết ở giữa không trung bên trong, dường như lâm vào vô hình hộ phách, liền chung quanh bay múa bụi bặm đều đình chỉ vận động. Hung ác nham hiểm tông chủ trên mặt kia cực hạn sợ hãi biểu lộ, bị vĩnh hằng dừng lại. Tiêu Thần bấm tay tiếp tục bắn ra. Lại là một sợi nhỏ không thể thấy hỗn độn sắc ngọn lửa phá không mà đi, tinh chuẩn chui vào kia bị định trụ huyết quang bên trong. Bành! Một tiếng rất nhỏ bạo hưởng, huyết quang tính cả trong đó hung ác nham hiểm tông chủ, như là bị nhen lửa pháo hoa, trong nháy mắt hoa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Trong nháy mắt, hai vị ngũ tinh đấu hoàng hôi phi yên diệt. Toàn bộ quá trình, theo bắt đầu tới kết thúc, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Trong hạp cốc, chỉ còn lại mười mấy tên mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy huyết tông tàn phỉ, cùng trận mắt hốt mồm, thoáng như trong ngộng hàn gia đám người. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trên đất bụi bặm, lại thổi không tan tràn ngập trong không khí tĩnh mịch cùng tiết như có như không khí tức hủy diệt. Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn cái kia đạo vẫn như cũ đứng chắp tay, thanh sam sạch sẽ, dường như chỉ là tiện tay chụp chết hai cái con muỗi thân ảnh, thanh lanh tâm hồ như là bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng biết Tiêu Thần rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Đây chính là hai tên ngũ tinh đấu hoàng a. Ở trước mặt hắn, lại như cùng gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Phần này thực lực, phần này hời hợt ở giữa trường không sinh tử lạnh nhạt. Thật sâu lạc ấn tại nàng đáy lòng. Một loại khó nói lên lời cảm xúc, hỗn hợp có rung động, kính sợ, cảm kích, cùng một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác, lặng yên sinh sôi hâm mộ, trong lòng nàng điên cuồng lan tràn. Nàng nhìn xem Tiêu Thần kia bình tĩnh bên mặt, tại xuyên thấu qua hẻm núi khe hở vậy xuống pha tạp dưới ánh mặt trời, dường như rắc lên một tầng thần bí vân sáng, nhưng nàng nhất thời lại có chút mê dại. Tiêu Thần giải quyết hết đầu đảng tội ác, ánh mắt lúc này mới bình thản đảo qua những cái kia sủi lơ trên mặt đất huyết tông tàn phỉ. Lan, một chữ, như là đặc xá tiếng trời. Những cái kia huyết tông tàn phỉ như được đại xá, lộn nhào, kêu cha gọi mẹ hướng lấy hẻm núi chạy ra ngoài, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, trong nháy mắt liền chạy không thấy hình bóng. Tiêu Thần quay người, nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trong rung động Hàn Nguyệt, ngữ khí khôi phục bình thường lạnh nhạt, phiền toái giải quyết, tiếp tục đi đường à. Hàn Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, tuyệt mỹ trên gương mặt bay lên hai xóa không dễ dàng phát giác ánh nắng chiều đỏ, vội vàng tập trung ý chí, hít sâu một hơi, đối với Tiêu Thần trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ Tiêu công tử xuất thủ cứu giúp. Nay ân, Hàn Nguyệt cùng Hàn gia, vinh thế không quên. Sau lưng nàng Hàn gia bọn hộ vệ cũng nhao nhao kịp phản ứng, đồng loạt quỳ một chân trên đất, thanh âm tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ, đa tạ Tiêu tôn đại nhân ân cứu mạng. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đối Tiêu Thần xưng hô đã mang tới tôn chữ. Tiêu Thần có chút khoát tay, cũng không nhiều lời, quay người một lần nữa leo lên lập tức xe. Thương đội lần nữa lên đường, xuyên qua tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh hẻm núi. Chỉ là lần này, ánh mắt mọi người đang nhìn hướng chiếc xe ngựa kia lúc, đều tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt cùng thành kính. Hàn Nguyệt ngồi Tiêu Thần đối diện, nỗi lòng lại thật lâu khó mà bình tĩnh. Nàng bụng trộm dương mắt, nhìn xem đối diện nhắm mắt dưỡng thần, khí tức kéo dài nam tử, viên kia thanh lãnh nhiều năm phương tâm, lần thứ nhất không bị khống chế, nhảy lên kịch liệt lên. Nàng biết, có nhiều thứ, từ giờ khắc này, đã biến không giống như vậy. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 34, Thánh Đan Thành Xa, Dĩnh Sơ Hiện. Chương 34, Thánh Đan Thành Xa, Dĩnh Sơ Hiện. Hắc Phong Hạp Cốc một trận chiến, Tiêu Thần trong nháy mắt diệt sát hai tên ngũ tinh đấu hoàng tin tức, như là mọc ra cánh, tại thương đội vô tình hay cố ý truyền bá xuống, cấp tốc tại ven đường truyền ra. Cái này khiến Hàn gia thương đội con đường sau đó chỉnh biến dị thường thông thuận, những nơi đi qua, bất luận lớn nhỏ thế lực, đều là đối chi này treo Hàn gia nguyệt sao trời uy hiệu đội ngũ quăng tới ánh mắt kính sợ, lại không bất kỳ đuôi mù người dám đến quấy rối. Thương đội nội bộ không khí cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tất cả hộ vệ thậm chí tôi tớ đang nhìn hướng chiếc kia từ đầu đến cuối bình tĩnh xe ngựa lúc, trong ánh mắt đều mang gần như cùng nhiệt sùng bái cùng kính sợ. Tiêu Thần tồn tại, như là định hải thần châm, nhường chi này thương đội nắm giữ trước nay chưa từng có lực lượng. Hàn Nguyệt đối đại Tiêu Thần thái độ, tại vốn có tôn kính phía trên, càng nhiều mấy phần khó nói lên lời thân cận cùng. Một tia ngượng ngùng, nàng vẫn như cũ mỗi ngày sẽ cùng Tiêu Thần trò chuyện, đưa tới tình báo cùng trà bánh, nhưng ánh mắt giao hội lúc, tiểu gì cũng sẽ không tự giác có chút trốn tránh, trắng nón bành thai thỉnh thoảng sẽ nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng. Kia phần thanh lãnh như trang khí chất bên trong, lặng yên dung nhập thuộc về thiếu nữ hồn nhiên. Tiêu Thần cũng không phải là gỗ, tự nhiên có thể cảm nhận được Hàn Nguyệt cảm xúc biến hóa. Đối với cái này, hắn cũng không điểm phá, cũng không tận lực xa lánh, tất cả thuận theo tự nhiên. Hắn thưởng thức Hàn Nguyệt thông minh cùng cứng cỏi, nhưng cũng bèn bèn như thế. Trong lòng của hắn chỗ hệ, càng nhiều là gia tộc can nguy, đệ đệ trưởng thành, cùng kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó khổng lồ địch nhân, hồn điện. Nửa tháng thời gian, tại gió êm sóng lặng bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày này, làm thương đội vượt qua một tòa hùng hồn dãy núi, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Xa xôi trên đường chân trời, một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn cùng khổng lồ thành thị hình dáng, như là phụ phục ở trên mặt đất viễn cổ cự thú, chậm rãi đập vào mi mắt. Thành thị trên không cũng không phải là bầu trời trong xanh, mà là bao phủ một mảnh ngũ thải ban lan năng lượng lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng phía trên mơ hồ có vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Cho dù cách xa nhau như thế xa, cũng có thể cảm nhận được tòa thành thị kia bên trong tràn ngập trùng thiên năng lượng cùng kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất mùi thuốc. Nơi đó chính là đấu khí đại lục tất cả luyện dược sư trong suy nghĩ thánh địa, Trung Châu Hạch Tâm Chi Thành, Thánh Đan Thành. Tiêu công tử, chúng ta tới, phía trước chính là Thánh Đan Thành. Hàn Nguyệt đứng tại Tiêu Thần bên cạnh thân, nhìn qua phương xa cử thành, thanh âm bên trong cũng mang theo vẻ kích động cùng hướng tới. Cho dù là nàng, thân làm Hàn gia đại tiểu thư, cũng không phải có thể thường tới này Thánh Đan Thành. Tiêu Thần khẽ bước cằm, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào tòa kia cự thành phía trên. Hắn linh hồn lực lượng có thể rõ ràng cảm giác được, tòa thành thị kia bên trong ẩn giấu đi vô số đạo cường hãn khí tức, đấu hoàng, đấu tông nhiều vô số kể, thậm chí không thiếu cùng hắn cùng giai đấu tôn tồn tại. Càng có mấy đạo khí tức tối nghĩa thâm trầm, như là mênh mông tinh hải, liền hắn đều cảm thấy một tia áp lực, kia tất nhiên là đấu tôn đỉnh phong, thậm chí bán thánh cấp bậc tồn tại. Không hổ là đan tháp chỗ, tàng long ngọa hổ. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn cũng bén nhạy phát giác được, ở đằng kia tòa thành thị một chút nơi hẻo lánh, mơ hồ lượn lờ lấy một tia như có như không âm lãnh linh hồn khí tức, cùng hồn điện không có sai biệt. Hồn điện người, quả nhiên cũng tới. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng. Thương đội tại khoảng cách Thánh Đan Thành còn có ngoài trăm dặm một chỗ to lớn dịch trạm dừng lại. Thánh Đan Thành trong vòng phương viên trăm dặm cấm chỉ bất kỳ không phải trao quyền phi hành cùng đại quy mô đội xe trực tiếp vào thành, tất cả mọi người cần ở đây đổi thừa Thánh Đan Thành thống nhất phương tiện giao thông, hoặc là đi bộ vào thành. Dịch trạm tiếng người huyên náo, đến từ đại lục bốn phương tám hướng luyện dược sư, xin thuốc người, thế lực khắp nơi đại biểu hội tụ ở này, muôn hình muôn vẻ, ngư long hỗn tạp. Trong không khí tràn ngập các loại đan dược, dược liệu kỳ dị mùi thơm, cùng một cô vô hình cạnh tranh cùng không khí khẩn trương. Hàn gia thương đội tự có tiếp ứng người, rất nhanh liền làm tốt vào thành thủ tục, cũng sắp xếp xong xuôi trong thành điểm dừng chân, một chỗ Hàn gia mua biệt viện. Ngay tại Tiêu Thần cùng Hàn Nguyệt chuẩn bị theo dòng người tiến vào kia nguy nga như núi cửa thành lúc, người phía trước nhóm đông nhiên chuyển đến rối loạn tư mừng, tự động tách ra một cái thông đạo. Chỉ thấy một đội thân mang thống nhất luyện dược sư trường bảo nhân mã, đang vây quanh một vị nữ tử, theo thành nội chậm rãi đi ra, tựa hồ là chuẩn bị ra ngoài. Kia bị chen trúc ở trung ương nữ tử, thân mang một bộ bó sát người màu đen luyện dược sư trường bào phục phía trên, theo lên hiển lộ rõ ràng thân phận bảy đạo ngân sắc gợn sóng. Thất phẩm luyện dược sư. Nàng dung nhan cực đẹp, lại không phải Hàn Nguyệt loại kia thanh lãnh như trang mỹ, mà là một loại như là hoa hồng đen giống như xinh đẹp, tự tin, mang theo một tia xâm lược tính mị hoặc vẻ đẹp. Da thịt trắng non trắng hơn tuyết, môi đỏ sung mãn mê người, một đôi hoa đảo mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn quanh sinh huy, dường như có thể câu hồn và phách. Nàng tư thái nóng bỏng, ở đằng kia bó sát người luyện dược sư trường bảo phát hoa hạ, càng là đường còn kinh người, dẫn tới chung quanh vô số đạo ánh mắt hoặc sáng hoặc tối bắn ra mà đến, tràn đầy kinh diễm, ái mộ cùng kính sợ. Là Tào gia yêu nữ, Tào Dĩnh. Nàng vậy mà cũng hiện ra. Chậc chậc, trẻ tuổi như vậy chính là thất phẩm luyện dược sư, tương lai hẳn là đan tháp cự đầu a. Trong đám người vang lên trận trận thấp giọng hô, nói ra vị này tuyệt sắc nữ tử thân phận. Tào Dĩnh, Tào gia hiếm có luyện dược thiên tài, đan tháp tương lai cự đầu hữu lực người cạnh tranh, lấy như yêu nghiệt tiên phú và xinh đẹp mị hoặc khí chất, danh chấn Thánh Đan Thành. Tào Dĩnh tựa hồ đối với ánh mắt chung quanh sớm thành thói quen, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vẻ lười biếng mà tự tin mỉm cười, ánh mắt tùy ý quét mắt đám người. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng lướt qua Hàn Nguyệt, cũng cuối cùng rơi vào Hàn Nguyệt bên cạnh cái kia đạo thanh sam thân ảnh bên trên lúc, cặp kia câu hồn đoạt phách hoa đào trong mắt, lại là có chút dừng lại, hiện lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Lấy nàng phàm cảnh cửu phẩm, thậm chí đụng chạm đến một tia linh cảnh biên giới cường đại linh hồn lực lượng, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi này sâu cạn. Đối phương đứng ở nơi đó, liền phảng phất một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, đem tất cả dò xét đều lặng yên thôn phệ. Hơn nữa, trên người người này có một loại khó nói lên lời khí chất, bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng lại dường như ẩn chứa trưởng không tất cả tự tin, cùng nàng thấy qua tất cả tuổi trẻ hào kiệt đều hoàn toàn khác biệt. Hàn Nguyệt muội muội, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tào Dĩnh dừng bước lại, cười mỉm nhìn về phía Hàn Nguyệt, thanh âm xốp giòn mị tận xương, nhưng ánh mắt lại như có như không liếc về phía Tiêu Thần. Hàn Nguyệt nhìn thấy Tào Dĩnh, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng lộ ra một tia lễ phép tính nụ cười. Tào Dĩnh tỷ tỷ phong thái càng hơn trước kia. Tiểu muội chỉ là theo gia tộc thương đội đến đây, kiến thức một phen đan hội rầm rộ. A. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp lưu chuyển, rốt cục đem ánh mắt chính thức rơi vào Tiêu Thần trên thân, môi đỏ hé mở, mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, vị công tử này rất là lạ mặt, không biết là Hàn gia vị kia hào kiệt, có thể nhường Hàn Nguyệt muội muội tự mình tiếp khách. Trực giác của nàng nói cho nàng, cái này thanh sam thanh niên, tuyệt không đơn giản. Tiêu Thần ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Tào Dĩnh kia dường như có thể xem thấu lòng người ánh mắt, thản nhiên nói, "Tiêu Thần, một giới tán nhân, vừa cùng Hàn tiểu thư đồng hành đến tận đây." "Tiêu Thần?" Tào Dĩnh ở trong lòng nhanh chóng qua một lần Trung Châu nổi tiếng tuổi trẻ cường giả danh hiệu, cũng không tên này. Nhưng nàng hiện ra nụ cười trên mặt lại càng thêm quyến rũ động lòng người, hóa ra là Tiêu công tử. Công tử khí độ bất phàm, chắc hẳn cũng là tới tham gia đan hội luyện dược sư. Hiểu sơ gia lông, đến đây kiến thức một phen. Tiêu Thần ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tào Dĩnh trong mắt hứng thú càng đậm. Đối mặt nàng mị hoặc cùng thanh danh, còn có thể bình tĩnh như vậy lạnh nhạt nam tử trẻ tuổi, thật là hiếm thấy. Nàng đang muốn lại mở miệng nói cái gì. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một hồi kinh hoàng la lên. "Tiểu thư, tiểu thư ngươi thế nào?" Chỉ thấy trong đám người, một cái nhìn nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, mặc trắng thuần quần áo thiếu nữ, giờ phút này ngay mặt sắc tái nhợt, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay che lấy đầu, thân hình lão đảo muốn ngã, dường như lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu đã qua. Trên người nàng tản ra không kém linh hồn ba động, nhưng giờ phút này lại có vẻ cực kỳ hỗn loạn. Là đan gia vị tiểu thư kia, đan thần. Nàng lại mắc bệnh. Nghe nói linh hồn nàng trời sinh dị bẩm, nhưng thể chất đặc thù, không thể thừa nhận quá cường đại linh hồn lực lượng, thường xuyên sẽ linh hồn hỗn loạn có người nhận ra thiếu nữ kia thân phận. Tào Dĩnh thấy thế, lông mày cau lại, thân làm luyện dược sư, nàng tự nhiên nhìn ra được đan thần là linh hồn xảy ra vấn đề. Nàng đang muốn tiến lên xem xét, nhưng mà, có một thân ảnh nhanh hơn nàng. Chỉ thấy Tiêu Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đan thần bên cạnh, đưa tay hư đỡ, một cô ôn hòa mênh mông, nhưng lại mang theo một tia kỳ dị trấn an lực lượng linh hồn lực lượng, như là gió xuân phất qua mặt hồ, lặng yên độ nhập đan thần thể nội. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, linh hồn hỗn loạn đan thần, tại cỗ lực lượng này tầm bổ cùng trải bước hạ, nếu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục một tia hồng nhuận, hỗn loạn linh hồn ba động cấp tốc bình phục lại. Nàng có chút mở mịt mở ra một đôi ngập nước mắt to, nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một vẻ đỏ bừng, tiếng như muỗi bản, "Nhiều, đa tạ công tử." Tiêu Thần thu tay lại, khẽ bước cằm, "Thiện tay mà thôi. Cô nương linh hồn thiên phú dị bẩm, nhưng thể chất không cách nào hoàn toàn gánh chịu, ngày sau còn cần gia tăng chú ý, tiến hành theo chất lượng." Hắn vừa rồi ra tay, một mặt là không đành lòng thấy cái này yếu đuối thiếu nữ chịu khổ, một phương diện khác, cũng là phát giác được đan thần linh hồn dị thường thuần túy, cùng dược lao tình trạng có chút cùng loại, có lẽ ngày sau đối nghiên cứu linh hồn chữa trị có chỗ trợ giúp. Một màn này, rơi vào Tào Dĩnh trong mắt, nhường nàng cặp kia hoa đào trong mắt dị sắc liên tục. Như thế tinh diệu ôn hòa linh hồn lực không chế, thời hợt liền trấn an đan thần kia khó giải quyết linh hồn hỗn loạn. Cái này tuyệt không phải hiểu sơ gia lông có thể làm được. Cái này Tiêu Thần, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Nàng nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt, thiếu đi mấy phần lúc đầu tìm tòi nghiên cứu, nhiều hơn mấy phần niềm hứng thú thực sự cùng. Một tia khó nói lên lời khiêu chiến muốn. Mà một bên Hàn Nguyệt, nhìn xem Tiêu Thần đỡ lấy đan thần dịu dàng mặt bên, cùng Tào Dĩnh kia không che giấu chút nào hứng thú ánh mắt, trong lòng không khỏi vì đó có hơi hơi gấp. Thánh Đan Thành, tới. Mà quay chung quanh tại Tiêu Thần bên người phong vân, dường như vừa mới bắt đầu ấp ủ để cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 35, đan tháp khảo thí, một tiếng hốt lên làm kinh người. Chương 35, đan tháp khảo thí, một tiếng hốt lên làm kinh người. Đan thần linh hồn hỗn loạn bị Tiêu Thần hời hợt lắng lại, một màn này không chỉ có nhường Tào Dĩnh đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, cũng làm cho chúng quanh không ít biết hàng luyện dược sư âm thầm kinh hãi. Có thể nhanh chóng như vậy lại ôn hòa xử lý đan thần kia đặc thù linh hồn vấn đề, người này tại linh hồn lực lượng bên trên tạo nghệ, tuyệt đối không thể coi thường. Đan thần nhút nhát đối với Tiêu Thần lần nữa nói tạ sau, liền bị vội vàng chạy tới đan gia người tiếp đi. Trước khi đi, cặp kia ngập nước mắt to còn vụng trộm nhìn Tiêu Thần một cái, mang theo cảm kích cùng một tia yêu kỳ. Tiêu công tử quả nhiên thâm tàng bất lộ. Tào Dĩnh lượn lờ mềm mại đi tiến lên, hoa đào trong mắt lưu chuyển lên làm người chấn động cả hồn phách qua mang, bên môi đỏ mọng ý cười càng thêm vũ mị, xem ra lần này đan hội, Tiêu công tử chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang. Tiêu Thần vẻ mặt bình thản, Tào tiểu thư quá khen, Tiêu mỗ này đến, chỉ vì kiến thức, cũng không phải là dự thi. A, không vì dự thi. Tào Dĩnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức giật mình, cũng là, lấy công tử thực lực, có lẽ đối cái này trẻ tuổi một đời so đấu cũng không hứng thú quá lớn. Bất quá, đã tới Thánh Đan Thành, không đi đan tháp chứng nhận một chút luyện dược sư đẳng cấp, há không đáng tiếc. Đan tháp chứng nhận, tại toàn bộ đại lục đều là thông dụng. Nàng lời này mang theo một tia thăm dò, cũng nghĩ nhờ vào đó nhìn xem Tiêu Thần luyện dược thuật đến tuột cùng tới loại trình độ nào. Một bên Hàn Nguyệt cũng nhìn về phía Tiêu Thần, nói khẽ, "Tiêu công tử, Tào Dĩnh tỷ tỷ nói đến có lý. Nắm giữ đan tháp nhận chứng luyện dược sư thân phận, tại Trung Châu hành tẩu sẽ thuận tiện rất nhiều." Tiêu Thần suy nghĩ một chút, liền gật đầu, "Cũng tốt. Chứng nhận luyện dược sư đẳng cấp, quả thật có thể giảm bớt không ít phiền toái, cũng có thể tự nhiên hơn tiếp xúc đan tháp cao tầng, có lẽ có thể thám thính tới một chút liên quan tới chữa trị linh hồn chân quý dược liệu tin tức." Thấy Tiêu Thần đồng ý, Tào Dĩnh trong mắt ý cười càng tăng lên, "Vừa bọn ta cũng muốn về đan tháp, liền do ta mang Tiêu công tử tiến đến chứng nhận a, cũng miễn cho người phía dưới không hiểu chuyện, chậm trễ công tử." Nàng lời này mang theo một tia thân cận, cũng hiển lộ rõ ràng nàng tại đan tháp địa vị. Tiêu Thần vị trí có thể xem như ngầm thừa nhận. Thế là, Một đoàn người liền theo Tào Dĩnh, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, hướng phía Thánh Đan Thành trung tâm tòa kia cao nhất đứng thẳng, tản ra mênh mông linh hồn uy áp lớn tháp đi đến, nơi đó chính là Đan Tháp tổng bộ. Đan Tháp lối vào người đến người đi, đều là khí tức bất phàm luyện dược sư. Nhìn thấy Tào Dĩnh, bất luận là thủ vệ vẫn là quá khứ luyện dược sư, đều nhao nhao cung kính hành lễ, miệng nói Tào Dĩnh đại sư, ánh mắt tại đảo qua nàng bên cạnh Tiêu Thần cùng Hàn Nguyệt lúc, thì mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Có Tào Dĩnh dẫn đường, tất cả tự nhiên thông suốt. Bọn hắn đi thẳng tới Đan Tháp chuyên môn dùng cho chứng nhận luyện dược sư đẳng cấp đại điện. Đại điện bên trong cực kỳ rộng rãi, phân bố mấy cái khác biệt chứng nhận khu vực, theo thấp tới cao, đối ứng khác biệt phẩm giai. Giờ phút này, đại điện bên trong đã có không ít luyện dược sư đang tiến hành chứng nhận hoặc đợi chờ, trong không khí tràn ngập các loại mùi thuốc cùng linh hồn ba động. Tào Dĩnh đến, lập tức đưa tới không nhỏ bạo động. Vị này Tào gia yêu nữ, tại Đan Tháp thế hệ trẻ tuổi bên trong danh vọng cực cao. Tào Dĩnh sư tỷ, Tào Dĩnh đại sư, ân cần thăm hỏi âm thanh bên tai không dứt. Tào Dĩnh chỉ là khẽ bước cằm, trực tiếp mang theo Tiêu Thần đi hướng phụ trách cao giai luyện dược sư nhận chứng khu vực. Nơi đó người phụ trách là một vị tóc hoa râm, lão giả tinh thần quắc thước, ngực đeo lục phẩm luyện dược sư huy chương. Lâm trưởng lão, vị này là Tiêu Thần Tiêu công tử, nghĩ đến chứng nhận luyện dược sư đẳng cấp. Tào Dĩnh đối lão giả kia nói rằng. Lâm trưởng lão nghe vậy, mở mắt ra đánh giá Tiêu Thần một phen, cảm nhận được đối phương kia sâu không lường được khí tức, vẻ mặt cũng biến thành chỉnh trọng chút. Có thể khiến cho Tào Dĩnh tự mình dẫn tiến người, tuyệt không phải bình thường. Tiêu công tử mong muốn chứng nhận mấy thành phẩm? Lâm trưởng lão khách khí hỏi. Tiêu Thần nghĩ nghĩ, hắn cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, nhân tiện nói, liền từ lục phẩm bắt đầu đi. Lục phẩm luyện dược sư, tại Trung Châu cũng coi là một phương nhân vật, nhưng lại không đến mức giống thất phẩm như thế rước lấy quan tâm quá nhiều. Lục phẩm. Lâm trưởng lão nhẹ gật đầu, lục phẩm chứng nhận, cần luyện chế thành công ra một cái lục phẩm trung cấp đan dược, vật liệu tự chuẩn bị, Đan Tháp cung cấp dược đỉnh cùng địa hỏa. Tiêu công tử xin mời đi theo ta. Hắn dẫn Tiêu Thần đi hướng một chỗ độc lập luyện đan thất. Tào Dĩnh cùng Hàn Nguyệt thì ở lại bên ngoài chờ, các nàng cũng muốn biết, vị này thần bí Tiêu công tử, tại luyện dược thuật bên trên đến tuột cùng có cỡ nào tiêu chuẩn. Luyện đan thất bên trong, Tiêu Thần nhìn lướt qua Đan Tháp cung cấp chế thức dược đỉnh cùng địa hỏa, khẽ lắc đầu. Cái này dược đỉnh phẩm chất đồng dạng, địa hỏa cũng kém xa dị hỏa tinh thuần. Bất quá hắn cũng không yêu cầu thay đổi, đối với hắn mà nói, những này ngoại vật ảnh hưởng không lớn. Lâm trưởng lão cung cấp mấy loại lục phẩm trung cấp đan dược đan phương cung cấp Tiêu Thần lựa chọn. Tiêu Thần tùy ý tuyển một loại tên là Hoàng Cực Đan đan dược, đan này có thể giúp đấu hoàng cường giả tăng lên nhất tinh thực lực, tại lục phẩm đan dược bên trong cũng coi như độ khó trung đẳng. Xác nhận đan phương sau, chứng nhận bắt đầu. Tiêu Thần cũng không lập tức động thủ, mà là đứng yên một lát, dường như trong đầu thôi diễn toàn bộ quá trình luyện chế. Sau đó, hắn tay áo vung lên, mấy chục loại dược liệu liền trôi nổi tại trước người. Hắn cũng không có sử dụng đan tháp địa hỏa, mà là lật tay lại, một sợi hỗn độn sắc hỏa diễm lặng yên bay lên. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng cũng không kịch liệt lên cao, nhưng này dược đỉnh lại phát ra một tiếng vui sướng bù bù, phảng phất như gặp phải quân vương. Đây là dị hỏa. Phía ngoài Lâm trưởng lão xuyên thấu qua thủy tinh bích nhìn thấy kia hỗn độn sắc hỏa diễm, con người bỗng nhiên co bảo, là thất thanh. Hơn nữa, cái này dị hỏa khí tức, hắn chưa hề cảm thụ qua, dường như so đã biết rất nhiều dị hỏa đều muốn thần bí cường đại. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp bên trong cũng bộc phát ra kinh người hào quang, môi đỏ khẽ nhếch, quả nhiên, hắn người mang dị hỏa. Hơn nữa, cái này dị hỏa phẩm chất dường như cực cao. Luyện đan thất bên trong, Tiêu Thần bắt đầu hành vân như nước chảy thao tác, chiết xuất, dung hợp, ngưng đan. Hắn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn tới cực hạn, dường như trải qua thiên truy bách luyện, mang theo một loại mỹ cảm đặc biệt. Kia hỗn độn diễm trong tay hắn dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, đối lửa đợi trưởng khống kỳ diệu tới đỉnh cao, các loại tinh hoa của dược liệu bị hoàn mỹ chắt lọc đi ra, không có chút nào lãng phí. Càng làm cho Lâm trưởng lão cùng Tào Dĩnh khiếp sợ là, Tiêu Thần tại toàn bộ quá trình bên trong, cơ hồ không có toát ra cường đại cỡ nào linh hồn ba động, mọi thứ đều lộ ra như vậy cử trọng lực hình, thành thạo điêu luyện. Dường như luyện chế cái này lục phẩm đan dược, đối với hắn mà nói như cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Vẹn vẹn qua một canh giờ, khi cái khác chứng nhận người còn tại đau khổ dãy rủa lúc, Tiêu Thần trước người dược đỉnh đã phát ra một hồi thanh âm. Nắp đỉnh mở ra, ba cái lớn chừng trái nhãn, mượt mà sung mãn, tản ra nồng đậm năng lượng ba động kim sắc đan dược bắn ra, bị Tiêu Thần thu nhập trong bình ngọc. Đan thành tam sắc, phẩm chất tuyệt hảo. Một canh giờ, thành đan ba cái, đều là thượng phẩm. Lâm trưởng lão nhìn xem kia ba cái hoàng cực đan, thanh âm đều có chút run rẩy. Cái loại này hiệu suất cùng phẩm chất, rất nhiều chìm đắm lục phẩm nhiều năm uy tín lâu năm luyện dược sư đều khó mà làm được. Tiêu Thần cầm bình ngọc đi ra luyện đan thất, đem nó đưa cho vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão vội vàng tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra sau, hít sâu một hơi, đối với Tiêu Thần trịnh trọng ôm quyền nói, "Tiêu đại sư luyện dược thuật tinh xảo, lão phu bội phục. Cái này lục phẩm luyện dược sư huy chương, ngài hoàn toàn xứng đáng." Hắn lập tức lấy ra một cái điêu khắc lục đạo gợn sóng ngân sắc huy chương, cùng kính đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần tiện tay tiếp nhận, đừng ở trước ngực. Tiêu công tử quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Tào Dĩnh đi lên trước, hoa đào trong mắt dị sắc liên liên, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Tiêu Thần xem thấu, lấy công tử thực lực, chỉ sợ luyện chế thất phẩm đan dược cũng không phải là việc khó a. Sao không trực tiếp chứng nhận thất phẩm? Nàng lời này thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào chung quanh không ít người trong hai. Lập tức, từng đạo rung động ánh mắt lần nữa tập trung tại Tiêu Thần trên thân. Trẻ tuổi như vậy thất phẩm luyện dược tông sư, điều này có thể sao? Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tào Dĩnh, tự nhiên minh bạch nàng là cố ý gây nên, muốn tiến một bước thăm dò lai lịch của mình. Hắn cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời, mà là quay người đối Hàn Nguyệt nói, "Hàn tiểu thư, chúng ta đi thôi." Thấy Tiêu Thần vô ý tiếp tục chứng nhận, Tào Dĩnh cũng không dây dưa, chỉ là nhìn xem Tiêu Thần bóng lưng rời đi, môi đỏ câu lên một vệt càng thêm cảm thấy hứng thú độ cong. Tiêu Thần, ngươi đến tuột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật chứ? Thật sự là càng ngày càng thú vị. Mà Tiêu Thần chứng nhận lục phẩm luyện dược sư, đồng thời hư hư thực thực nắm giữ cao giai dị hỏa tin tức, cũng như gió lốc, cấp tốc tại Thánh Đan thành luyện dược sư vòng tròn bên trong truyền ra. Một cái thần bí mà cường đại tuổi trẻ luyện dược sư đã tiến vào thế lực khắp nơi tầm mắt. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 36, quần quận sóng ngầm, Tào Gia Chi mời. Chương 36, quần quận sóng ngầm, Tào Gia Chi mời. Tiêu Thần đeo viên kia mới tinh lục phẩm luyện dược sư huy chương, cùng Hàn Nguyệt cùng nhau rời đi chứng nhận đại điện. Viên kia ngân quang long lánh huy chương, tại cái này Thánh Đan thành bên trong, chính là địa vị cùng thực lực biểu tượng, những nơi đi qua, quan tới trong ánh mắt thiếu đi mấy phần xem kỹ, nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Nhưng mà, Tiêu Thần trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Lục phẩm luyện dược sư, với hắn mà nói, bất quá là vì thuận tiện làm việc thân phận mà thôi. Hắn mục tiêu chân chính, xa không chỉ nơi này. Tiêu công tử chứng nhận lục phẩm, càng như thế nhẹ nhàng thoải mái, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Hành đầu tại đan tháp nội bộ rộng lớn hành lang bên trong, Hàn Nguyệt nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng càng phát giác, bên cạnh vị này nam tử áo xanh, như là một cái bảo tàng vô tận, mỗi hiểu rõ hơn một phần, liền nhiều một phần rung động. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, đang muốn mở miệng, lông mày lại là không dễ phát hiện mà khẽ nhíu một cái. Linh hồn của hắn cảm giác viễn siêu thường nhân, giờ phút này rõ ràng bắt được, mấy đạo mịt mờ mà cường đại linh hồn lực lượng đang từ phương hướng khác nhau lặng yên đảo qua bọn hắn, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ ý vị. Trong đó một đạo âm lanh băng hàn, như là rắn độc lưỡi, cùng hồn điện khí tức đồng nguyên, nhưng càng thêm ẩn nấp cùng cường đại, hiển nhiên cũng không phải là bình thường hộ pháp. Một đạo khác thì nóng bỏng đun thả, mang theo một cấu ngang ngược ý vị, dường như đến từ cái nào đó lấy hỏa diễm nghe tiếng thế lực. Còn có mấy đạo hoặc bình thản hoặc sắc bén, đều là không kém. Xem ra chúng ta bị không ít người để mắt tới. Tiêu Thần ngữ khí bình thản đối Hàn Nguyệt truyền âm nói. Hàn Nguyệt nghe vậy, trong lòng run lên, thanh lanh ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện dị thường, nhưng nàng đối Tiêu Thần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, là bởi vì công tử luyện dược thuật cùng dị hỏa. Có lẽ vậy. Tiêu Thần từ chối cho ý kiến. Dị hỏa cùng cao minh luyện dược thuật, tại bất luận cái gì địa phương đều là làm cho người thèm nhỏ dãi. Huống chi, hắn cái này bỗng nhiên xuất hiện, nội tình không rõ tuổi trẻ cường giả, bản thân cũng đủ để gây nên các thế lực lớn hứng thú. Đúng lúc này, một gã thân mang Tào gia phục sức người hầu bước nhanh đi tới, đối với Tào Dĩnh cùng Tiêu Thần cung kính hành lễ. Tiểu thư, Tiêu đại sư, lão tổ nghe nói Tiêu đại sư đến Đan Tháp, đặc biệt trong phủ thiết hạ tiệc tối, muốn mời Tiêu đại sư cùng Hàn tiểu thư đến dự một lần. Tào gia lão tổ, Tào Dĩnh tổ phụ, vị kia tại Đan Tháp đều nắm giữ cực cao danh vọng đấu tôn cường giả. Hàn Nguyệt nhìn về phía Tiêu Thần, việc này cần từ hắn định đoạt. Tào Dĩnh cũng là cười mỉm mà nhìn xem Tiêu Thần, hoa đào trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Tiêu công tử, nhà ta lão tổ ngày thường cực kỳ hiếm thấy khách, lần này thật là khó được. Chắc là đối công tử vô cùng hiếu kỳ, công tử có thể nể mặt. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Tào gia xem như Đan Tháp ngũ đại gia tộc một trong, thế lực rắc rối khó gỡ, tin tức linh thông. Cùng nó bị âm thầm nhìn trộm, không bằng quang minh chính đại tiếp xúc, có lẽ có thể từ đó thu hoạch một chút liên quan tới hồn điện, hoặc là liên quan tới chữa trị linh hồn chi vật tin tức. Tào tiên bối mời, Tiêu Mỗ sao dám chối từ? Tiêu Thần gật đầu đáp ứng. Quá tốt rồi. Tào Dĩnh nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ động lòng người, vậy liền mời Tiêu công tử, Hàn Nguyệt muội muội đi theo ta a. Tại Tào Dĩnh dẫn dắt hạ, ba người rời đi Đan Tháp tổng bộ, cưỡi bên trên một chiếc từ ma thú cấp 4 phong hành thú lôi kéo hoa lệ xe bừa, hướng về Tào gia phủ đệ chạy tới. Tào gia phủ đệ ở vào Thánh Đan thành khu vực hạch tâm, chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ gia tộc cao cấp nội tình cùng khí phái. Trong phủ tuần tra hộ vệ khí tức điêu luyện, không thiếu đấu vương cấp bậc thống lĩnh. Tiệc tối thiết lập tại một chỗ gặp nước thủy tạ bên trong, hoàn cảnh thanh nhã. Làm Tiêu Thần cùng Hàn Nguyệt đến lúc, thủy tạ bên trong đã có mấy người chờ. Chủ vị phía trên, ngồi một vị thân mang rộng rãi luyện dược sư trưởng bảo lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt ôn nhuận, dường như nhà bên lão ông, nhưng quanh thân kia như có như không, cùng thiên địa tương dung mênh mông khí tức, lại tỏ rõ lấy hắn là một vị chân chính đấu tôn cường giả. Chính là Tào gia lão tổ, Tào Hưu. Tại dưới tay, ngồi mấy vị Tào gia nhân vật trọng yếu, bao quát Tào Dĩnh phụ thân, một vị khí tức trầm ổn đấu tông đỉnh phong cường giả. Ánh mắt của bọn hắn tại Tiêu Thần tiến vào thủy tại trong nháy mắt, liền đồng loạt rơi vào trên người hắn, mang theo hiếu kỳ, xem kỹ, cùng một tia khó mà che giấu sợ hãi thán phục. Trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện dược sư, còn hư hư thực thực nắm giữ cao giai dị hỏa cùng đấu tôn thực lực. Cái này không thể kìm được bọn hắn không coi trọng. Ha ha ha, vị này chính là Tiêu Thần tiểu Hưu a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, khí độ bất phàm. Tào Hưu cười bằng nói, thanh âm ôn hòa, lại kèm theo một cỗ uy nghiêm, "Lão phu Tào Hưu, mạo muội mời, mong rằng tiểu Hưu chớ trách." Tào tiên bối nói quá lời, có thể được tiền bối mời, là văn bối vinh hạnh. Tiêu Thần không tiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ, thái độ thong dong. Song Phương Hàn Huyên ngồi xuống, thức ăn tinh xảo cùng linh tiểu như là nước chảy trình lên. Qua ba ly rượu, Tào Hưu nhìn như tùy ý mở miệng nói, nghe nói tiểu Hưu cũng không phải là Trung Châu nhân sĩ. không biết sư thừa nơi nào có thể nuôi dưỡng được tiểu hữu như vậy hào kiệt, tôn sư hẳn là ẩn thế cao nhân. Rốt cục tiến vào chính đề, tiêu thần trong lòng minh bạch, đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói, vạn bối đến từ tây bắc đại lục, sư tôn lão nhân gia ông ta nhàn vân giá hạc, không thích danh lợi, danh hào không tiện đề cập, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tây bắc đại lục, cái kia được xưng là man hoang chi địa phương. Tào gia trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh ngạc, có thể theo loại kia địa phương đi ra nhân vật như vậy, sư thừa chỉ sợ càng khủng bố hơn. Tào Hưu trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không hỏi tới nữa sư thừa, ngược lại cười nói, thì ra là thế. Tiểu Hữu lần này tới Thánh Đan Thành, thật là vì đan hội, chủ yếu là khoáng đạt tầm mắt, thuận tiện tìm kiếm mấy thứ dược liệu. Tiêu Thần nói thẳng, a, không biết tiểu Hữu cần loại dược liệu nào. Ta Tào gia tại cái này Thánh Đan Thành kinh doanh nhiều năm, có lẽ có thể giúp đỡ chút bận điệu. Tào Hưu nhiệt tình nói, đây chính là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói ra mấy loại chữa trị linh hồn cần thiết chân quý chủ dược, trong đó bao quát hồn anh quả, cựu chuyển hoàn hồn thảo chờ, đều là thất phẩm thậm chí bát phẩm đan dược thiết yếu chi vật, cực kỳ hiếm thấy. Nghe được những dược liệu này danh tự, Tào Hưu cùng với tộc nhân sắc mặt đều ngưng trọng mấy phần. Những dược liệu này, mỗi một dạng đều đủ để gây nên đấu tôn cường giả tranh đoạt. Tiểu Hưu cần thiết, quả nhiên không phải bình thường. Tào Hưu bước dâu nói, hồn anh quả lão phu thật là hiểu rõ một chỗ manh mối, dường như cùng tình vẫn các có chút liên quan. Về phần cựu chuyển hoàn hồn thảo, tục truyền từng tại Nam Bực vẫn thần băng nguyên xuất hiện qua, nhưng trong này nguy hiểm trùng điệp, chính là đấu tôn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Lão phu sẽ cho người lưu ý, nếu có tin tức, định trước tiên cáo chi tiểu hữu. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần chắp tay nói tạ. Có thể được tới hồn anh quả manh mối, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tinh bất cát, xem ngày sau tránh không được muốn đi lên một chuyến. Kế tiếp, tiến hội ở giữa bầu không khí càng thêm hòa hợp. Tào Hưu cùng Tiêu Thần tham khảo một chút luyện dược thuật cùng trong vấn đề tu luyện. Tiêu Thần mặc dù ngôn ngữ không nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều có thể thẳng vào chỗ yếu hại, kiến giải độc đáo. Nhường Tào Hưu cái loại này uy tín lâu năm đấu tôn kiêm luyện dược tông sư đều âm thầm gật đầu, trong lòng đối với nó đánh giá cao hơn mấy phần. Tào Dĩnh ở một bên tiếp khách, một đôi hoa đảo mắt cơ hồ không có rời đi Tiêu Thần, trong ánh mắt hứng thú cùng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Nàng chưa bao giờ thấy qua cái nào nam tử trẻ tuổi có thể ở nhà mình lao tổ trước mặt như thế thong dong tự nhiên, thậm chí tại một ít kiến giải bên trên còn có thể nhường lao tổ lộ ra vẻ suy tư. Hàn Nguyệt An tĩnh ngồi Tiêu Thần bên cạnh thần, nhìn xem hắn cùng Tào gia lão tổ chậm rãi mà nói, kia phần lạnh nhạt cùng tự tin, nhường nàng say mê đồng thời cũng cảm nhận được một tia áp lực. Tào Dĩnh kia không che giấu chút nào ánh mắt, càng làm cho trong nội tâm nàng hơi chát chát. Tiệc tối duy trì liên tục tới đêm khuya phương tán. Tào Hưu tự mình đem Tiêu Thần cùng Hàn Nguyệt đưa đến ngoài cửa phủ, thái độ cực kỳ khách khí. Tiêu Tiểu Hưu, ngày sau tại Thánh Đan Thành nếu có cần gì cầu, cứ tới Tào gia tầm lao phu hoặc Dĩnh Nhi. Tào Hưu trịnh trọng nói. Tiền bối hậu ái, vãn bối ghi khắc. Tiêu Thần lần nữa nói tạ. Rời đi Tào gia phủ đệ, ngồi trở lại xe đua, Hàn Nguyệt nhìn xem bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Thần, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, Tiêu công tử, Tào gia dường như cực lực muốn kéo lũ ngươi. Tiêu Thần mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, đơn giản là nhìn chúng tiềm lực của ta, cùng khả năng tồn tại bối cảnh. Đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Thánh Đan Thành sáng chói cảnh đêm, ánh mắt thâm thúy. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chúng ta tại cái này Thánh Đan Thành, chỉ sợ khó được thanh tĩnh. Hắn có thể cảm giác được, ngoại trừ Tào gia, còn có càng nhiều dấu ở chỗ tối ánh mắt, đang nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hồn điện, cùng với các thế lực. Cái này Thánh Đan Thành nước, so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Mà hắn muốn làm, chính là tại cái này đầm nước sâu bên trong, tìm tới vật mình cần, cũng Quái Phong Vân. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo Thiên Cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo Thiên Cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới Thiên Đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối Thiên Đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo Thiên Cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 37, Đan hội khải màn, Vạn Hỏa Triều Tông chương 37, Đan hội khải màn, Vạn Hỏa Triều Tông mấy ngày kế tiếp, Thánh Đan Thành dòng người đạt đến đỉnh phong. Đến từ đại lục bốn phương tám hướng luyện dược sư, xin thuốc người, thế lực khắp nơi đại biểu, đem tòa thành lớn này chen lấn chật như nêm tối. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc cùng lửa nóng bầu không khí, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đan tháp cử hành 5 năm một lần đan hội, rốt cục muốn tại hôm nay chính thức kéo ra màn che. Cử hành địa điểm cũng không phải là tại đan tháp nội bộ, mà là tại Thánh Đan Thành trung tâm. Tòa kia đủ để dung nạp trăm vạn người cự hình quảng trường, vạn dược quảng trường. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên bảy xuống, vạn dược quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, tiếng gầm trùng thiên. Quảng trường bốn phía đứng sừng sững lấy vô số lơ lửng bệ đá, cung cấp có thân phận thế lực khắp nơi xem lễ. Phía chính bắc thì là một tòa cao lớn nhất to lớn đài chủ tịch, đan tháp chư vị trưởng lão cùng ngũ đại gia tộc người cầm quyền thình lình xuất hiện, Tào Hưu cũng ở trong đó. Tiêu Thần cùng Hàn Nguyệt tại một chỗ Hàn gia an bài xem lễ trên bệ đá ngồi xuống. Lấy Tiêu Thần bây giờ tại Thánh Đan Thành luyện dược sư vòng tròn bên trong thanh danh, tự nhiên không cần đi tới phương quảng trường cùng mấy vạn người dự thi nhét chung một chỗ. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới kia giống như đại dương biển người, linh hồn lực lượng khẽ nhúc đích, liền có thể cảm giác được cất giấu trong đó không ít linh hồn lực lượng không kém hảo thủ, thậm chí có mấy đạo khí tức, liền hắn đều cần thêm chút lưu ý. Đan tháp không hổ là luyện dược sư thánh địa, thịnh vượng như thế, coi là thật hiếm thấy. Hàn Nguyệt nhìn qua phía dưới cảnh tượng, nhẹ giọng cảm thán. Tiêu Thần khẽ mút cằm, sự chú ý của hắn càng nhiều là đặt ở cảm giác những cái kia giấu ở chỗ tối âm lãnh khí tức bên trên. Hôn điện người, quả nhiên cũng trà trộn trong đó, như là tiềm phục tại trong bóng tối gián độc. Đông. Một tiếng dường như nguồn gốc từ viễn cổ trung vang, đột nhiên vang vọng đất trời, đem tất cả ồn ào náo động đều ép xuống. Tiếng chuông quanh quẩn bên trong, mấy đạo mênh mông bàng bạc khí tức, từ đan tháp chỗ sâu phóng lên tận trời, như là thức tỉnh cự long, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn dược quảng trường. Tại cố khí tức này hạ, cho dù là đấu tông cường giả, cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ngay sau đó, trên đài hội nghị, không gian có chút chấn động, ba đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Ở giữa một vị, là một vị thân mang bình thường áo gai, khuôn mặt cổ phác lão giả, hắn ánh mắt đục ngầu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ, nhưng khi ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới lúc, tất cả mọi người cảm giác linh hồn của mình dường như bị nhìn thông thấu. Đan tháp cự đầu một trong, Huyền Công tử. Bên trái, là một vị xinh đẹp tuyệt luân cung trang phụ nhân, khí chất ung dung hoa quý, quanh thân tản ra làm cho người thư sướng sinh mệnh khí tức. Đan tháp cự đầu một trong, Huyền Y Y. Phía bên phải, thì là một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, ánh mắt như điện, không giận tự uy. Đan tháp cự đầu một trong, Thiên Lôi tử. Ba vị đan tháp cự đầu đồng thời hiện thân. Cái loại này cảnh tượng, có thể xương trăm năm khó gặp. Trên quảng trường lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Huyền Công tử chậm rãi nâng lên bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép, tất cả thanh âm trong nháy mắt lắng lại. Đan hội, khải. Gian mua mà bình thản thanh âm, lại như là ẩn chứa thiên địa chí lý, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Quy tắc vẫn như cũ. Cửa thứ nhất, Vạn Hỏa Triều Tông. Theo hắn vừa dứt tiếng, toàn bộ vạn dược quảng trường mặt đất đột nhiên sáng lên vô số đạo phức tạp phù văn. Một cỗ hấp lực kỳ dị tự trong sân rộng bộc phát. Ông, ông, ông. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy trên quảng trường, kia mấy vạn tên người dự thi thể nội, hoặc là lòng bàn tay, hoặc là đỉnh đầu, đột nhiên thoát ra hình thái khác nhau, nhan sắc xuất hiện hỏa diễm. Thú hỏa, địa hỏa, kỳ hỏa. Hàng ngàn hàng vạn loại hỏa diễm đồng thời bốc lên, đem toàn bộ quảng trường chiếu rọi đến kỳ quái, lộng lẫy vô cùng. Nhiệt độ nóng bỏng quét sạch ra, liền không gian cũng bắt đầu bặm mẻo. Vạn Hỏa Triều Tông, chỉ có người mang hỏa diễm người mới có tư cách tham dự cái này luyện dược sư thịnh hội. Cái này hùng vĩ cảnh tượng, dẫn tới vô số xem lễ người phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay tại vạn hỏa bốc lên sau một khắc, mấy chỗ địa phương đột nhiên bộc phát ra viễn siêu bình thường kinh khủng hỏa diễm uy áp. Một chỗ, ngọn lửa đen kịt như cùng đi tự cửu lũ, tản ra thôn vệ tất cả quỷ dị khí tức, nhường chung quanh hỏa diễm cũng vì đó ảm đạm. Kia là Tào Dĩnh cửu lũ phong viêm. Một chỗ khác, ngọn lửa màu trắng bệnh băng lanh thấu xương, dường như có thể đồng kết linh hồn, chính là dược lao đặc hữu cốt linh lãnh hỏa giờ phút này từ Tiêu Viêm thôi động. Lại một chỗ, màu nâu xanh hỏa diễm bốc lên, mang theo đại địa nặng nề cùng sinh cơ, là một loại khác uy lực không tầm thường dị hỏa. Tương đạo dị hỏa xuất hiện, đưa tới trận trận kinh hô. Mỗi một đạo dị hỏa đều đại biểu cho một phần to lớn cơ duyên cùng thực lực. Trên đài hội nghị, ba vị cự đầu ánh mắt cũng đảo qua những cái kia dị hỏa, khẽ bước cằm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là dị hỏa ra hết thời điểm, Tiêu Thần chỗ xem lễ trên bệ đá, hắn cũng không phóng thích hỏa diễm, nhưng đứng tại bên cạnh hắn Hàn Nguyệt, chợt cảm giác quanh thân không gian có chút dập dờn, một cỗ khó nói lên lời, dường như nguồn gốc từ thiên địa sơ khai hỗn độn khí hơi thở, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, như có như không tràn ngập ra. Cỗ khí tức này cực kỳ mịt mờ, nếu không phải Hàn Nguyệt cách rất gần, căn bản là không có cách phát giác. Nhưng chính là cái này một tia khí tức, lại làm cho phía dưới trên quảng trường, kia mấy đạo ngay tại Diêu Võ Dương Ai dị hỏa, đột nhiên chỉ trệ. Tào Dĩnh Cửu U phong viêm, hỏa diễm chập chờn một chút, phản phất như gặp phải một loại nào đó khiến cho kinh ý tồn tại. Tiêu Viêm cốt linh lãnh hỏa, cũng là khẽ run lên, truyền lại ra một tia tâm tình bất an. Cái khác mấy đạo dị hỏa, càng là quang hoa ảm đạm, uy thế lại giảm. Dường như thần tử gặp quân lâm thiên hạ đế vương, bất thình lình biến hóa, nhường mấy vị kia dị hỏa người sở hữu đều là biến sắc, kinh nghi bất định nhìn một phía, lại tìm không thấy đầu nguồn. Trên đài hội nghị, nguyên bản ánh mắt đục ngầu Huyền Công tử, kia đục ngầu đáy mắt chỗ sâu, đột nhiên lướt qua một tia cực kỳ nhỏ tinh quang. Ánh mắt của hắn, dường như vô ý quét qua Tiêu Thần vị trí, mang theo một tia khó mà phát giác tìm tòi nghiên cứu. A, Huyền Y cùng Thiên Lôi tử cũng dường như có cảm ứng, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Tiêu Thần sắc mặt như thường, dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thu liễm kia trong lúc vô tình toát ra một tia hỗn độn diễm bản nguyên khí tức. Phía dưới quảng trường dị trạng rất nhanh lắng lại, những cái kia dị hỏa cũng khôi phục bình thường, nhưng mấy vị người sở hữu trong lòng lại đều lưu lại một nghi vấn lớn. Vạn Hỏa Triều Tông khâu kết thúc, chưa thể gọi ra hỏa diễm người, đều bị đào thải ra khỏi cục. Dù vậy, giữa sân vẫn như cũ còn lại gần vạn tên luyện dược sư. Huyền Công tử thanh âm giàn mùa vang lên lần nữa, cửa thứ nhất, đo hồn. Linh hồn lực lượng chính là luyện dược sư căn bản. Trong sân động, có chắc hồn bi chín tòa, trên đó điểm cửu sắc, đối ứng linh hồn lực lượng phàm cảnh cửu phẩm. Linh hồn lực lượng đạt tới ngũ phẩm, phàm cảnh trung kỳ, trở lên người mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Vừa dứt lời, chín tòa cao đến trăm trượng, toàn thân đen nhánh, trên đó có chín đạo nhan sắc khác nhau hình khuyên đường vân to lớn bia đá, tự trong sân rộng chậm rãi dâng lên, tản mát ra kỳ dị linh hồn uy áp. Gần bạn tên luyện dược sư bắt đầu theo thứ tự tiến lên, đem linh hồn lực lượng rót vào chắc hồn bi bên trong. Phàm cảnh tứ phẩm, đào thải. Phàm cảnh ngũ phẩm, thông qua. Phàm cảnh lục phẩm, không tệ. Nương theo lấy trọng tài thanh âm, từng đạo hoặc cảm đạm hoặc sáng sáng quang huy tại chắc hồn bi bên trên sáng lên, đối ứng khác biệt linh hồn phẩm giai. Đa số luyện dược sư đều dừng lại tại phàm cảnh ngũ phẩm, lục phẩm, có thể đạt tới thất phẩm người đã là số ít, bát phẩm người càng là phượng mao lân giác. Rất nhanh, đến thiên những cái kia có thụ chú mục thiên tài. Diệp gia thiên tài, bàn tay sờ địa, quang hoa bay thẳng thứ 8 vòng, phàm cảnh bát phẩm, gây nên một mảnh tán thưởng. Đan Hiên tiến lên, quang hoa ổn định tại thứ 8 vòng đỉnh phong, khoảng cách cựu phẩm bèn bèn cách nhau một đường. Tiếng hô cao hơn. Ngay sau đó, Tào Dĩnh lượn lờ mềm mại đi tiến lên, ngọc thủ đặt nhẹ bia thân. Ông. Chắc hồn bi chấn động mạnh một cái, quang hoa thế như trẻ tre, trong nháy mắt xông phá thứ 8 vòng, vững vàng dừng ở thứ 9 vòng. Hào quang rực rỡ, làm cho người chú mục. Phàm cảnh cựu phẩm. Tào Dĩnh tiểu thư quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Toàn trường sôi trào. Phàm cảnh cựu phẩm đã là linh cảnh phía dưới mạnh nhất, đại biểu cho nắm giữ xung kích thất phẩm thậm chí bát phẩm luyện dược tông tiềm lực. Tào Dĩnh thu hồi ngọc thủ, vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt lại như có như không liếc về phía Tiêu Thần vị trí. Sau đó, Tiêu Viêm tiến lên. Hắn cũng không toàn lực hành động, linh hồn lực lượng khống chế được vô cùng tốt, quang hoa cuối cùng dừng lại tại thứ 8 vòng cùng thứ 9 vòng ở giữa, xem như phàm cảnh bát phẩm đỉnh phong, cũng không gây nên quá sóng lớn lan, nhưng cũng đầy đủ tấn cấp. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là cao trào đã qua lúc, vị Tiêu tiểu kiều yếu ớt đan gia tiểu nữ, Đan Thần, nhút nhát đi tới chắc hồn bị trước. Nàng rũa ra bàn tay nhỏ trắng nõn, nhẹ nhàng đặt tại trên tấm bia. Sau một khắc, oanh, chắc hồn bi phát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, như là hồng trung đại lư giống như bay mình. Đen nhánh bia thân run rẩy kịch liệt, trên đó cựu sắc quang hoàn như là bị nhen lửa pháo hoa, trong nháy mắt toàn bộ sáng lên, bộc phát ra vô cùng quang mang chói mắt. Quang mang thậm chí xông phá bia thân chói buộc, bắn thẳng đến chân trời, đem quảng trường trên không đều chiếu rọi đến một mảnh lộng lẫy. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quang mang kia vạn trượng chắc hồn bi, cùng bia lúc trước nhu nhược thân ảnh. Chín hoàn đủ sáng, hào quang ngút trời. Đây là linh hồn lực lượng đạt tới phạm cảnh đại viên mãn, thậm chí đụng chạm đến linh cảnh biên giới biểu tượng. Linh cảnh linh hồn, cái này sao có thể? Nàng mới bao nhiêu lớn? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là như là trời long đất lở xôn xao. Đan Thần biểu hiện so Tào Dĩnh càng thêm rung động lòng người. Trên đài hội nghị, ba vị cự đầu ánh mắt cũng hoàn toàn ngưng trọng lên, chăm chú nhìn Đan Thần. Tào Dĩnh trên mặt nụ cười tự tin có chút cứng đờ, nhìn về phía Đan Thần trong ánh mắt nhiều một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tiêu Viêm cũng là con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm than, thật là khủng khiếp linh hồn tiên phú. Mà Tiêu Thần nhìn xem quang mang kia vạn trượng chắc hồn bi, cùng bia trước giường như bởi vì tiêu hao quá lớn mà sắc mặt càng thêm tái nhợt, Đan Thần trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, thiếu nữ này linh hồn tiên phú khác hẳn với thường nhân, chỉ là thể chất không cách nào gánh chịu. Ánh mắt của hắn biến thâm thúy lên. Cái này đan hội quả nhiên càng ngày càng thú vị. Cửa thứ nhất đo hồn liền đã gợn sóng thay nhau nổi lên. Có thể đoán được, tiếp xuống tranh tài chắc chắn càng thêm kịch liệt cùng đặc sắc. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 38, đấu trường phong vân, Viêm Tiên ban đầu gặp. Chương 38, đấu trường phong vân, Viêm Tiên ban đầu gặp. Đan Thần kia thạch phá thiên kinh phàm cảnh đại viên mãn linh hồn, như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại vạn dược quảng trường thậm chí toàn bộ thánh đan thành đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số đạo rung động, khó có thể tin, thậm chí ánh mắt ghen tị, tập trung ở đằng kia vị nhìn mảnh mai vô cùng thiếu nữ trên thân. Đan Thần dường như bị cái này vạn chúng chú mục cảnh tượng hù dọa, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, nhút nhát thu tay lại, bước nhanh tránh về đàn gia trong đám người, dường như một cái bị hoảng sợ mai con. Trên đài hội nghị, Huyền công tử trong đôi mắt đục ngầu tinh quang lấp lóe, nói khẽ với bên cạnh Huyền Y liền nói, đan gia nha đầu này, linh hồn tiên phú có thể xưng kinh khủng, nếu có thể giải quyết thể chất vấn đề, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Huyền Y trong đôi mắt đẹp cũng đầy là sợ hai tháng phục, xác thực, như thế thuần túy cường đại linh hồn, hiếm thấy trên đời. Chỉ là nàng kia thể chất, ai, đáng tiếc. Thiên Lôi tử lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một tia động dung, đan hội về sau, có thể nhường trong tháp trưởng lão vì đó xem xét một phen, nếu có thể giải quyết, là ta đan tháp may mắn. Cửa thứ nhất đo hồn, liền tại Đan Thần mang tới to lớn trong rung động hạ màn kết thúc. Gần vạn tên người dự thi, trải qua vạn hỏa triều tông cùng đo hồn hai vòng sàng chọn, cuối cùng chỉ còn lại không đến 3000 người. Mà cái này 3000 người, không có chỗ nào mà không phải là luyện dược sư bên trong người nổi bật. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Huyền công tử thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, cửa thứ hai, thước dược biệt vương. Trên quảng trường, đã dâng lên ngàn tòa bệ đá, mỗi tòa trên bệ đá đều có trăm loại dược liệu, cùng một phần không chọn vẹn cổ lão đan vương. Các ngươi cần tại trong vòng một canh giờ, nhận ra tất cả dược liệu, cũng căn cứ không chọn vẹn đan vương, thôi diễn ra hoàn chỉnh đan vương, cũng ghi chú rõ luyện chế lúc cần thiết chú ý chỗ mấu chốt. Phân biệt sai lầm vượt qua 10 loại, hoặc không cách nào thôi diễn ra hoàn chỉnh đan phương người, đào thải. Vừa dứt lời, quảng trường mặt đất lần nữa sáng lên phù văn, ngàn tòa bóng loáng bệ đá chậm rãi dâng lên, mỗi tòa trên bệ đá đều chỉnh tề trưng bày lít nha lít nhít dược liệu cùng một cái cổ pháp quyển trục. Còn lại gần ngàn tên luyện dược sư lập tức riêng phần mình lựa chọn một tòa bệ đá, linh hồn lực lượng quét sạch mà ra, bắt đầu giành giật từng giây phân biệt dược liệu, thôi diễn đan phương. Cửa này, khảo nghiệm là luyện dược sư chi thức dự trữ, đối dược tính lý giải cùng linh hồn thôi diễn năng lực, xa so với cửa thứ nhất càng thêm gian nan. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường yên tĩnh im ắng, chỉ có linh hồn lực lượng đảo qua dược liệu lúc phát ra nhỏ bé vụ vụ, cùng ngẫu nhiên có người nhận ra hiếm thấy dược liệu lúc thấp giọng kinh hô. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua phía dưới, rất nhanh liền khóa chặt Tiêu Viêm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm trọng, linh hồn lực lượng giống như mạng nhện lan tràn ra, bao trùm lấy trên bệ đá trăm loại dược liệu, ngón tay thỉnh thoảng trong hư không huy động, dường như đang nhanh chóng tính toán thôi diễn. Thủ pháp lao luyện, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên dược lao ngày thường dạy bảo cực kỳ vững chắc. Viêm đệ cơ sở, đánh cho rất bền vững cố. Tiêu Thần khẽ bước cằm, trong lòng khen ngợi. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Tào Dĩnh. Nàng này không hổ là Tào gia yêu nữ, đối mặt trăm loại phức tạp dược liệu, nàng lại lộ ra thành thạo điêu luyện, hoa đào trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, ngón tay ngọc điểm nhẹ, mỗi loại dược liệu danh xưng cùng đặc tính liền bị nàng cấp tốc ghi lại ở một bên ngọc giản phía trên, tốc độ thậm chí so Tiêu Viêm còn nhanh hơn một phần. Mà vị kia gây nên náo động đan thần, giờ phút này lại có vẻ có chút phí sức. Nàng linh hồn lực lượng vi mạnh, nhưng đợi hồ đối với dược liệu nhận biết cũng không phải là sở trường, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng, phân biệt tốc độ rõ ràng chậm hơn Tào Dĩnh cùng Tiêu Viêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có luyện dược sư bởi vì phân biệt sai lầm quá nhiều, hoặc là không cách nào thôi diễn đan phương mà ảm đạm rời sân. Tiêu Viêm chỗ bệ đá, hắn đã phân biệt kết thúc tất cả dược liệu, đang hết sức chăm chú thôi diễn lấy kia phần không chọn vẹn đan phương. Thái Dương mơ hồ có mồ hôi chảy ra, hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Tào Dĩnh thì đã hoàn thành thôi diễn, ngay tại ngọc giản bên trên dương dương sái sái ghi chép chú ý hạng mục, dáng vẻ thông dong, khóe miệng ngậm lấy một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Ngay tại khảo hạch thời gian sắp kết thúc lúc, Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, cấp tốc đem thôi diễn ra hoàn chỉnh đan phương cùng chú ý hạng mục ghi vào ngọc giản. Thời gian tới, nương theo lấy trọng tài thanh âm, tất cả bệ đá bị một đạo quang mang bao phủ, không cách nào lại sửa đổi đáp án. Trải qua nghiêm khắc phán xét, lại có gần nửa đến được luyện dược sư bị đào thải bị loại. Có thể thông qua cái này cửa thứ hai, chỉ còn lại 1000 người. Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, đan thần bọn người tự nhiên toàn bộ tấn cấp. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, lau đi mồ hôi chán, cái này cửa thứ hai xác thực không thoải mái. Liên tục hai vòng cường độ cao khảo hạch, nhưng còn lại những người dự thi đều có chút mỏi mệt. Đại hội tuyên bố chỉnh đốn một cách giờ, lại tiến hành cửa thứ ba. Tiêu Viêm đi xuống quảng trường, tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, chuẩn bị phục dụng đan dược khôi phục tiêu hao linh hồn lực lượng. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ hèn nhát yếu đuối thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên, "Mời, xin hỏi, ngươi là Tiêu Viêm tiên sinh sao?" Tiêu Viêm khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang màu xanh nhạt quần áo thiếu nữ đang đứng tại cách đó không xa. Thiếu nữ dung mạo thanh lệ thoát tục, không thi phấn trang điểm, lại tự có một cỗ tinh khiết không linh khí chất, tựa như trong sơn cốc lặng yên nở rộ ưu lan, làm cho người thấy chi quên tụ. Kỳ lạ nhất là nàng đôi trong mắt kia, thanh tịnh thấy đáy, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô trọng. Tiêu Viêm cũng không nhận ra nàng này, nghi ngờ nói, "Ta là Tiêu Viêm, cô nương ngươi là?" Thiếu nữ gặp hắn thừa nhận, trên mặt lộ ra một vẻ tinh khiết đủ cười, như là dương quang xuyên thấu mây đen, làm cho lòng người sinh ấm áp. Nàng đi lên trước, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tiêu Viêm, "Ta gọi Tiểu Y Y Tiên. Đây là một bình tịnh thần đan đối khôi phục linh hồn lực lượng có hiệu quả, xem như cảm tạ ngươi ca ca Tiêu Thần tiên sinh, trước đó ở cửa thành giúp ta." "Tiểu Y Y Tiên, ca ca giúp ngươi?" Tiêu Viêm càng thêm nghi hoặc, tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, bên trong là mấy cái mượt mà sáng long lanh, tản ra khí lạnh lẽo hơi thở đáng dược, dược lực tinh thuần, đúng là tốt nhất khôi phục linh hồn năng lượng. Tiểu Y Tiên nhàn nhạt cười một tiếng, giải thích nói, "Ta thể chất đặc thù, trước đó ở cửa thành linh hồn có chút bất ổn, là Tiêu Thần tiên sinh xuất thủ tương trợ, mới miễn ở ta trước mặt mọi người xấu mặt. Vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ, vừa rồi ở đây bên trên nhìn thấy ngươi, liền mạo muội đến đây. Cái này Tịnh Thần đan là ta dùng đặc thù biện pháp luyện chế, hiệu quả còn có thể, hy vọng có thể đến giúp ngươi." Nụ cười của nàng tinh khiết mà ấm áp, ánh mắt chân thành tha thiết, để cho người ta không sinh ra mảy may hoài nghi. Tiêu Viêm nhìn xem bình ngọc trong tay, lại nhìn một chút trước mắt vị này khí chất không linh tiểu nữ, trong lòng bừng tỉnh. Hóa ra là ca ca trong lúc vô tình kết xuống thiện duyên. Hắn chắp tay nói, "Thì ra là thế, đa tạ Tiểu Y Tiên cô nương tặng thuốc. Gia huynh chỉ là tiện tay mà thôi, cô nương không cần lo lắng." Tiểu Y Tiên lắc đầu, chân thành nói, "Đối Tiêu Thần tiên sinh là tiện tay mà thôi, đối ta lại là ân tình. Tiêu Viêm tiên sinh không cần phải khách khí, cầu chúc ngươi ở sau đó trong trận đấu lấy được thành tích tốt." Nói xong, nàng đối với Tiêu Viêm mỉm cười, liền quay người nhanh nhẹn rời đi, màu xanh váy chợt trần, như là không dính khói lửa trần gian tiết tử. Tiêu Viêm cầm kêu bình còn mang theo thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể Tịnh Thần đan, nhìn xem Tiểu Y Y Tiên bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác kỳ dị. Tên này là Tiểu Y Y Tiên thiếu nữ, trên thân dường như bao phủ một tầng mê vụ, nhưng này tinh khiết khí chất lại làm cho người ấn tượng khắc sâu. Hắn lắc đầu, ăn vào một cái Tịnh Thần đan, chợt cảm thấy một dòng khí mát mẻ tràn vào trong đầu, tiêu hao linh hồn lực lượng cấp tốc khôi phục, hiệu quả so với hắn chuẩn bị đan dược còn tốt hơn mấy phần. Tiểu Y Y Tiên, cũng là người cũng như tên. Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, đem cái này danh tự ghi tạc trong lòng. Hắn cũng không biết, lần này nhìn như tình cờ gặp nhau, cùng bình này Tịnh Thần đan sẽ tại không lâu tương lai đối với hắn sinh ra như thế nào trọng yếu ảnh hưởng. Mà một màn này cũng bị nơi xa xem lễ trên bệ đá Tiêu Thần để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà nhìn xem Tiểu Y Tiên rời đi phương hướng, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Ách nạn độc thể, lại duy trì như thế tinh khiết tâm linh. Viêm đệ, ngươi duyên phận dường như cũng không cạn a. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Huyền Không Tử thanh âm lần nữa vang vọng quảng trường, mang theo một tia trang nghiêm, cửa thứ ba, Thiên Đỉnh Luyện Tâm. Cái này liên quan, khảo nghiệm là các ngươi đối với hỏa diễm lực khống chế cùng tâm trí cứng cỏi. Kiên trì tới cuối cùng 500 tòa dược đỉnh chưa từng vỡ một người, tấn cấp. Theo hắn vừa dứt tiếng, trong sân rộng, dòng dã 1000 tòa màu đen chế thức dược đỉnh ầm vang dâng lên. Mỗi một tòa dược đỉnh phía dưới đều dâng lên một cỗ cuồng bạo, từ trận pháp thúc dục địa tâm chi hỏa. Cái này địa tâm chi hỏa, xa so với chứng nhận lúc cung cấp muốn mãnh liệt được nhiều, hơn nữa cực không ổn định, chất mạnh chất yếu, đối luyện dược sư hỏa diễm lực khống chế là cực lớn khảo nghiệm. Càng quan trọng hơn là, dược đỉnh bản thân dường như cũng bị động tay động chân, biến càng thêm yếu ớt, cần luyện dược sư phân ra tâm thần, lấy linh hồn lực lượng bảo vệ dược đỉnh, nếu không liền sẽ tại ngọn lửa cuồng bạo hạ vỡ vụn. Còn lại 1000 tên luyện dược sư, sắc mặt đều biến ngưng trọng lên, riêng phần mình lựa chọn một tòa dược đỉnh, hít sâu một hơi, đem linh hồn lực lượng cùng tự thân hỏa diễm rót vào trong đó, bắt đầu cái này nhất là khảo nghiệm kiến thức cơ bản cùng tâm trí một quan. Đan hội bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương mà kịch liệt. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu. Nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 39, Thiên đỉnh luyện tâm, ám thủ sơ hiện. Chương 39, Thiên đỉnh luyện tâm, ám thủ sơ hiện. Ngàn tòa màu đen dược đỉnh, ngàn cố cùng bạo địa tâm chi hỏa. Hỏa diễm bốc lên trong ngay mắt, toàn bộ vạn dược quảng trường nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng đến một cái trình độ khủng bố, không khí bặm mẻo, sóng nhiệt đập vào mặt. Kia địa tâm chi hỏa cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn năng lượng, mà là tràn đầy ngang ngược cùng sự không chắc chắn, khi thì như tia nước nhỏ, khi thì lại như núi lửa phun trào, rất khó chưởng khống. Càng khó giải quyết chính là, kia ngàn tòa màu đen dược đỉnh nhìn như kiên cố, kỳ thực bên trong kết cấu bị đan tháp xảo diệu thiết trí, biến dị thường yếu ớt, cần luyện dược sư duy trì liên tục phân ra bộ phận linh hồn lực lượng, như là cho đồ sứ bao khỏa bên trên một tầng mềm mại sấn đệm, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ lấy dược đỉnh, khiến cho không đến mức tại hỏa diễm trùng kích vào vỡ nát. Chuyện này đối với luyện dược sư linh hồn lực không chế, kiên nhẫn cùng tâm trí đều là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. 1000 tên tấn cấp luyện dược sư tại hỏa diễm dâng lên sát na, sắc mặt đều biến ngưng trọng vô cùng. Tất cả mọi người lập tức hành động, linh hồn lực lượng mãnh liệt mà ra, một bộ phận kiệt lực trấn an, dẫn đạo kia cuồng bạo địa tâm chi hỏa. Một bộ phận khác thì như là nhắn nhủi nhất sợi tơ, quấn quanh ở dược đỉnh bách trong, cấu trúc lên một tầng vô hình phòng ngự. Phúc. Mở màn không đến thời gian một nén nhang, liền có một tòa dược đỉnh bởi vì chủ nhân trưởng không kịp, tại địa tâm chi hỏa một lần mãnh liệt bộc phát bên trong, ầm vang nổ tung. Màu đen mảnh vỡ vang khắp nơi, cái kia luyện dược sư cũng bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, ảm đạm rút lui. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu, ngay sau đó, liên tiếp nổ đỉnh âm thanh bắt đầu vang lên. Phúc. 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 Như là châm ngoài pháo, không ngừng có luyện dược sư bởi vì linh hồn lực lượng không tốt, hoặc là hỏa diễm trưởng không thỏa đáng, dẫn đến dược đỉnh vỡ vụn, bị đào thải bị loại. Trên quảng trường, trong lúc nhất thời có vẻ hơi hỗn loạn cùng thảm đạo. Tiêu Viêm chỗ bệ đá, hắn sát mặt trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa, mượn dùng dược lao lực lượng, khí tức giao thế hiện hiện, cũng không phải là trực tiếp đối kháng Điệu Tâm chi hỏa, mà là lấy một loại dẫn đạo, nạo vét phương thức, xảo diệu đem kia cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng sắp xếp như ý, khiến cho biến đối lập ôn hòa. Đồng thời, cái kia đạt tới phàm cảnh bát phẩm định phong linh hồn lực lượng, cũng chia ra một cỗ, như là cứng rắn nhất mạng nhện, một mực bảo vệ lấy dược đỉnh mạch trong mấu chốt tiết điểm. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm. Cái này địa tâm chi hỏa cuồng bạo trình độ, viễn siêu dự liệu của hắn, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình tòa này dược đỉnh yếu ớt trình độ, dường như so bên cạnh những người khác còn muốn quá mức một chút. Là ảo giác sao? Cách đó không xa, Tào Dĩnh biểu hiện thì lộ ra thành thạo điêu luyện rất nhiều. Cửu U Phong Biêm kia ngọn lửa đen kịt, mang theo thôn phệ cùng chuyển hóa đặc tính, có thể trình độ nhất định đồng hóa, hấp thu địa tâm chi hỏa cuồng bạo năng lượng, khiến cho biến dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng cương đại phàm cảnh cựu phẩm linh hồn lực lượng càng là chia vài luồng, như là tinh vi máy móc, phân biệt xử lý hỏa diễm dẫn đạo cùng dược đỉnh bảo vệ, lộ ra ung dung không đổi. Nàng kia vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên, thậm chí còn có thể duy trì một tia mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ngẫu nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm phương hướng, mang theo một tia như có như không xem kỹ. Mà đổi thành một bên, đan thần tình huống thì có chút làm cho người lo lắng. Nàng linh hồn lực lượng tuy mạnh, đã đạt phàm cảnh đại viên mãn, nhưng đối với hỏa diễm trưởng khống dường như cũng không phải là cường hạng. Kia mảnh mai thân thể tại ngọn lửa cuồng bạo trước mặt run nhẹ nhẹ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bảo vệ dược đỉnh linh hồn lực lượng chấn động có vẻ hơi hỗn loạn, nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, kém chút nhường dược đỉnh vỡ nát, dẫn tới trên khán đài đan ra người khẩn trương không thôi. Tiêu Thần ngồi xem lễ trên bệ đá, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới. Tiêu Viêm cứng cỏi, Tào Dĩnh phong dong, đan thần miễn cưỡng, cùng với khác một chút biểu hiện xuất sắc người, như Khâu Gia Khâu Cơ trở, đều rơi vào trong mắt của hắn. Linh hồn của hắn cảm giác viễn siêu thường nhân, không chỉ có bao trùm toàn bộ quảng trường, càng là xuyên thấu kia cuồng bạo năng lượng ba động, bắt được một chút cực kỳ mịt mờ chi tiết. Hắn chú ý tới, Tiêu Viêm tỏa kia dược đỉnh yếu ớt trình độ, sắc thực khác hẳn với thường nhân, nội bộ mấy cái mấu chốt kết cấu điểm dường như bị người vi động tay chân, biến càng thêm dễ dàng sụp đổ. Nếu không phải Tiêu Viêm linh hồn lực lượng vững chắc, còn có hai loại dị hỏa phụ trợ khai thông, chỉ sợ sớm đã nổ đỉnh. Có người tại đối Viêm đệ ra tay. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng, linh hồn lực lượng như là vô hình thủy ngân, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đã qua, tra xét rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt một sợi cực kỳ mịn mờ, mang theo một tia âm lãnh tà dị linh hồn ấn ký, đang bám vào tại Tiêu Viêm tòa kia dược đỉnh nội bộ nơi trọng yếu. Cái này ấn ký cực kỳ yếu ớt, nếu không phải hắn nắm giữ thiên cảnh linh hồn, căn bản khó mà phát giác. Nó đang không ngừng phóng xuất ra một loại quái nhiều chấn động, tăng lên lấy dược đỉnh kết cấu sụp đổ tốc độ, đồng thời cũng tại mơ hồ ảnh hưởng Tiêu Viêm đối với hỏa diễm cảm giác. Hồn điện thủ đoạn, quả nhiên âm hồn bất tán. Tiêu Thần trong lòng hừ lạnh. Thủ pháp này cực kỳ cao minh lại ẩn ấp, hiển nhiên là hồn điện bên trong linh hồn cao thủ gây nên, mục đích chính là muốn để Tiêu Viêm tại trước mắt bao người nổ đỉnh số mặt, thậm chí khả năng mượn cơ hội trọng thương linh hồn. Ánh mắt của hắn nhìn như tùy ý đảo qua quảng trường mấy cái âm u nơi nhỏ lẻ, cùng nơi xa một chút lơ lửng xem lễ bệ đá. Hồn điện người liền giấu ở trong đó. Tiêu Thần cũng không lập tức ra tay thành trừ cái kia đạo linh hồn ấn ký. Giờ phút này bạn chúng nhìn chừng chừng, nhất là đan tháp ba vị cự đầu đều ở đây, hắn như trực tiếp ra tay can thiệp tranh tài, ngược lại để người mượn cớ, cũng biết bại lộ linh hồn của mình tu vi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sợi so kia hồn điện ấn ký càng thêm nhỏ bé, càng thêm khó mà phát giác hỗn độn sắc linh hồn tơ mỏng, lặng yên tự đầu ngón tay chẳng ra, dung nhập hư không, sau một khắc liền vô thanh vô tức cuốn lên Tiêu Viêm dược đỉnh bên trong cái kia đạo âm linh ấn ký. Hỗn độn diễm bản nguyên khí tức, đối với linh hồn lực lượng có thiên nhiên khắc chế cùng tịnh hóa tác dụng. Kia hồn điện ấn ký phảng phất như gặp phải khắc tinh, liền dãy rủa đều không thể phát ra, liền bị kia sợi hỗn độn sắc tơ mỏng lặng yên không một tiếng động thôn phệ, chôn bụi, hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Tiêu Thần lại phân ra một tia cực kỳ ôn hòa linh hồn lực lượng, như là mưa xuân giống như lặng yên tới nhuần một chút Tiêu Viêm kia bởi vì toàn lực bảo vệ mà hơi có vẻ mệt mỏi linh hồn. Đang hết sức chăm chú ứng đối nguy cơ Tiêu Viêm, đột nhiên cảm giác tòa kia dường như tùy thời muốn vỡ vụn dự định, đột nhiên biến vững chắc rất nhiều. Kia cố một mực mơ hồ quấy nhiều hắn hỏa diễm cảm giác âm lãnh lực lượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một cỗ thanh lương ôn hòa khí tức tràn vào linh hồn, nhường tinh thần hắn chấn động, tiêu hao linh hồn lực lượng vậy mà khôi phục không ít. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm trong lòng kinh nghi, nhưng giờ phút này dùng không được hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng bắt lấy cái này cơ hội khó được, càng thêm vững chắc khống chế lại hỏa diễm cùng dự định. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Thần chỗ xem lễ bệ đá phương hướng, vừa vặn đối đầu ca ca cặp kia bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt. Tiêu Thần đối với hắn khẽ bước cảm. Tiêu Viêm trong nháy mắt minh bạch, là ca ca trong bóng tối tương trợ. Trong lòng của hắn nhất định, lại không nỗi lo về sau, toàn lực ứng đối này trước mắt khảo hạch. Trên đài cao, Huyền công tử kia đục ngầu ánh mắt dường như trong lúc vô tình đảo qua Tiêu Thần vị trí, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, lập tức lại khôi phục không hề bận tâm. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Nộ đỉnh thanh âm dần dần biến thưa thớt, có thể kiên trì đến bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là đối với hỏa diễm cùng linh hồn có cực mạnh lực khống chế người nổi bật. Làm một nén nhang hoàn toàn đốt hết, trọng tài cao giọng tuyên bố thời gian tới lúc, trên quảng trường vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại dự định, thình lình chỉ còn lại 503 tòa. Vừa lúc so tấn cấp danh ngạch nhiều 3 tòa. Ý vị này, còn có 3 người muốn bị đào thải. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía kia 3 tòa mặc dù chưa nát, nhưng trong đó hỏa diễm đã mất khống chế, dược đỉnh che kín vết rách, luyện dược sư bản nhân cũng gần như mệt lạ bệ đá. Trải qua trọng tài cuối cùng quyết định, 3 người kia bởi vì dược đỉnh tổn hại vượt quá cao, tiếc nuối bị loại. Đến tận đây, đan hội cửa thứ 3 kết thúc, 500 tên luyện dược sư thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Tiêu Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi mặt mũi tràn đầy mồ hôi, trong lòng đối ca ca cảm kích tột đỉnh. Nếu không phải ca ca âm thầm ra tay, hắn lần này chỉ sợ thật nguy hiểm. Tào Dĩnh ưu nhã sửa sang lại một chút hơi có nếp nhăn ống tay áo, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Nàng mơ hồ cảm giác được, vừa rồi giữa sân dường như đã xảy ra một chút nàng chưa thể hoàn toàn biết được biến hóa vi diệu, mà đầu nguồn dường như ngay tại vị kia thần bí Tiêu Thần trên thân. Đan Thần cũng là may mắn quá quan, khuôn mặt nhỏ tái nhợt bị người đỡ xuống quảng trường, cần mau chóng điều tức. Huyền công tử chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua phía dưới còn sót lại 500 tên luyện dược sư, thanh âm giản mua bên trong mang theo một tia túc sát, chúc mừng chư vị thông qua 3 cửa trước khảo hạch. Các ngươi đã có tham dự cuối cùng tranh đấu tư cách. Ngày mai, cuối cùng trận chung kết, luyện đan. Đến lúc đó, đem quyết ra năm nay đan hội quán quân. Nhìn chư vị hảo hảo chuẩn bị. Luyện đan, cuối cùng đã tới kích động nhất lòng người khâu. Tất cả tấn cấp luyện dược sư trong mắt đều dấy lên chiến ý hừng hực. Mà giấu ở chỗ tối hồn điện người thì phát ra im ắng cười lạnh. Hôm nay ám thủ bị phá, không sao, ngày mai trận chung kết mới thật sự là trò hay mở màn thời điểm. Tiêu Thần nhìn phía dưới chiến ý ngang dương Tiêu Viêm, lại liếc qua những cái kia âm u nơi hẻo lánh, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Ngày mai, chỉ mong các ngươi đừng đùa lửa tự tiêu. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 40, đêm tối sắc cơ, lửa hoàng ban đầu mình chương 40, đêm tối sắc cơ, lửa hoàng ban đầu mình thánh đan thành ban đêm, cũng không bởi vì ban ngày ồn ào náo động kết thúc mà yên lặng, ngược lại bởi vì ngày mai sắp đến cuối cùng trận chung kết, tăng thêm mấy phần sao động cùng lửa nóng. Nhà nhà đốt đèn như là rơi xuống thế gian sao trời, đem tòa thành lớn này tô điểm đến sáng như ban ngày. Quán rượu trà tứ kín người hết chỗ, khắp nơi đều đang bàn luận hôm nay thi đấu hướng, dự đoán lấy ngày mai ai có thể đoạt giải nhất. Tào Dĩnh, Đan Thần, Tiêu Viêm cùng mấy vị biểu hiện xuất sắc hắc mã trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Hàn gia biệt viện, Thính Trúc Hiên bên trong, Tiêu Thần khoanh chân ngồi tại trên giường, hai con ngươi khép hở, quanh thân không gian có chút dập dờn, cùng thiên địa năng lượng tiến hành huyền diệu giao lưu. Vào ban ngày hắn nhìn như chỉ là đứng ngoài quan sát, kỳ thực linh hồn lực lượng một mức độ cao tập trung, không chỉ có hóa giải hồn điện đối Tiêu Viêm an toàn, càng là trong bóng tối đem toàn bộ quảng trường thậm chí bộ phận xem lễ khu vực đều tinh tế cảm giác một lần. Hồn điện lần này chui vào Thánh Đan thành nhân thủ không ít, chỉ là đấu tông cấp bậc linh hồn thể, liền cảm giác được không dưới 10 đạo, thậm chí còn có một đạo khí tức tối nghĩa ấm lãnh, chỉ sợ là đạt đến đấu tôn cấp bậc thiên tôn Tiêu Thần trong lòng trầm ngâm, mục tiêu của bọn hắn tuyệt không vẹn vẹn quấy nhiêu đan hội hoặc là đối phó Viêm đệ đơn giản như vậy. Hắn hồi tưởng lại thiên cơ tử sứ giả cảnh cáo, hồn điện tổng bộ đã đối với hắn sinh ra hứng thú. Như vậy lần này đan hội, rất có thể cũng là một cái nhằm vào hắn cả bẫy. Mong muốn dẫn ta ra tay, hoặc là thăm dò lai lịch của ta. A Tiêu Thần khỏe miệng nổi lên một tia lanh ý, vậy thì nhìn xem, các ngươi có hay không cái này khẩu vị. Đúng lúc này, hắn lông mày khẽ nhúc nhích, cảm giác được ngoài viện có người tới gần. Tiêu công tử, nghỉ tạm sao? Là Hàn Nguyệt Thanh lãnh bên trong mang theo một tia giọng quan thiết. Chưa, Hàn tiểu thư mời đến. Tiêu Thần thu liễm khí tức, mở miệng nói. Hàn Nguyệt đẩy cửa vào, trong tay bưng một cái khay ngọc, phía trên đặt vào một bát tản ra mùi thơm ngát canh hang. Thấy công tử ban ngày dường như hao phí tâm thần, đây là ta nhường phòng bếp chuẩn bị an thần ẩn hồn thang dùng chính là gia tộc mang tới bí phương, đối khôi phục hồn lực có chút thích lợi. Tiêu Thần nhìn xem chén kia nóng hôi hổi canh thang, cùng Hàn Nguyệt trong mắt kia không che giấu được lưu tình, trong lòng hơi ấm. Làm phiên Hàn tiểu thư hao tâm tổn trí. Hắn tiếp nhận chén canh, nhẹ nhàng nhấm nháp, hương vị cam thuần, một cô ôn hòa dược lực sát thực chậm rãi tư dưỡng linh hồn. Mặc dù đối với hắn thiên cảnh linh hồn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng phần này tâm ý khó được. Ngày mai trận chung kết, chắc hẳn sẽ không bình tĩnh. Hàn Nguyệt ở một bên ngồi xuống, hai đầu lông mày mang theo một vẻ sầu lo. Ta nhận được gia tộc đưa tin, trong thành dường như nhiều một chút không rõ thân phận cường giả, phong lôi các người cũng ngao ngoe muốn động, còn có hồn điện tung tích. Tiêu Thần buông xuống trên canh, nhẹ gật đầu, trong dự liệu. Ngày mai, ngươi cùng Hàn gia người tận lực chờ tại khán đài, chớ có tùy tiện đặt chân quảng trường. Hàn Nguyệt biết Tiêu Thần là vì nàng an toàn cân nhắc, cảm thấy ngọt ngọt trong lòng, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nàng nhìn xem Tiêu Thần tại dưới ánh đèn góc cạnh rõ ràng bên mặt, kia cố làm người an tâm trầm ổn khí chất, nhường nàng cơ hồ muốn xa vào đi bảo. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là thấp giọng nói, Tiêu công tử, ngươi cũng cần phải cẩn thận. Đúng lúc này, Tiêu Thần ánh mắt đống nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, ánh mắt ngưng lại. Có khách nhân đến. Vừa dứt lời, biệt viện phía trên trong bầu trời đêm, không gian đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt. Một cô nóng bỏng, vung thả, dường như có thể thiêu tận thương không khí tức khủng bố, như là núi lửa bộc phát giống như ầm vang giáng lâm. Lệ. Một đạo réo rắt to rõ, xuyên thấu trời cao tiếng vỡ hót, xé rách Thánh Đan thành bầu trời đêm. Chỉ thấy trên bầu trời đêm, ánh lửa ngút trời, đem nửa bầu trời đều chiếu thành xích hồng chi sắc. Một đầu hoàn toàn do ngọn lửa màu đỏ thắm ngưng tụ mà thành lớn đại phượng hoàng, thư triển đủ để che khuất bầu trời cánh chim, lơ lửng tại Hàn gia biệt viện trên không. Hỏa diễm phượng hoàng sinh động như thật, mỗi một phiến lông vũ đều có thể thấy rõ ràng, cặp kia trong mắt phượng thiếu đốt lên bệ nghệ thiên hạ cao ngạo. Tại cái này hỏa diễm phượng hoàng trên lưng, thanh tú độc lòng người đứng thẳng một vị nữ tử áo đỏ. Nữ tử ước chừng tuổi tròn đôi mươi, dung nhan tuyệt lệ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không che giấu chút nào khí khái hào hùng cùng kiên ngạo, như là hỏa diễm giống như hừng hực chói mắt. Nàng thân mang một bộ bó sát người trang phục màu đỏ, đem nó huyền chuyển nóng nảy tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài màu đỏ như là khiêu động hỏa diễm, tại sau lưng tùy ý bay lên. Trong tay nàng cầm một cây xích hồng sắc trường tiên, roi thân lượn lờ quả thực chất giống như hỏa diễm, khí tức cường hãn, thình lình đạt đến đấu tông cấp độ. Phần Viêm cốc hỏa hoàng giáng lâm, là Đường Hỏa Nhi tiểu thư. Nàng làm sao lại đến Hàn gia biệt viện? Còn khí thế như vậy rào rạt, như vậy động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt kinh động đến Thánh Đan thành vô số cường giả, từng đạo hoàng sợ ngây ngốc ánh mắt nhìn về phía Hàn gia biệt viện trên không. Phần Viêm cốc, Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, lấy điều khiển hỏa diễm nghe tiếng, hắn thực lực không chút nào kém cỏi hơn Đan Tháp ngũ đại gia tộc. Đường Hỏa Nhi xem như Phần Viêm cốc cốc chủ chi nữ, thiên phú tuyệt luân, tính cách như lửa, tại Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh cực lớn. Tiêu Thần đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chỗ không bên trong kia như là hỏa diễm nữ thần giống như Đường Hỏa Nhi. Hàn Nguyệt cũng tới bên cạnh hắn, nhìn xem không trung Đường Hỏa Nhi, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Phần Viêm cốc cùng Hàn gia cũng không gặp gỡ quá nhiều, Đường Hỏa Nhi cử động lần này là ý gì? Đường Hỏa Nhi chân đạp lửa hoàng, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trực tiếp khóa chặt cửa sổ Tiêu Thần, thanh thúy lại mang theo khiêu khích thanh âm vang vọng bầu trời đêm, ngươi chính là cái kia Tiêu Thần. Nghe nói ngươi người mang một loại lợi hại dị hỏa, đi ra, cùng bản tiểu thư đánh một trận. Nhưng bản tiểu thư nhìn xem, là ngươi dị hỏa lợi hại, vẫn là ta Phần Viêm cốc cựu long lôi cương hỏa càng mạnh. Nguyên lai là vì dị hỏa mà đến. Đám người giật mình. Đường Hỏa Nhi hiếu chiến như mạng, nhất là ưa thích khiêu chiến người mang cường đại hỏa diễm đối thủ, cái này tại Trung Châu là có tiếng. Hiển nhiên là Tiêu Thần vào ban ngày kia mơ hồ bộc lộ một tia hỗn độn diễm khí tức, đưa tới vị này hỏa hoàng nữ hứng thú. Tiêu Thần nhìn xem chiến ý hừng hực Đường Hỏa Nhi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn tại lúc này phức tạp. Đường tiểu thư, ngày mai chính là đan hội trận chung kết, giờ phút này giao thủ, sợ có không ổn. Huống hồ, Tiêu Mô đối tranh đấu vô vị cũng không hứng thú. Tiêu Thần thanh âm bình thản đáp lại. Hừ, không thể kìm được ngươi. Đường Hỏa Nhi lông mày dựng lên, trong tay hỏa diễm trưởng tiên đột nhiên lắc một cái, như là một đầu gào thét hỏa long, mang theo xé rách không gian kêu to, trực tiếp hướng phía Thính Trúc Hiên của tới. Nhìn roi, bóng roi chưa đến, kia nhiệt độ nóng bỏng đã nhường phía dưới Hàn gia bọn hộ vệ sắc mặt đại biến. Hàn Nguyên sầm mặt lại, đang muốn ra tay, đã thấy Tiêu Thần chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đối với kia gào thét mà đến hỏa diễm trường tiên, hư không một nắm. Tán. Một chữ phun ra, luôn xuất pháp ủy. Kia đủ để trọng thương cấp thấp đấu tông hỏa diễm trường tiên, tại khoảng cách Thính Trúc Hiên còn có 10 trượng xa lúc, trên đó hỏa diễm lại như cùng gặp bình chướng vô hình, trong nháy mắt dập tắt. Toàn bộ trường tiên dường như đã mất đi tất cả lực lượng, mềm mềm rủ xuống đi. Đường Hỏa Nhi thân thể mềm mại rung động, trong đôi mắt đẹp lần đầu lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng cảm giác chính mình đấu khí cùng hỏa diễm, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bị một cô vô hình cũng tuyệt đối lực lượng cường đại cưỡng ép cắt đứt liên hệ. Không gian giam cầm. Ngươi nàng khó có thể tin mà nhìn xem phía dưới cái kia vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh thanh sam thanh niên. Như thế hời hợt hóa giải công kích của nàng, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải bình thường đấu tông có thể làm được. Đường tiểu thư, mời trở về đi. Tiêu Thần thu tay lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nếu thật muốn luận bàn, chờ đan hội kết thúc sau, Tiêu Mộ có lẽ có thể phục hồi. Đường Hỏa Nhi đứng tại lửa hoàng trên lưng, ngực có chút chập trùng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trong đó có chấn kinh, có không cam lòng, nhưng càng nhiều, lại là một loại phát hiện cường đại đối thủ hưng phấn cùng nóng bỏng quan mang. Nàng có thể cảm giác được, cái này Tiêu Thần, thực lực sâu không lường được, xa không phải nàng trước kia gặp phải bất kỳ người đồng lứa có thể so sánh. "Tốt, Tiêu Thần, ta nhớ kỹ ngươi." Đường Hỏa Nhi thu hồi trường tiên, dưới chân hỏa diễm vượng hoàng cũng chậm rãi tiêu tán, đan hội về sau, ngươi ta tất có một trận chiến. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng kiếm cớ từ chối. Nói xong, nàng thật sâu nhìn Tiêu Thần một cái, phản phất muốn đem hắn khắc vào trong lòng, sau đó thân hình hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, biến mất ở trong trời đêm. Tới bỗng nhiên, đi đến cũng dứt khoát. Bầu trời đêm khôi phục lại bình tĩnh, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng Thánh Đan Thành rất nhiều cường giả trong lòng, lại lần nữa đem Tiêu Thần cái tên này tầm quan trọng, tăng lên một cái cấp bậc. Có thể khiến cho phần Viêm Cốc tiểu ma nữ như thế kinh ngạc cũng chỉnh trọng hạ chiến thư người, há lại dễ trêu người. Hàn Nguyệt nhìn xem khôi phục yên tĩnh bầu trời đêm, nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt dị sắc càng tăng lên. Liên Đường Hỏa Nhi như vậy nhân vật, ở trước mặt hắn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Tiêu Thần lại có chút nhíu mày, nhìn về phía Đường Hỏa Nhi biến mất phương hướng, lại nhìn lướt qua trong thành mấy cái càng thêm ẩn nấp nơi hẻo lánh. Xem ra, muốn an tĩnh xem xong đan hội, là rất không có khả năng. Hắn cảm nhận được, tại Đường Hỏa Nhi náo ra động tinh nghiệm hộ hạ, mấy đạo càng thêm mịt mở khí tức cấm lãnh, giống như quỷ mị, lặng yên hướng về Hàn gia biệt viện cùng Tiêu Viêm đặt chân khu vực tiềm hành mà đến. Sát cơ ở trong màn đêm tràn ngập, hồn điện yêu ma quỷ quái, rốt cục muốn kiềm chế không được. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 41, đêm tối giao phong, huynh đệ tề huy. Chương 41, đêm tối giao phong, huynh đệ tề huy. Bóng đêm đậm đặc như mực, Đường Hỏa Nhi đưa tới bạo động vừa mới lắng lại, Thánh Đan Thành dường như quay về yên tĩnh. Nhưng mà, tại cái này yên tĩnh biểu tượng phía dưới, chí mạng mạch nước ngầm đã phun trào. Hàn gia biệt viện, Thính Trúc Hiên bên trong. Tiêu Thần vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng vách tường cùng trận pháp, rơi vào ngoài biệt viện mấy đầu âm u trong đường tắt. Mấy đạo giống như quỷ mị bóng đen, đang mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần, khí tức của bọn hắn hoàn toàn nội liễm, nếu không phải Tiêu Thần nắm giữ thiên cảnh linh hồn, cơ hồ khó mà phát giác. Ba tiên đấu tông đỉnh phong linh hồn thể, một gã nhất tinh đấu tôn cấp bậc thiên tôn. Hôn điện thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Tiêu Thần trong lòng cười lạnh. Đội hình như vậy, dùng để tập sát một vị bình thường thấp tinh đấu tôn đều dư xài. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là hắn Tiêu Thần, có lẽ còn muốn thuận tay bắt đi hoặc đánh giết Tiêu Viêm, lấy báo ban ngày ám toán thất bại mối thủ. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tiêu Viêm đặt chân chỗ kia từ đan tháp cung cấp trụ sở tạm thời bên ngoài, cũng xuất hiện hai đạo khí tức âm lãnh bóng đen, thực lực đều tại thất tinh đấu tông tả hữu, hiển nhiên là hướng về phía Tiêu Viêm mà đi. Viêm đệ vừa mới đột phá đấu hoàng, vừa vặn mượn cơ hội này, kiểm nghiệm một chút hắn thôn vệ vẫn lạc tâm viêm sau năng lực thực chiến. Tiêu Thần cũng không lập tức ra tay, hắn muốn nhìn một chút Tiêu Viêm ứng đối ra sao. Có dược lão tại, chỉ cần không phải đấu tôn tự mình ra tay, an toàn ứng không có gì đáng ngại. Hắn tâm niệm khẽ động, một sợi vô hình linh hồn ấn ký lặng yên bám vào tại Tiêu Viêm trên thân, bảo đảm bạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hắn có thể trong nháy mắt giáng lâm. Tiêu Viêm trụ sở. Vừa mới kết thúc điều tức, đang chuẩn bị là ngày mai trận chung kết làm cuối cùng chuẩn bị Tiêu Viêm, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tàn khốc lóe lên. Thôn vệ vẫn là tâm viêm sau, linh hồn của hắn cảm giác cũng nhạy cảm rất nhiều, huống chi còn có dược lão vị này kinh nghiệm phong phú lão sư. Cẩn thận, có sát khí. Hai tên đấu tông, kẻ đến không thiện. Dược lão ngưng trọng thanh âm tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Tiêu Viêm không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời lật bàn tay một cái, huyền trọng xích đã nắm trong tay, màu nâu xanh hỏa diễm, thanh liên địa tâm hỏa, cùng vô hình nóng dược khí tức, vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa đặc tính, đồng thời bay lên. Vâng. Hắn nguyên bản chỗ tinh thất bất tưởng, bị hai đạo âm trầm hắc sát tỏa liên trong nháy mắt xuyên thủng, xiềng xích phía trên quấn quanh lấy làm cho người buồn nôn linh hồn tiếng kêu rên. Hai đạo bao phủ tại hắc vụ bên trong hồn điện hộ pháp thân ảnh hiện hiện, không nói một lời, trực tiếp thi triển sát chiêu, vô số đạo linh hồn tỏa liên giống như rắn độc theo bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Viêm, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm gầm nhẹ một tiếng, huyền trọng xích mang theo bảng bạc màu nâu xanh sóng lửa, mạnh mẽ chém ra. Sóng lửa cùng linh hồn tỏa liên va chạm, phát ra suy suy tiếng vang, linh hồn tỏa liên lại bị kia dung hợp hai loại dị hỏa đặc tính hỏa diễm thiêu đốt đến không ngừng tiêu tán. A, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hỏa diễm đối linh hồn khắc chế rất mạnh. một gã hồn điện hộ pháp kinh nghi nói. Toàn lực ra tay, tốc chiến tốc thắng. Một tên khác hộ pháp quát chói tai, hai người đồng thời kết ấn, hắc vụ cuộn, ngưng tụ thành một đạo to lớn mặt quỷ, mở ra miệng lớn, phát ra y mắng linh hồn gào thét, bay thẳng Tiêu Viêm sâu trong linh hồn. Đây là hồn điện chiêu bài đấu kỹ, hồn thiếu, chuyên công linh hồn. Nếu là trước đó, Tiêu Viêm đối mặt cái loại này công kích tất nhiên sẽ luôn cuống tay chân. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có linh hồn lực lượng tăng nhiều, càng thôn phệ đặc biệt nhắm vào linh hồn vẫn là Tâm Viêm. Tâm hỏa thủ hộ. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, một cỗ vô hình ngọn lửa trong suốt tự thể nội lan tràn ra, tại linh hồn hắn bên ngoài tạo thành một đạo kiên cố hàng rào. Quỷ kia mặt linh hồn gào thét đụng vào ngọn lửa trong suốt hàng rào bên trên, lại như cùng châu đất xuống biển, chưa thể nhấc lên quá sóng lớn lan, ngược lại bị kia tâm hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm sao có thể? Hắn có thể ngăn cản hồn thiếu? Hai tên hồn điện hộ pháp cả kinh thất sắc. Tới ta. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, bàn chân đạp lên mặt đất, Tam Thiên Lôi Động thi triển đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại một gã hộ pháp sau lưng, huyền trọng xích bên trên, thanh hạt hỏa diễm cùng trong suốt tâm hỏa xen lẫn, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, mạnh mẽ đánh xuống. Vũ Luân Ly Hỏa Pháp. Lang Linh, ngưng. Giống. Một đầu hoàn toàn do dung hợp dị hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự lang gào thét mà ra, trong nháy mắt đem kia trở tay không kịp hồn điện hộ pháp thôn vệ. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, cái kia hộ pháp linh hồn thể tại hai loại dị hỏa thiêu đốt hạ, cấp tốc biến hư ảo, cuối cùng hoàn toàn chôn bụi. Miêu sát. Một tên khác hộ pháp dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn trốn. Muốn đi. Chậm. Tiêu Viêm đắc thế không tha người, huyền trọng xích lần nữa bung ra, lục hợp du thân xích. Thức ảnh đầy trời, dung hợp dị hỏa tứ ngược, đem cái kia chạy trốn hộ pháp bao phủ hoàn toàn. Mấy hơi thở ở giữa, hai tên thất tinh đấu tông cấp bậc hồn điện hộ pháp liền bị đột phá tới đấu hoàng, cũng sơ bộ nắm giữ vẫn lạc tâm viêm lực lượng Tiêu Viêm, dứt khoát giải quyết. Hô Tiêu Viêm chống cây thước, có chút thở dốc, nhìn xem tiêu tán hắc vụ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây chính là lực lượng tăng lên mang tới tự tin. Hắn cảm giác chính mình bây giờ đối mặt thất tinh đấu tông, đã có sức đánh một trận. Làm rất tốt, tiểu tử. Dược lão vui mừng thanh âm vang lên, đối vẫn lạc tâm viêm ứng dụng coi như thuần thục, bất quá không thể tiêu ngạo, hồn điện cường giả chân chính, xa không phải cái loại này tạm ngư có thể so sánh. Ta minh bạch, lão sư. Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Hắn nhìn về phía Hàn Gia biệt viện phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, ca bên kia yên tâm đi, tiểu tử kia tinh thật sự, điểm này chiến trận không làm gì được hắn. Dược lão cười nói, trong giọng nói lại mang theo vẻ mong đợi, vừa vặn cũng làm cho hồn điện đám kia tạp loái nếm thử đá trúng thiết bản tư vị. Cùng lúc đó, Hàn Gia biệt viện bên ngoài, ba tên đấu tông đỉnh phong hồn điện hộ pháp hiện lên xếp theo hình tam giác, đem Thính Trúc Hiên mơ hồ vây quanh, mà cái kia tên là thủ nhất tinh đấu tôn Thiên Tôn thì ẩn nấp tại chỗ càng sâu trong bóng tối, khí tức tập trung vào Tiêu Thần, như là ẩn núp gián độc, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Động thủ. Trong bóng tối Thiên Tôn truyền xuống mệnh lệnh. Ba tên hộ pháp đồng thời ra tay, ba đạo thu to màu đen linh hồn tỏa liên, như là ba đầu giữ tận cự mãng, xé rách bầu trời đêm, mang theo ăn mòn linh hồn âm lãnh khí tức, theo ba cái phương hướng khác nhau bắn về phía Thính Trúc Hiên. Một kích này đủ để đem toàn bộ Thính Trúc Hiên tính cả bên trong sinh linh cùng một chỗ chôn bụi. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bình thường đấu tôn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch công kích, Tiêu Thần thậm chí không có đi ra khỏi gian phòng, hắn vẫn như cũ đứng tại bên cửa sổ, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải đối với kia ba đạo đánh tới linh hồn tỏa liên, nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái bảo, động tác ưu nhã như là phủi nhẹ bụi bặm. Ông một cỗ vô hình không gian ba động như là gợn nước giống như nhộn nhạo lên, kia ba đầu uy lực to lớn linh hồn tỏa liên tại tiếp xúc đến không gian ba động sát na, dường như lâm vào vũ bùn, tốc độ chậm giảm, sau đó cứ như vậy vô thanh vô tức, theo xiềng xích mũi nhọn bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất linh hồn điểm sáng, tiêu tán ở trong trời đêm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng va chạm với mình, chỉ có một loại tuyệt đối, làm người tuyệt vọng trưởng không cùng chôn bụi. Ba tên hồn điện hộ pháp con người đột nhiên co lại, trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Bọn hắn liên thủ một kích, lại bị đối phương như thế hời hợt. Xóa đi. Không. Không gian biến diệt. Hắn không phải mới vào đấu tôn. Mau lui lại. Trong bóng tối Thiên Tôn rốt cục kìm nén không được, phát ra một tiếng kinh hãi thét lên, thân hình nhanh lùi lại, liền muốn dung nhập không gian chạy trốn. Hắn ý thức được, tình báo nghiêm trọng sai lầm. Cái này Tiêu Thần, đối không gian chi lực trưởng khống, viễn siêu bình thường nhất tinh đấu tôn. Hiện tại mới muốn đi. Chập. Tiêu Thần bình thản thanh âm vang lên, dường như ngay tại hắn bên hai. Sau một khắc, kia Thiên Tôn không gian trung quanh, trong nháy mắt ngưng kết thành so thép tinh còn cứng rắn hơn vạn lần lồng giam. Hắn cảm giác chính mình như là hổ phách bên trong côn trùng, liên động một ngón tay đều biến vô cùng khó khăn. Tiêu Thần thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trước mặt, vẫn như cũng là kia thân thanh sam, không nhiễm trần thế. Hồn điện Thiên Tôn. Với bạn, ta có chút vấn đề, cần hỏi ngươi. Tiêu Thần duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay toát ra kia sợi nhường linh hồn run sợ hỗn độn sắc hỏa diễm, chậm rãi điểm hướng kia Thiên Tôn cái chán. Không. Kia Thiên Tôn phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng dãy rủa, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, mọi thứ đều là phí công. Hỗn độn diễm chạm đến hắn hồn thể trong nháy mắt, siêu hồn đã bắt đầu. Sau một lát, Tiêu Thần thu tay lại chỉ, kia Thiên Tôn hồn thể đã biến trong suốt ngốc trệ, cuối cùng hóa thành khói xanh tiêu tán. Thông qua siêu hồn, Tiêu Thần đạt được một chút vụn vặt tin tức, hồn điện đúng là Thánh Đan Thành bố trí cho mình, mục tiêu ngoại trừ hư hư thực thực nắm giữ dị hỏa cùng cường đại linh hồn luyện dược sư bên ngoài, dường như còn tại mưu đồ đan tháp phong ấn nào đó dạng đồ vật. Đồng thời, hồn điện tổng bộ dường như phái tới người mạnh hơn tọa trấn. Mưu đồ đan tháp phong ấn chi vật, người mạnh hơn. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, xem ra cái này đan hội trận chung kết đã định trước sẽ không bình tĩnh. Hắn phất tay, đem kia ba tên sớm đã dọa sợ hồn điện hộ pháp cũng tiện tay chôn bụi, như là dọn dẹp mấy cái con rồi. Bầu trời đêm lần nữa khôi phục yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Tiêu Thần trở lại Thính Trúc Hiên, đối vẻ mặt lo lắng Hàn Nguyệt khẽ gật đầu ra hiệu vô sự. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm trụ sở phương hướng, cảm nhận được bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, lại Tiêu Viêm không được gì, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Viêm đệ, làm tốt lắm. Ngày mai trận chung kết, liền để chúng ta huynh đệ tại cái này Thánh Đan Thành chân chính tiệm lộ phong mang a. Tối nay, huynh đệ hai người đều lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ chu diệt. Tiêu Viêm thi vòng đầu phong mang, đã chứng minh chính mình thôn vệ dị hỏa sau cường đại chiến lực. Tiêu Thần thì triển lộ răng nanh, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép hồn điện tiên tôn, cũng thấy được một tia hồn điện âm lưu. Thánh Đan Thành đêm đã định trước có thật nhiều người vô pháp ngủ, mà ngày mai chắc chắn càng thêm đặc sắc. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 42, Đan hội trận chung kết, các hiện thần thông chương 42, Đan hội trận chung kết, các hiện thần thông thần hy đâm rách tầng mây, đem Thánh Đan Thành theo trong ngủ mê tỉnh lại. Hôm nay vạn dược quảng trường, bầu không khí so mấy ngày trước đây càng thêm nóng nảy cùng nghiêm trọng. Cuối cùng trận chung kết sẽ tại này quyết ra đại lục thế hệ trẻ tuổi luyện dược sư bên trong người mạnh nhất. Trong sân rộng, nguyên bản ngàn tòa bệ đá đã bị triệt hồi, thay vào đó là 500 tòa càng thêm rộng rãi, công trình cũng càng hoàn thiện độc lập luyện đan đài. Mỗi một tòa luyện đan đài đều trang bị phẩm chất thượng giai chế thức dược đỉnh, cùng ổn định địa hỏa miệng. Đương nhiên, nếu có luyện dược sư quen thuộc sử dụng chính mình dược đỉnh cùng hỏa diễm, cũng không có người can thiệp. Trên khán đài, sớm đã không còn chỗ ngồi. Đan tháp tam cự đầu, ngũ đại gia tộc thủ lĩnh, thế lực khắp nơi hào cường, ánh mắt đều tập trung ở dưới phương. Tiêu Thần cùng Hàn Nguyệt vẫn tại Hàn gia xem lễ trên bệ đá, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua giữa sân, nhất là tại Tiêu Biêm, Tào Dĩnh, Đan Thần cùng mấy vị khí tức bất phàm người dự thi trên thân dừng lại chốc lát. Huyền Không Tử đứng ở đài chủ tịch trước, giàn mua ánh mắt đảo qua phía dưới 500 tên tinh thần phân chấn luyện dược sư, thanh âm truyền khắp toàn trường, đan hội cuối cùng trận chung kết, luyện đan. Quy tắc đơn giản, trong vòng 3 ngày, luyện chế ra các ngươi có khả năng đạt tới cấp bậc cao nhất, tối cao phẩm chất đan dược. Dược liệu tự chuẩn bị. Cuối cùng thứ tự, từ chúng ta cùng đan tháp tất cả trưởng lão, căn cứ đan dược phẩm giai, phẩm chất, độ khó luyện chế cùng thành đan hiệu suất, cộng đồng đánh giá. Hiện tại, bắt đầu. Không có dư thừa nói nhảm, theo bắt đầu hai chữ rơi xuống, trận chung kết chính thức kéo ra màn che. Vâng. Trong chốc lát, 500 tòa luyện đan trên này đồng thời dâng lên hình thái khác nhau, sắc thái xuất hiện hỏa diễm. Toàn bộ quảng trường nhiệt độ lần nữa kịch liệt kéo lên, nóng bỏng sóng lửa không khí và mèo, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Đa số luyện dược sư tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, liền cấp tốc tuyển định chính mình muốn luyện chế đan dược, bắt đầu xử lý dược liệu. Bọn hắn phần lớn lựa chọn là chính mình chắc chắn nhất lục phẩm thậm chí thất phẩm cấp thấp đan dược, gắng đạt tới ổn thỏa. Mà có thụ chú mục mấy vị thiên tài, thì lộ ra càng thêm trầm ổn. Tào Dĩnh cũng không lập tức động thủ, nàng hoa đảo mắt đảo qua trước mặt dược liệu, môi đỏ câu lên một vẻ tự tin độ cong. Ngọc thủ khẽ đảo, một tôn toàn thân đen nhánh, trên đó điêu khắc cửu u ma văn dược đỉnh xuất hiện tại trên bệ đá, rõ ràng là một tôn phẩm chất cực cao dược đỉnh. Lập tức, kia đen nhánh cửu u phong viêm bay lên, tản mát ra thôn phệ tất cả quỷ dị khí tức. Nàng muốn luyện chế cái gì? Nhìn cái này chuẩn bị dược liệu, dường như cực kỳ bất phàm, có người nói nhỏ. Chỉ thấy Tào Dĩnh lấy ra dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới khó tìm chân phẩm, trong đó mấy thứ càng là tản ra năng lượng kinh người chấn động, hiển nhiên là thất phẩm đan dược bên trong người nổi bật. Là thất phẩm cao cấp đan dược âm dương mệnh hồn đan. Có kiến thức bên bác người kinh ngạc thốt lên, đan này có thể chữa trị linh hồn thương tích, thậm chí đối đấu tôn cường giả đều hữu hiệu dùng, độ khó luyện chế cực cao. Tào Dĩnh cũng dám khiêu chiến đan này, một mảnh xôn xao. Thất phẩm cao cấp, đây đã là rất nhiều uy tín lâu năm luyện dược tông sư đều khó mà với tới độ cao. Tào Dĩnh ra tâm, rõ rành rành. Một bên khác, đan thần khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường chuyên chú. Nàng sử dụng chính là một tôn màu xanh nhạt dự định, phẩm chất giống nhau bất phàm. Nàng cũng không chịu hồi ra cường đại cỡ nào hỏa diễm, sử dụng chính là một loại ôn hòa màu bạc nhạt thú hỏa. Nhưng mà, làm nàng bắt đầu xử lý dược liệu lúc, kia phàm cảnh đại viên mãn linh hồn lực lượng như là tinh mật nhất đao khắc, đem mỗi một loại tinh hoa của dược liệu đều hoàn mỹ chất lọc, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ làm cho người khác nhìn mà than thở. Nàng lựa chọn là một loại tên là Thái Nhất Hồn Linh Đan thất phẩm trung cấp đan dược, đan này đối linh hồn lực lượng yêu cầu cực cao, đang có thể phát huy nàng sở trường. Tiêu Viêm chỗ bệ đá, hắn hít sâu một hơi, trên lòng bàn tay, màu nâu xanh thanh liên điệu tâm hỏa cùng kia vô hình vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa chi lực giao thế hiện hiện. Hắn sử dụng vẫn là tôn này được từ Gia Nam học viện màu đỏ sẫm vạn thú đỉnh. Ánh mắt của hắn kiên định, lựa chọn đan dược cũng không phải là dược lao chuẩn bị cho hắn ổn thỏa nhất thất phẩm cấp thấp đan phương, mà là một quyển tên là Phục Linh Thanh Đan thất phẩm trung cấp đan phương. Đan này có thể giúp đấu hoàng cường giả vững chắc cảnh giới, tăng lên tiềm lực, độ khó luyện chế giống nhau không nhỏ. Tiểu gia hỏa, có dứt khoát. Dược lao tán thưởng thanh âm ở trong lòng vang lên. Cũng không thể một mực sống ở ca ca cùng lao sư dưới cánh chim. Tiêu Viêm nét miệng cười một tiếng, ánh mắt nóng bỏng. Lần này ta cần nhờ lực lượng của mình xông ra một mảnh bầu trời. Hắn không do dự nữa, linh hồn lực lượng mãnh liệt mà ra, thao túng hai loại hỏa diễm, bắt đầu phức tạp luyện chế. Thời gian đang khẩn trương mà kịch liệt bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Không ngừng có luyện dược sư bởi vì dược liệu chiết xuất thất bại, dung hợp bạo tạc các loại nguyên nhân, ảm đạm rời sân. Có thể lưu tại trên trận, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định, kỹ nghệ tinh xảo hạng người. Ngày đầu tiên, liền tại mọi người bước đầu dược liệu chiết xuất cùng dung hợp trung độ qua. Ngày thứ hai, luyện đan tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Dược dịch dung hợp, năng lượng cân bằng, đan dược hình thức ban đầu ngưng tụ. Mỗi một bước đều tràn đầy phong hiểm cùng khiêu chiến. Oanh! Một tòa luyện đan trên đài, hỏa diễm mất khống chế, dược đỉnh nổ tung, một gã luyện dược sư thổ huyết trọng thương, bị giơ lên xuống dưới. Ngay sau đó, lại có một tòa bệ đá truyền đến trầm đục, mặc dù chưa nổ đỉnh, nhưng trong đó dược dịch đã cháy đen, luyện chế thất bại. Thất bại bầu không khí như là ôn dịch giống như lan tràn, cho còn lại luyện dược sư mang đến áp lực to lớn trong lòng. Tào Dĩnh chỗ bệ đá, Cửu U Phong Viêm như là dịu dàng ngoan ngoãn hắc xạ, quấn quanh lấy dược đỉnh, trong đỉnh dược dịch lan lộn, đã sơ bộ ngưng tụ thành một quả hắc bạch sen lẫn đan dược hình thức ban đầu, tản mát ra kỳ dị linh hồn ba độ. Trán của nàng cũng rịn ra mồ hôi mịn, hiển nhiên luyện chế cái này âm dương mệnh hồn đan, đối nàng mà nói cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Đan thần bên kia, tiến triển dường như có chút thuận lợi, thái nhất hồn linh đan hình thức ban đầu đã hình thành, tản ra ôn nhuận linh hồn quang trạch. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên linh hồn tiêu hao rất lớn. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, linh hồn lực lượng chia làm vài luồng, cẩn thận từng ly từng tí cân bằng lấy hai loại dị hỏa cùng dược dịch quan hệ trong đó. Phục linh thanh đan luyện chế, đối với hỏa diễm trưởng không yêu cầu cực cao, nếu không phải hắn thôn vệ vẫn là tâm viêm, đối tâm hỏa chi lực có chỗ linh ngộ, chỉ sợ sớm đã thất bại. Dù vậy, hắn cũng cảm thấy cực kỳ phí sức. Trên khán đài, Tiêu Thần lặng lặng mà nhìn xem. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được giữa sân mỗi người trạng thái. Tào Dĩnh hung hăng, đan thần thuần túy, cùng với các mấy vị hắc mã dãy rủa. Mà Tiêu Viêm thì là tại cực hạn bên trong tìm kiếm lấy đột phá. Áp lực mới là tốt nhất chất xúc tác. Tiêu Thần trong lòng mà nói, hắn không có chút nào nhúng tay ý tứ, đây là Tiêu Viêm nhất định phải kinh nghiệm ma luyện. Ngày thứ hai, tại liên tiếp không ngừng thất bại cùng số ít người thành công trong vui sướng kết thúc. Giữa sân còn lại luyện dược sư đã không đủ trăm người. Ngày thứ ba, trận chung kết ngày cuối cùng. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên bẩy xuống lúc, Tào Dĩnh bệ đá dẫn đầu xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy nàng tôn này màu đen dược đỉnh chấn động kịch liệt, nắp đỉnh phía trên, hai màu trắng đen năng lượng cổ sáng phóng lên tận trời, trên không trung xen lẫn thành một bức to lớn âm dương thái cực đồ. Một cỗ làm cho người linh hồn tư sướng đan hương tràn ngập ra. Đan tượng, là thất phẩm đan dược thành đan lúc dẫn động đan tượng. Nàng thành công, thất phẩm cao cấp âm dương mệnh hồn đan. Toàn trường sôi trào. Tào Dĩnh dẫn đầu thành đan, hơn nữa dẫn động đan tượng. Đây cơ hồ khóa chặt một cái cực cao thứ tự. Tào Dĩnh thu hồi Cửu U Phong Viêm, nhìn xem lòng bàn tay viên kia hắc bạch phân minh, lớn chừng trái nhãn đang lượng, vũ mị trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tiêu Thần vị trí, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Ngay sau đó, đan thần bệ đá cũng chuyển tới động tĩnh. Một đạo nhu hỏa ngân sắc cột sáng dâng lên, trong cột sáng, phản phất có vô số nhỏ bé linh hồn điểm sáng đang bay múa, đan hương mặc dù không bằng Tào Dĩnh nồng đậm, lại càng thêm tinh khiết. Thái nhất hồn linh đan, thành đan. Giống nhau dẫn động đan tượng. Trên khán đài, đan gia người kích động không thôi. Sau đó, lại lần lượt có mấy người luyện chế thành công ra thất phẩm đan dược, nhưng đều không thể dẫn động đan tượng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía kia cuối cùng vài tòa chưa thành đan bệ đá, trong đó liền bao quát Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bệ đá giờ phút này bị màu nâu xanh cùng trong suốt hỏa diễm xen lẫn bao khỏa, vạn thú đỉnh chấn động không ngớt, trong đó năng lượng ba động cực kỳ cuồng bạo, phản phất có thứ gì muốn phá đỉnh mà ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi thậm chí bị cắn ra máu dấu vết, linh hồn lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Phục linh thanh đan độ khó luyện chế vượt ra khỏi hắn dự đoán, tối hậu quan đầu hai loại dị hỏa cân bằng xuất hiện nhỏ xíu sai lầm, dẫn đến năng lượng sắp mất khống chế. Tiểu tử, ổn định. Ngưng thần tinh khí, dùng ngươi linh hồn lực lượng cưỡng ép áp xúc. Phần quyết, toàn lực vận chuyển. Dược lao thanh âm lo lắng không ngừng vang lên. Tiêu Viêm trong mắt vằn bện tiêu máu, gầm nhẹ một tiếng, đem cuối cùng tất cả linh hồn lực lượng cùng đấu khí, không giữ lại chút nào rót vào dược đỉnh bên trong. Cho ta ngưng. Ông. Vạn thú đỉnh phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, nắp đỉnh đột nhiên bị sung mở. Một đạo xanh đỏ xen lẫn của sáng, mang theo một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức cùng nóng dược tâm hỏa chi lực, trực trùng bất tiêu. Trong của sáng, một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh đỏ, mặt ngoài có hỏa diễm vân vân đang lượn, xoay tít xoay tròn lấy. Đan tượng lại xuất hiện. Phục linh thanh đan, thành. Mặc dù đan tượng không bằng Tào Dĩnh cùng đan thần to lớn, nhưng này đan dược bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng đặc biệt tâm hỏa khí tức, lại làm cho trên đài cao ba vị cự đầu cũng hơi ghé mắt. Thành công Tiêu Viêm nhìn xem viên kia thanh đan, thân thể mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt cũng lộ ra vô cùng sán lạn cùng tự hào nụ cười. Hắn làm được. Dựa vào chính mình lực lượng, luyện chế được thất phẩm trung cấp đan dược. Đến tận đây, đan hội trận chung kết, tất cả người dự thi đều đã hoàn thành luyện chế. Kế tiếp, chính là kích động nhất lòng người phán xét thời điểm. Ai có thể lực gáp quần hùng, đoạt được năm nay đan hội quán quân? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đài chủ tịch, chờ đợi ba vị cự đầu cuối cùng quyết định. Mà Tiêu Thần nhìn phía dưới mặc dù mỏi mệt lại ánh mắt sáng tỏ Tiêu Viêm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Viêm đệ, người rốt cục bắt đầu chân chính dương cánh bay cao. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 43, vang danh thiên hạ, ám thủ lại đến chương 43, vang danh thiên hạ, ám thủ lại đến vạn dược quảng trường trên không, mấy đạo đan tượng lưu lại dư vi chưa hoàn toàn tán đi, trong không khí tràn ngập các loại cao giai đan dược hỗn hợp mà thành kỳ dị mùi thuốc, thấm vào ruột gan. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên đài hội nghị, chờ đợi kết quả cuối cùng tuyên bố. 500 tên người dự thi, trải qua 3 ngày kịch liệt tranh đấu, cuối cùng thành công thành đan người, không đủ 80 người. Mà cái này 80 người bên trong, có thể dẫn động đan tượng người, càng là Phượng Mao Lân Giác, chỉ có Tào Dĩnh, Đan Thần, Tiêu Viêm cùng hai vị khác đến từ cái khác vực Hắc Mã luyện dược sư. Tào Dĩnh Ngọc thủ nhẹ nâng viên kia hắc bạch phân minh âm dương mệnh một đàn, vũ mị gương mặt xinh đẹp bên trên ung dung tự tin, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Thần vị trí. Đan Thần khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cẩn thận từng ly từng tí đem thái nhất hồn linh đan chứa vào bình ngọc, tựa hồ đối với kết quả cũng không quá để ý. Tiêu Viêm thì xếp bằng ở trên bệ đá, nắm chặt thời gian khôi phục cơ hồ hao hết linh hồn lực lượng, nhưng này có chút dương lên vẻ miệng, biểu hiện ra nội tâm của hắn kích động cùng chờ mong. Trên đài hội nghị, Huyền Công Tử, Huyền Ý Điệp, Thiên Lôi Tử ba vị cử đầu, cùng đan thấp hơn 10 vị thâm niên trưởng lão, đối diện dâng lên tới đan dược tiến hành sau cùng bình luận cùng quyết nghị. Bầu không khí trang nghiêm mà khẩn trương. Thật lâu, Huyền Công Tử chậm rãi đứng dậy, cái kia giản mua lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm ánh mắt đảo qua phía dưới, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trải qua chúng ta đánh giá, năm nay đan hội cuối cùng thứ tự như sau, thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Hạng 5, Tây Bực, Khâu Cơ, thất phẩm cấp thấp phá tông đan phẩm chất thượng thừa. Một vị khuôn mặt bình thường thanh niên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hạng 4, Bát Bực, Mộc Lan, thất phẩm trung cấp băng tâm dung linh đan dẫn động hơi tượng, phẩm chất tuyệt hảo. Một vị thân mang áo lam thanh lãnh nữ tử khẽ bước cằm. Hạng 3, Đan Gia, Đan Thần, thất phẩm trung cấp thái nhất hồn linh đan dẫn động đan tượng, linh hồn độ dung hợp cực cao. Đan Thần nhút nhát thi lễ một cái, cũng không bởi vì chỉ là hạng 3 mà có bất kỳ bất mãn. Tuyên bố tới trước 3, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Huyền Công Tử hơi dừng lại, tiếp tục nói, hạng 2, Tào Gia, Tào Dĩnh, thất phẩm cao cấp âm dương mệnh hồn đan dẫn động đan tượng, độ khó luyện chế cùng phẩm chất đan dược đều là nhân tuyển tốt nhất. Tào Dĩnh hiện ra nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, hoa đào trong mắt hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng không cam lòng. Thất phẩm cao cấp dẫn động đan tượng cũng chỉ là thứ hai. Tia thứ nhất, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía kia còn tại điều tức thanh niên áo bào đen trên thân. Huyền Công Tử thanh âm giản mua mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng, vang vọng đất trời, năm nay đan hội quán quân, Tiêu Viêm. Thất phẩm trung cấp phục linh thanh đan dẫn động đan tượng. Đan tuy là thất phẩm trung cấp, không sai đan dược bên trong ẩn chứa một tia kỳ dị tâm hỏa chi lực, tại vững chắc căn cơ, rèn luyện đấu khí có ngoài định mức thần hiệu, tiềm lực phi phàm. Càng thêm lấy đấu hoàng chi tư, trưởng khống song dị hỏa vượt cấp luyện chế, tâm trí, tiềm lực chính là khôi thủ. Và anh, toàn bộ quảng trường hoàn toàn sôi trào. Quán quân, Tiêu Viêm, một cái đến từ Tây Bắc đại lục, không có danh tiếng gì thanh niên, vậy mà lực gáp tạo ra yêu nữ, đan gia thiên tài, đoạt được đan hội quán quân. Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, không biết là ai trước hô lên. Rất nhanh, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô liền vang tận mây xanh. Giờ phút này, Tiêu Viêm danh tự chân chính vang vọng toàn bộ Thánh Đan thành, chuyển khắp Trung Châu. Tào Dĩnh nhìn xem bị vạn chúng reo hò vây quanh Tiêu Viêm, môi đỏ nhếch, cặp kia câu hồn đoạt phách hoa đào trong mắt, vẻ phức tạp chợt lóe lên, có khinh phục, có xem kỹ, nhưng cuối cùng hóa thành một tia tán thành cùng mạnh hơn chiến ý Tiêu Viêm. Ta nhớ kỹ ngươi. Đan Thần cũng tò mò mà nhìn xem Tiêu Viêm, tựa hồ đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, nghe đinh thai nhức góc reo hò, nhìn xem vô số đạo kính nể, ánh mắt hâm mộ, trong lồng ngực một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra. Hắn làm được. Bằng vào cố gắng của mình, tại cường giả này tụ tập Trung Châu thánh địa, đoạt được đan hội quán quân. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua đám người, cùng xem lễ trên bệ đá ca ca Tiêu Thần ánh mắt giao hội. Tiêu Thần đối với hắn khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng cổ vũ. Tiêu Viêm dùng sức nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, ca, đây chỉ là bắt đầu. Trao giải nghi thức long trọng cử hành. Tiêu Viêm ngoại trừ thu hoạch được đan hội quán quân vinh dự huy chương bên ngoài, càng là đạt được phần thưởng phong phú, một quyển bát phẩm đan dược đan phương, một lần tiến vào đan tháp tàng thư các tầng cao nhất xem cơ hội, cùng một lần nếm thử thu phục Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa tư cách. Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 9, có được bất tử chi hỏa danh xưng cường đại dị hỏa. Phần này ban thưởng, nhường vô số người đỏ mắt nhịp tim. Nhưng mà, ngay tại cái này vạn chúng chú mục, Tiêu Viêm hưởng thụ vinh quang thời điểm, một đạo không đúng lúc tiếng cười ấm lãnh, lại đột nhiên trên quảng trường bầu trời băng lên. Kiệt kiệt kiệt. Đan hội quan quân, cũng là tốt thiên phú. Bất quá, nhân tài bậc này, lưu tại đan tháp chẳng phải là lãng phí. Không bằng theo bản tôn đi hồn điện, nơi đó mới là ngươi nên đi địa phương. Lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông âm lãnh kinh khủng uy áp, như là mây đen ngập đầu, đột nhiên bao phủ toàn bộ vạn dược quảng trường. Không gian bặm mẻo, một đạo bao phủ tại nồng đậm trong hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, giống như quỷ mị xé rách không gian, xuất hiện giữa không trung bên trong. Khí tức mạnh, thình lình đạt đến ngũ tinh đấu tôn cấp độ. Hồn điện thiên tôn. Hơn nữa cũng không phải là đêm qua bị Tiêu Thần chém giết vị kia nhất tinh thiên tôn, mà là mạnh hơn tồn tại. Hắn xuất hiện không có dấu hiệu nào, một cái từ hắc vụ ngưng tụ mà thành to lớn quỷ thủ, trực tiếp xuyên thấu không gian, không nhìn quảng trường phòng ngự trận pháp, hướng phía vừa mới lĩnh xong ban thưởng Tiêu Viêm mạnh mẽ chụp tới. Tốc độ nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng. Hồn điện, ngươi dám? Huyền Không Tử giận tím mặt, tay áo bung lên, một đạo bàng bạc linh hồn tấm lụa liền đánh phía quỷ kia tay. Nhưng mà, kia hồn điện tiên tôn dường như đã sớm chuẩn bị, một cái khác quỷ thủ đánh ra, cùng Huyền Không Tử linh hồn tấm lụa đối cứng một cái, cơn bão năng lượng trong nháy mắt quét sạch, mà chụp vào Tiêu Viêm con quỷ kia tay, đã tới gần. "Lão sư." Tiêu Viêm sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được vậy căn bản không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Dược lão. Dược lão linh hồn lực lượng trong nháy mắt bộc phát, cốt linh lãnh hỏa mãnh liệt mà ra, ý đồ ngăn cản. Nhưng Ngũ Tinh Đấu Tôn nén giận một kích, há lại bây giờ trạng thái không tốt Dược lão có khả năng hoàn toàn ngăn cản. Mắt thấy Tiêu Viêm liền bị bắt đi, thử. Một tiếng băng lãnh tiếng hử, như là chín đu hàn gió, bỗng nhiên vang lên. Cũng không vang dội, lại dường như ẩn chứa kỳ dị lực lượng phát tác, nhường kia cấp tốc bổ xuống bị thủ, đột nhiên chỉ trệ. Sau một khắc, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, cái kia từ Ngũ Tinh Đấu Tôn ngưng tụ quỷ thủ, từ đoạn trước bắt đầu, từng khúc băng nước, sau đó như là ngã nát như lưu ly, rầm rầm vỡ vụn ra, hóa thành hư vô. Một đạo thanh sam thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người, đứng chắp tay, trực diện kia không trung hồn điện thiên tôn. Chính là Tiêu Thần. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem đoàn hắc vụ kia, thanh âm bình thản, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, đụng đến ta đệ đệ. Ai cho ngươi là gan? Ngũ Tinh Đấu Tôn nén giận một kích, bị hắn hời hợt. Một lời uốn nát, toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo đống nhiên xuất hiện thành sam thân ảnh. Tào Dĩnh đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, đan thần tay nhỏ che miệng lại. Hàn Nguyệt nắm chắc ngọc thủ chậm rãi buông ra, trong mắt dị sắc liên liên. Trên đài cao ba vị cự đầu, trong mắt cũng lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Kia không trung hồn điện thiên tôn, hắc vụ kịch liệt bốc lên, cho thấy nội tâm của hắn chấn động cùng phẫn nộ. Tiêu Thần, ngươi rốt cục chịu hiện ra. Hôm nay, liền ngay cả ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Tiêu Thần nhếch miệng lên một vẻ khinh thường độ cong, chậm rãi giơ bàn tay lên, hỗn độn sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay nhảy bọn. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 44, Tôn giả chi uy, danh chấn thánh đan. Chương 44, Tôn giả chi uy, danh chấn thánh đan. Tiêu Thần lời nói, như là băng lãnh cương trầm, đâm vào mỗi người mà nghĩ. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Đối mặt một vị ngũ tinh đấu tôn, lại dám nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn. Trên quảng trường, vô số người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cái này Tiêu Thần không phải là điên rồi. Cho dù lúc trước hắn triển lộ bất phàm thực lực, nhưng ngũ tinh đấu tôn, đây chính là tại Trùng Châu đều có thể khai tông lập phái, xưng bá một phương cự phách. Kia không trung hồn điện thiên tôn, quanh thân hắc vụ như là nước sôi giống như kịch liệt bốc lên, hiển nhiên vẫn nộ tới cực điểm. Từ khi hắn tấn thăng thiên tôn đến nay, chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Còn lại là tại một cái nhìn như trẻ tuổi như vậy ra hỏa trước mặt. Cuồng vọng tiểu bối, bản tôn hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hồn điện thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, mênh mông màu đen đấu khí giống như nước thủy triều tuôn ra, ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn bộ xương màu đen hư ảnh. Khô lâu trong hốc mắt nhảy lên lục sắc quỷ hỏa, tàn mát ra thôn phệ linh hồn kinh khủng chấn động. Vạn hồn phệ thiên trưởng. Khô lâu hư ảnh phát ra một đạo y mắng gào thét, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen, mang theo vô số vạn bẹo kêu rên linh hồn hư ảnh, như cùng đi tự cửu u địa ngục, hướng phía Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm chỗ khu vực mạnh mẽ vô xuống. Trường phong những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, lộ ra đen nhánh hư vô, kia uy thế kinh khủng, nhường rất nhiều đấu tông trở xuống người quan chiến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Một trường này đủ để đem gần phân nửa thánh đan thành quảng trường san thành bình địa. Cẩn thận. Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệnh, tại bực này công kích trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là sâu kiến. Huyền Công Tử, Huyền Y Y, Thiên Lôi Tử ba người đồng thời biến sắc, đang muốn liên thủ ngăn cản. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt Ngũ Tinh Đấu Tôn nén giận một kích, cũng cần nghiêm túc đối phó. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Tiêu Thần, nhưng như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn thậm chí không có đi nhìn kia hủy thiên diệt địa cự trưởng, ánh mắt bình tĩnh như trước tập trung vào hắc vụ bên trong hồn điện tiên tôn. Thẳng đến bàn tay khổng lồ kia sắp lâm thể, mang theo kinh khủng phong áp đã đem quanh người hắn thanh sam thổi đến săn rung động lúc, hắn mới chậm rãi giơ lên tay phải. Không có chói lọi đấu khí quang hoa, không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát. Hắn chỉ là năm ngón tay khẽ nết, đối với kia nghiền ép mà đến bàn tay lớn màu đen, nhẹ nhàng một nắm. Động tác nhu hòa, phản phất muốn đi nắm chặt một mảnh bay xuống đông tuyết. Nắc. Một chữ phun ra, luôn xuất phát tùy. Kia ẩn chứa ngũ tinh đấu tôn một kích toàn lực, đủ để hủy diệt sơn nhạc vạn hồn vệ thiên trường, tại khoảng cách Tiêu Thần đỉnh đầu còn có 10 trượng xa lúc, đồng nhiên ngưng kết. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, kia to lớn bàn tay màu đen, tính cả trên đó vô số linh hồn hư ảnh, như là bị một cái vô hình cự thủ nắm yếu đất đồ sứ, mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Giang giác. Giang giác rợn người tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Sau một khắc, bành. Một tiếng trầm muộn tiếng vang, kia che trời cự trưởng, ầm vang sụp đổ. Hóa thành tinh thuần nhất năng lượng màu đen điểm sáng, như là màu đen bông tuyết giống như, dương dương sái sái bay xuống, chưa rơi xuống đất, liền đã hoàn toàn tan đi trong trời đất. Không có năng lượng xung kích, không có không gian phong bạo. Chỉ có một loại tuyệt đối, ngang ngược, làm cho người hít thở không thông. Trường không cùng chốt bụi. ngũ tinh đấu tôn toàn lực một kích, cứ như vậy bị tay không bóp nát. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Toàn bộ vạn dược quảng trường, mấy chục vạn người, dường như liền hô hấp đều đình chỉ. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết ở trên mặt, viết đầy hoang đường cũng khó có thể tin. Tào Dĩnh kia vũ mị hoa đào mắt chừng đến căng tròn, môi đỏ khẽ nhếch, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Đan Thần tay nhỏ chăm chú che miệng, ngập nước trong mắt to tất cả đều là rung động. Hàn Nguyệt mặc dù đối Tiêu Thần có lòng tin, nhưng tận mắt nhìn đến như thế hời hợt nghiền ép ngũ tinh đấu tôn cảnh tượng, vẫn như cũng nhường nàng tâm thần chập chờn, thanh lãnh trong con ngươi dị sắc cơ hồ yếu dần xuất lai. Đường Hỏa Nhi chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện tại một chỗ khán đài bên dưới, nhìn xem không trùng cái kia đạo thanh sam thân ảnh, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên trước nay chưa từng có nóng bỏng chiến ý, cùng một tia liền chính nàng cũng không phát giác. Rung động. Trên đài cao, Huyền Không Tử ba người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm chấn kinh. Tay không bóp nát ngũ tinh đấu tôn toàn lực một kích, thực lực thế này, thất tinh đấu tôn, thậm chí bát tinh, kia không trung hồn điện thiên tôn, hát vụ kịch liệt và mẹo, phát ra một đạo vừa sợ vừa giận gào thét, không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn không thể nào hiểu được, cũng không cách nào tiếp nhận. Một cái trẻ tuổi như vậy người, làm sao có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực? Tiêu Thần chậm rãi thu tay lại, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn dương mắt, ánh mắt xuyên thấu hát vụ, dường như thấy được kia thiên tôn kinh hãi linh hồn. Ta là ai, không quan trọng. Trọng yếu là, ngươi động không nên động người. Tiêu Thần thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng này cỗ sát ý lạnh như băng, lại làm cho quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, xuất hiện ở kia hồn điện tiên tôn trước mặt. Không gian xuyên toa, như thế thành thạo. Hồn điện tiên tôn vong hồn đại mạo, vô ý thức liền phải xé rách không gian chạy trốn. Nhưng mà, trung quanh hắn không gian sớm đã biến so huyền thiết còn kiên cố hơn vạn lần. Hắn cảm giác chính mình như là lâm vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Vừa rồi ngươi ra một trượng. Tiêu Thần nhìn xem hắn, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết, hiện tại tiếp ta một chỉ. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay phía trên kia sợi hỗn độn sắc hỏa diễm lần nữa hiện hiện. Lần này hỏa diễm không còn yếu ớt, mà là tản mát ra làm thiên địa năng lượng cũng vì đó hỗn loạn, khiến linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố. Tịch diệt chỉ, một chỉ ra, phong vân biến sắc, đầu ngón tay phía trước không gian như là yếu ớt thủy tinh giống như tầng tầng sụp đổ, một đạo hỗn độn sắc chỉ mang vô thanh vô tức phá không mà đi, những nơi đi qua vạn vật quy hư. Kia hồn điện thiên tôn phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng điều động tất cả đấu khí cùng linh hồn lực lượng, trước người bố trí xuống tầng tầng lớp lớp màu đen phòng ngự. Nhưng ở kia hỗn độn chỉ mang trước mặt, tất cả phòng ngự đều như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng, chôn vùi. Chỉ mang tinh chuẩn địa điểm tại hồn điện thiên tôn lực. Anh hồn điện thiên tôn động tác đột nhiên cứng đờ, quanh thân hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra một trường tái nhợt mà che kín sợ hãi trung niên gương mặt. Hắn cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình cái kia không đáng chú ý lỗ nhỏ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau một khắc, thân thể của hắn như là phong hóa ngu xuẩn, theo cái hang nhỏ kia bắt đầu cấp tốc lan tràn ra vô số vết rách, sau đó bành một tiếng, hoàn toàn sụp đổ thành đầy trời điểm sáng, liền một tia linh hồn tàn phiến cũng không từng lưu lại. Một vị ngũ tinh đấu tôn cấp bậc hồn điện thiên tôn, như vậy vẫn lạc. Hình thần câu diện. Toàn bộ quá trình, theo Tiêu Thần ra tay tới thiên tôn vẫn lạc, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Giữa thiên địa, chỉ còn lại kia hỗn độn chỉ mang còn sót lại khí tức hủy diệt, cùng kia đầy trời phiêu tán, chưa hoàn toàn tiêu tán năng lượng điểm sáng, chứng kiến lấy vừa rồi kia thạch phá thiên kinh một màn. Tiêu Thần huyền lập không trung, thanh sam phiêu động, không nhiễm trần thế. Hắn chậm rãi thu tay lại chỉ, dường như chỉ là tiện tay nghiền chết một cái ồn ào con rồi. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới tĩnh mịch quảng trường, đảo qua những cái kia ngây người như phỗng người quan chiến, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái nhợt Tiêu Viêm trên thân, khẽ gật đầu. Lập tức, hắn quay người, bước ra một bước, không gian ba động ở giữa, thân ảnh đã về tới Hàn gia xem lễ bệ đá, một lần nữa ngồi ở Hàn Nguyệt bên cạnh, dường như chưa hề rời đi. Thẳng đến lúc này, kia ngưng kết thời gian dường như mới một lần nữa bắt đầu lưu động. Lộc cộc không biết là ai khó khăn nuốt nước miếng một cái. Lập tức, giống như là núi lửa phun trào xôn xao âm thanh, ầm vang vang vọng toàn bộ thánh đan thành. Ngũ tinh thiên tôn bị miểu sát, một chỉ, vẹn vẹn một chỉ, đây chính là ngũ tinh đấu tôn a, cái này Tiêu Thần đến cùng là thần thánh phương nào, thực lực của hắn đến tột cùng tới loại tình trạng nào? Tiêu Viêm có dạng này một cái ca ca, còn có ai dám gây? Vô số kinh hô nghị luận hãi nhiên thanh âm đan vào một chỗ, hình thành to lớn tiếng gầm, cơ hồ muốn lật tung bầu trời. Sau ngày hôm nay, Tiêu Thần chi danh sẽ không còn vẹn vẹn cùng thần bí luyện dược sư hoặc Tiêu Viêm chi huynh móc đối, mà là đem lấy tuyệt đối cường hoành dáng vẻ in dấu thật sâu khắc ở Trung Châu tất cả thế lực trong lòng. Một vị có thể miểu sát ngũ tinh đấu tôn tuổi trẻ cường giả, phân lượng đủ để cho bất kỳ thế lực nào vì thế mà chấn động cùng kiên kỵ. Tào Dĩnh nhìn xem cái kia đạo trở về chỗ ngồi thanh sam thân ảnh, vũ mị thần sắc trên mặt đẹp vô cùng phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng yếu ớt than nhẹ, cùng một tia càng thêm nồng đậm hiếu kỳ cùng. Chính nàng cũng không từng truy đến cùng hâm mộ. Đan Thần khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn xem Tiêu Thần, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Đường Hỏa Nhi dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt chiến ý cơ hồ hóa thành thực chất. Tiêu Thần, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Kaka, trong lòng tràn đầy tự hào cùng ấm áp, đồng thời cũng dâng lên mạnh hơn động lực. Hắn phải mạnh lên, mạnh hơn tới đủ để cùng Kaka sóng vai, mà không phải vĩnh viễn bị che chở tại cánh chim phía dưới. Huyền Không Tử ba vị cự đầu nhìn xem Tiêu Thần, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Trung Châu Thiên chỉ sợ nguyên nhân quan trọng hắn mà thay đổi. Hồn điện âm như bị nát bấy, một vị ngũ tinh thiên tôn vẫn lạc, có thể đoán được, hồn điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. càng lớn phong bạo đang nổi lên. Mà Tiêu Thần đã tại cái này Thánh Đan thành lập xuống hắn vô thượng uy danh, tôn giả chi uy, danh chấn Thánh Đan. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 45, dư ba dập dần, quân hùng chú mục. Chương 45, dư ba dập dần, quân hùng chú mục. Tiêu Thần một chỉ tịch diệt ngũ tinh thiên tôn rung động, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, đưa tới gợn sóng tại Thánh Đan thành thậm chí toàn bộ Trung Châu duy trì liên tục quyết tán, thật lâu chưa thể lắng lại. Vạn dược quảng trường bên trên, như núi kêu biển gầm xôn xao cùng nghị luận kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang, mới tại đan tháp chư vị trưởng lão duy trì hạ dần dần khôi phục trật tự. Nhưng ánh mắt mọi người, bất luận là kính sợ, sùng bái, hiếu kỳ vẫn là kiêng kỵ, đều như có như không tập trung ở đằng kia nói đã trở về chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần dường như vô sự phát sinh thanh sam thân ảnh bên trên. Đan hội quán quân trao giải nghi thức, tại cái này hơi có vẻ quỷ dị bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành. Tiêu Viêm theo Huyền Không Tử trong tay nhận lấy biểu tượng quán quân huy chương cùng ban thưởng, kia phần nếm thử thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tư cách, càng là dẫn tới vô số lửa nóng ánh mắt. Nhưng mà, giờ phút này lại không người dám đối Tiêu Viêm ôm lấy mảy may khinh thị hoặc tâm làm loạn. Ai cũng biết, vị này tuổi trẻ quán quân phía sau, đứng đấy một vị có thể miểu sát ngũ tinh đấu tôn kinh khủng tồn tại. Nghi thức kết thúc sau, thế lực khắp nơi cũng không lập tức tán đi, ngược lại có không ít người ngao ngoe muốn động, mong muốn tiến lên cùng Tiêu Thần, Tiêu Viêm huynh đệ bắt chuyện kết giao. Trước hết nhất hành động, đúng là phần Viêm Cốc Đường Hỏa Nhi. Vị này áo đỏ như lửa nữ lang, tính cách vui mừng, không chút gì nhăn nhó, trực tiếp khống chế lấy một đạo hỏa hồng, rơi vào hàn gia xem lễ trước thạch thai. Tiêu Thần. Đường Hỏa Nhi thanh âm thanh thúy, mang theo một cỗ không chịu thua sức mạnh, đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, ngươi rất mạnh. So ta đã thấy tất cả thế hệ trẻ tuổi đều mạnh. Đan hội về sau, người ta chi chiến, ngươi cũng đừng quên. Tiêu Thần mở mắt ra, nhìn trước mắt cái này đoàn hừng hực hỏa diễm, khẽ bước cằm, Tiêu Mộ nhớ kỹ, chờ chuyện chỗ này, như Đường tiểu thư còn có hào hứng, tự nhiên phục hồi. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Đường Hỏa Nhi lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng một bên Tiêu Viêm, mang theo một tia xem kỹ, ngươi cũng không tệ, có thể cầm đan hội quán quân, có chút bản sự. Bất quá so với ngươi ca ca, còn kém xa lắm. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời, liền hóa thành ánh lửa rời đi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tiêu Viêm sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng đều nhanh, ngược lại bị khơi dậy mạnh hơn đấu trí. Ngay sau đó, Tào gia người cũng tới. Tới cũng không phải là Tào Dĩnh, mà là Tào gia gia chủ, vị Tiêu đấu tông đỉnh phong cường giả, thái độ so trước đó tiệc tối lúc càng thêm khách khí, thậm chí mang theo một tia cung kính. Tiêu Thần các hạ, chuyện hôm nay làm ta Tào gia mở rộng tầm mắt. Tào gia chủ chắp tay nói, các hạ cùng hồn điện như nước với lửa, ta Tào gia nguyện cùng các hạ, cùng Tiêu môn, kết làm càng chặt chẽ hơn đồng minh, cộng đồng ứng đối hồn điện uy hiếp. Hắn trực tiếp tỏ rõ lập trường, hiển nhiên Tiêu Thần cho thấy thực lực, nhường Tào gia quyết định muốn một mực ôm lấy đầu này đuổi. Tiêu Thần vẻ mặt bình thản, Tào gia chủ ý tốt, Tiêu Mỗ tâm lĩnh. Đối kháng hồn điện, không phải một người một nhà sự tình, nếu có cần, tự nhiên giắt tay. Hắn không có lập tức bằng lòng, cũng không có cự tuyệt, duy trì một loại siêu nhiên dáng vẻ. Tào gia chủ cũng không ngoài ý muốn, có thể kết giao liền đã là thành công, lại hàn huyên vài câu, đưa lên một phần hậu lễ, lúc này mới cáo từ. Đan gia người cũng sau đó mà đến, thái độ càng là khiêm tốn, chủ yếu là cảm tạ Tiêu Thần trước đó đối đan thần xuất thủ tương trợ, cũng mịt mờ đưa ra, hy vọng Tiêu Thần có cơ hội có thể giúp đỡ nhìn xem đan thần kia thể chất đặc biệt vấn đề, đan gia tất có thâm tạng. Tiêu Thần đối với cái này vị trí có thể, chỉ nói đến lúc đó lại nhìn. Cái khác một chút nhất lưu thế lực, như Phong Lôi các tại Bắc vực đại biểu, Băng Hà cốc trưởng lão chờ, cùng nhau nhau phái người đến đây lấy lòng, đưa lên hạ lễ. Trong lúc nhất thời, Hàn gia chỗ này xem lễ bệ đá, lại thành toàn bộ quảng trường địa phương náo nhiệt nhất. Tiêu Thần đối với cái này đều là lấy lễ để tiếp đón, không kiêu ngạo không tự ti, cũng không quá mức thân cận, cũng không tận lực xa lánh, phân tức nắm đến vô cùng tốt, nhường Hàn Chỉ ở một bên thấy âm thầm gật đầu, trong lòng đối đại nhi tử sự thủ đoạn bội phục không thôi. Tiêu Viêm nhìn xem ca ca thành thạo điêu luyện ứng đối lấy các phương hào cường, những cái kia ngày bình thường cần hắn ngưỡng vọng đại nhân vật, tại ca ca trước mặt lại có vẻ khách khí như thế, trong lòng khát vọng đối với lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Đợi đám người hơi tán, Tiêu Viêm đi đến Tiêu Thần bên người, thấp giọng nói, "Ca, lần này lại nhờ có ngươi." Tiêu Thần vỗ bờ vai của hắn, ôn hòa cười nói, "Ngươi ta huynh đệ, không cần khách khí. Hôm nay ngươi dựa vào bản thân bản sự đoạt được quán quân, ca vì ngươi cao hứng. Cái này Trung Châu sân khấu rộng lớn, chính là ngươi như cá gặp nước thời điểm. Bất quá, nhớ lấy không tiêu không nạo, hồn điện vong ta chi tâm bất tử, ngày sau làm việc, cần càng thêm cẩn thận." "Ta minh bạch, ca." Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu. "Kia Tam Tiên Diễm Viêm Hỏa, ngươi dự định khi nào đi nếm thử thu phục?" Tiêu Thần hỏi. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, "Lão sư đề nghị ta trước củng cố cảnh giới, đem phục linh thanh đan dược lực hoàn toàn hấp thu, cũng đem linh hồn cảnh giới hoàn toàn vững chắc tại linh cảnh về sau, lại đi nếm thử. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9, uy lực vô tận, tùy tiện tiến về, sợ gặp nguy hiểm. Dược lao tiền bối cân nhắc chu toàn." Tiêu Thần gật đầu đồng ý, "Như thế rất tốt. Đến lúc đó ta hộ pháp cho ngươi." Huynh đệ hai người đang giữa lúc trò chuyện, một đạo hơi có vẻ nhu nhược thanh âm vang lên. "Tiêu Viêm tiên sinh." Hai người quay đầu, chỉ thấy Tiểu Y Ly tiên chẳng biết lúc nào đi tới, vẫn như cũng là kia thân xanh nhạt quần áo, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Trong tay nàng cầm một cái hộp ngọc, đưa cho Tiêu Viêm, "Chúc mừng ngươi đoạt được quán quân." Đây là một gốc thanh tâm tam diệp thảo đối ổn định linh hồn, loại trừ tạp niệm có chút hiệu quả, có lẽ đối ngươi đến thử thu phục dị hỏa thường có chỗ trợ giúp. Tiêu Viêm nhìn xem tiểu y đi tiên kia tinh khiết đôi mắt cùng nụ cười chân thành, trong lòng hơi ấm, tiếp nhận hộp ngọc, đa tạ tiểu y đi tiên cô nương, vật này chính là ta cần thiết. Tiểu y đi tiên nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt lại cực nhanh liếc qua bên cạnh Tiêu Thần, tiếp xúc đến cái kia bình tĩnh ánh mắt thâm thúy, gương mặt nhỏ không thể thấy đỏ lên, thấp giọng nói, Tiêu Thần tiên sinh, cũng đa tạ ngày đó biệt thủ. Nói xong, tựa như cùng bị hoảng sợ mai con giống như, bước nhanh rời đi. Tiêu Viêm nhìn xem bóng lưng của nàng, lại nhìn một chút hộp ngọc trong tay, trong lòng nổi lên một tia cảm giác kỳ dị. Tiêu Thần đem đệ đệ phản ứng nhìn ở trong mắt, mỉm cười, cũng không điểm phá. Đúng lúc này, Huyền Không Tử thanh âm thông qua linh hồn truyền âm, trực tiếp tại Tiêu Thần trong đầu vang lên, "Tiêu Thần tiểu hữu, mời rời bước đan tháp một lần." Tiêu Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, biết đây là đan tháp cao tầng muốn chính thức cùng hắn tiếp xúc. Hắn đối với Tiêu Viêm bàn giao vài câu, liền thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Đan tháp tầng cao nhất, một gian cổ pháp tính thất bên trong. Huyền Không Tử, Huyền Y Y, Thiên Lôi Tử ba vị cự đầu thỉnh linh đang ngồi. Nhìn thấy Tiêu Thần tiến đến, ba người ánh mắt đều mang xem kỹ cùng nghiêm trọng. "Tiêu Thần tiểu hữu, mời ngồi." Huyền Không Tử ra hiệu nói. Tiêu Thần cũng không khách khí, ở một bên không vị ngồi xuống. Tiểu Hữu hôm nay hiện ra thực lực, quả thực làm cho người sợ hai thán phục. Huyền Không Tử đi thẳng vào vấn đề, không biết tiểu Hữu đối hồn điện hiểu bao nhiêu. Tiêu Thần biết đây là muốn dò xét hắn đấy, lạnh nhạt nói, một đám dấu đầu lộ đuôi, lấy thu thập linh hồn làm thú vui sâu mọt mà thôi. Cùng ta Tiêu gia, có thủ không đội trời chung. Hắn không có dấu giếm đối hồn điện ý, cái này cùng hắn cho thấy hành vi tương xứng. Huyền Y Lìa đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói khẽ, hồn điện thế lực rắc rối khó gỡ, phía sau càng có chủng tộc viễn cổ trèo trống, tiểu Hữu tuy mạnh, nhưng một mình đứng đối, sợ lực có chưa đến. Cho nên, đan tháp ra sao thái độ? Tiêu Thần trực tiếp hỏi lại. Thiên Lôi Tử trầm giọng nói, đan tháp siêu nhiên vật ngoại, đồng dạng không tham dự đại lục thế lực phân tranh. Nhưng hồn điện năm gần đây làm việc càng phát ra hung hăng ngang ngược, thậm chí đưa tay vươn hướng ta đan tháp luyện dược sư, việc này, đan tháp sẽ không ngồi yên không lý đến. Huyền Không Tử tiếp lời, tiểu Hữu cùng hồn điện là địch, chính là ta đan tháp bằng hữu. Ngày sau nếu có điều cần, tại không vi phạm đan tháp nguyên tắc điều kiện tiên quyết, đan tháp có thể cung cấp một chút tiện lợi cùng tin tức. Cái này đã là đan tháp có thể làm ra lớn nhất hứa hẹn. Bọn hắn coi trọng Tiêu Thần tiềm lực cùng thực lực, bằng lòng đầu tư, nhưng sẽ không trực tiếp cùng hồn điện khai chiến. Tiêu Thần đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chắp tay nói, đa tạ ba vị tiền bối. Đối kháng hồn điện không phải một ngày chi công, Tiêu Mô minh bạch. Song phương lại nói chuyện với nhau một lát, Tiêu Thần theo ba vị cự đầu nơi này đạt được một chút liên quan tới hồn điện phân điện phân bố, cùng một ít khả năng cùng chữa trị linh hồn có liên quan viễn cổ di tích mơ hồ tin tức sau, liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Tiêu Thần bóng lưng biến mất, Huyền Không Tử than nhẹ một tiếng, kẻ này, tiềm long tại uyên, vừa gặp mưa gió liền hóa rồng. Trung Châu sợ là nguyên nhân quan trọng hắn mà loạn. Huyền Y thì tao mày nói, chỉ là không biết, cái này loạn, là phúc là họa. Thiên Lôi Tử âm thanh lạnh lùng nói, hồn điện làm điều ngang ngược, loạn cũng tốt. Tiêu Thần trở lại Hàn gia biệt biệt lúc, bóng đêm càng thâm. Hàn Nguyệt vẫn tại dưới đèn chờ, gặp hắn trở về, đội vàng nên tiếp, Tiêu công tử, đan tháp bên kia không sao, chỉ là bình thường trò chuyện. Tiêu Thần không muốn nhiều lời, ngược lại hỏi, Viêm đệ đâu? Tiêu Viêm công tử sau khi trở về liền bế quan, nói muốn tiêu hóa đan hội đoạt được. Tiêu Thần gật đầu, đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua thánh đan thành sáng chói cảnh đêm, ánh mắt thâm thúy. Đan hội chi hành, mục đích đã cơ bản đạt tới. Tiêu Viêm nhờ vào đó dương danh, thu được cơ duyên. Hắn cùng đan tháp thành lập sơ bộ liên hệ, đạt được một chút manh mối. Càng là lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp hồn điện cùng thế lực khắp nơi, là Tiêu môn tại Trùng Châu phát triển đặt xuống cơ sở. Kế tiếp, là nên đi kia tinh vẫn các nhìn một chút. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, hồn anh quả manh mối ở nơi đó, phong tôn giả cùng dược lão cũng là bạn cũ. Hơn nữa, Viêm đệ trưởng thành, cũng cần rộng lớn hơn sân khấu. Trung Châu bức tranh đã ở trước mặt hắn triển khai một góc, mà cước bộ của hắn tuyệt sẽ không dừng ở Thánh Đan Thành. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần tụ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 46, tiến về sao băng, trên đường gặp cố nhân chương 46, tiến về sao băng, trên đường gặp cố nhân đan hội dư ba còn tại Thánh Đan thành quân quận, Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm huynh đệ hai người thành danh đã vang vọng Trung Châu. Nhưng mà, huynh đệ hai người đều không phải an vui hiện trạng hạng người, Thánh Đan thành tuy tốt, lại không phải nơi ở lâu. Sau 3 ngày, Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm liền hướng Hàn gia cùng đan tháp chào từ biệt. Hàn Nguyệt tuy có không bỏ, lại biết Hùng Ngưng làm bay lượn tại Cửu Thiên, chỉ là yên lặng là Tiêu Thần chuẩn bị không ít trên đường khả năng dùng đến vật tư, kia thanh lãnh trong con ngươi ẩn chứa tình ý, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Tào Dĩnh, đan thần mấy người cũng đến đây đưa tiễn, vẻ mặt khác nhau. Đường Hỏa Nhi càng là lần nữa cường điệu, chờ Tiêu Thần nhàn rỗi, tất có một trận chiến. Huyền Không Tử đại biểu đan tháp, tặng cho Tiêu Thần một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài, tuy không thực quyền, lại tượng trưng cho đan tháp hữu nghị, tại Trung Châu hành tẩu sẽ thuận tiện rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng sẽ liên quan tới tinh vẫn các cùng hồn anh quả cụ thể hơn tin tức, cáo chi Tiêu Thần. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, huynh đệ hai người cũng không sử dụng không gian thuyền, mà là từ Tiêu Thần trực tiếp thi triển không gian chi lực, mang theo Tiêu Viêm tiến hành cự ly xa xuyên thẳng qua. Như vậy thủ đoạn, lần nữa nhường âm thầm chú ý một chút thế lực kinh hãi không thôi. Không gian thông đạo bên trong kỳ quái, Tiêu Viêm đã không phải là lần thứ nhất thể nghiệm, nhưng vẫn như cũng là ca ca như vậy cử trọng nhược khinh không gian lực khống chế cảm thấy rung động. "Ca, chúng ta trực tiếp đi Tinh Vân Các sao?" Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, Tinh Vân Các nơi ở có chút bí ẩn, còn có không gian phong ấn, trực tiếp xâm nhập có chút bất kính. "Chúng ta đi trước ngoại vi Thiên Tinh Sơn mạch nơi đó có Tinh Vân Các tiếp dẫn thành thị." Ước chừng qua nửa ngày, quanh mình vận mẹo không gian cảnh tượng dần dần ổn định, phía trước xuất hiện ánh sáng. Hai người bước ra một bước, đã đưa thân vào một mảnh liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ sơn mạch to lớn trên không. Bên trong dãy núi, cổ mục che trời, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hình thể khổng lồ phi hành ma thú lướt qua, tản mát ra cường hãn khí tức. Nơi này năng lượng tiên địa, mặc dù không bằng Thánh Đan Thành như vậy hội tụ thành biển, nhưng cũng mười phần nồng đậm, mang theo một cỗ sao trời giống như thanh lãnh cảm giác. Nơi này chính là Thiên Tinh Sơn mạch. Tiêu Thần cảm thụ một chút nơi đây khí tức, chỉ hướng dãy núi chỗ sâu, Tinh Vân Các sơn môn, hẳn là ngay tại cái kia phương hướng. "Chúng ta đi trước chân núi Bản Thạch Thành hỏi thăm một chút tình huống." Hai người thu liễm khí tức, như là bình thường lữ nhân giống như, hướng phía ngoài dãy núi vây một tòa xây dựng lưng vào núi to lớn thành trì bay đi. Bản Thạch Thành quy mô không nhỏ, bởi vì lưng tựa Thiên Tinh Sơn mạch, qua lại do binh, mạo hiểm giả đông đảo, lộ ra có chút phồn hoa náo nhiệt. Cửa thành thủ vệ sông nghiêm, kiểm tra lấy ra vào người. Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm nộp lệ phí vào thành, đi vào trong thành. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, mua bán phần lớn là cùng sao trời, khoáng thạch, ma thú tương quan vật phẩm, rất có đặc sắc. Tiêu Viêm tò mò đánh giá bốn phía, hắn bây giờ tuy là danh chấn Trung Châu Đan hội quán quân, nhưng đi tới nơi xa lạ này địa phương, vẫn như cũ duy trì cảnh giác cùng hiếu kỳ. Trước tìm một nơi đặt chân, hỏi thăm một chút Tinh Vân Các gần đây phải chăng chiêu thu đệ tử, hoặc là có hay không những phương thức khác có thể bái kiến phong tôn giả. Tiêu Thần nói rằng, mặc dù hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng chuyến này là đến tìm cầu hợp tác cùng giao dịch, mà không phải khiêu khích, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Hai người đang chuẩn bị tìm một gian khách sạn, đột nhiên phía trước đường đi truyền đến một hồi ồn ào cùng tiếng đánh nhau, nương theo lấy nữ tử quát: "Các ngươi lăn đi, dây dưa nữa, đừng trách ta không khách khí." Thanh âm này tựa hồ có chút quen hay. Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm liếc nhau, hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến. Chỉ thấy đường đi góc rẽ, ba tên quần áo dáng vẻ lưu manh, khí tức tại đấu vương cấp bậc nam tử, đang vây quanh một nữ tử, mang trên mặt không có hảo ý nụ cười. Nữ tử kia thân mang màu tím nhạt quần áo, tư thái yêu điệu, dung nhan tuyệt đẹp, lại mang theo một cỗ ở lâu thượng vị ung dung hoa quý khí chất, chỉ là giờ phút này cặp kia thu thủy giống như đôi mắt đẹp bên trong, ẩn chứa lửa giận cùng một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Nàng quanh thân tản ra khí tức, rõ ràng là đấu hoàng cấp độ. Nhưng mà, đối mặt ba tên đấu vương dây dưa, nàng dường như có chỗ cố kỵ, cũng không toàn lực ra tay. "Vân Vận tông chủ." Tiêu Viêm thấy do nữ tử kia khuôn mặt, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Kia bị vây lại nữ tử, rõ ràng là Vân Lam tông tông chủ, Vân Vận. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa thoạt nhìn, dường như gặp phải phiền toái. Kia ba tên đấu vương hiển nhiên cũng là có chút nhãn lực, nhìn ra Vân Vận thực lực bất phàm, nhưng dường như lực lượng rất đủ, một người cầm đầu cười dâm nói: "Tiểu nữ tử, tính tình còn không nhỏ. Cái này Bản Thạch Thành cũng không phải ngươi Dương Mai địa phương, thứ thời, cùng mấy ca đi uống một chén, bồi tội, việc này coi như xong." Vân Vận tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run, ngọc thủ nắm chặt, đấu khí bắt đầu ngưng tụ. Nàng rời đi ra Mã Đế quốc sau, một đường lịch luyện đi vào Trung Châu, nghe nói Thiên Tinh Sơn mạch cơ duyên đông đảo, liền muốn tới đây thử thời vận, không nghĩ tới vừa mới tiến thành liền bị mấy người này du côn cuốn lên. Nàng không muốn tùy tiện bại lộ toàn bộ thực lực rước lấy càng ma túy hơn tiền, nhưng cũng không muốn chịu này quất đủ. Ngay tại nàng chuẩn bị liều lĩnh ra tay lúc, một đạo bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm vang lên, ba hơi bên trong, "Lan, nếu không, chết." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng. Kia ba tên đấu vương sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh sam thanh niên cùng một gã thanh niên áo bào đen chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa. Nói chuyện chính là kia thanh sam thanh niên. "Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, cũng dám quản chúng ta Huyết Lang Bang nhàn sự." Cầm đầu đấu vương sầm mặt lại, nghiêm nghị quát. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, liền cảm giác một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, như là vạn trượng như núi cao ẩm vàng giáng lâm. "Phù phù, phù phù, phù phù." Ba tên đấu vương liền kêu thảm đều không thể phát ra, liền ở đằng kia mênh mông uy áp hạ, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất, thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi, trong mắt tràn đầy vô biên sợ hãi cùng hãi nhiên. Bọn hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy, dường như sau một khắc liền phải vỡ nát. Tiêu Thần thậm chí không có xem bọn hắn một cái, ánh mắt rơi vào có chút ngạc nhiên Vân Vận trên thân, khẽ bước cằm: "Vân Vận tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Vân Vận nhìn xem kia ba tên trong nháy mắt mất đi sức phản kháng, giống như chó chết quỳ trên mặt đất đấu vương, lại nhìn về phía Tiêu Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp chấn kinh. Nàng tuy biết Tiêu Thần thực lực kinh khủng, lại không nghĩ rằng lại tới tình trạng như thế. Vẹn vẹn bằng vào uy áp, liền nhường ba tên đấu vương không có lực phản kháng chút nào. "Nhiều, đa tạ Tiêu Thần các hạ xuất thủ tương trợ." Vân Vận đè xuống trong lòng gợn sóng, hạ thấp người thi lễ. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Tiêu Thần bên cạnh Tiêu Viêm, ánh mắt càng là phức tạp. Lúc trước cái kia cần nàng âm thầm duy trì thiếu niên, bây giờ cũng đã thành dài đến đủ để cho nàng nhìn thẳng vào trình độ. Tiêu Viêm cũng tới trước chắp tay: "Vân Vận tông chủ." Đối với Vân Vận, Tiêu Viêm tình cảm là phức tạp. Có đôi trước kia ân oán chấm dứt, cũng có đối nàng đã từng âm thầm tương trợ cảm kích, càng có một loại khó nói lên lời. "Tiên bối, các ngươi nhận biết?" Kia quỷ trên mặt đất Huyết Lang Bang đầu lĩnh, nghe được song phương xưng hô, dọa đến hồn phi phách tán. Có thể được xưng là các hạ còn có thể nhường một vị đấu hoàng cung kính như thế. Cái này thanh sam thanh niên đến cùng là lai lịch thế nào? Tiêu Thần lúc này mới đưa mắt nhìn sang ba người kia, ánh mắt đạm mạc, Huyết Lang Bang, chưa từng nghe qua. Xem ra các ngươi là lựa chọn chết.
Không,
đại nhân tha mạng. Tiểu nhân có mắt không trọng, không biết là đại nhân giá lâm, cầu xin đại nhân tha chúng ta đầu cầu mệnh này. Ba tên đấu vương dọa đến kẻ ra quần, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Thần lười nhác cùng loại tiểu nhân vật này so đo, tay áo vung lên, một cỗ kình phong quyển ra, đem ba người như là rác rưởi giống như quét bay ra mấy chục trượng, đập ầm ầm ở phía xa trên vách tường, không rõ sống chết. Dọn dẹp mấy cái con ruồi, nhường Vân Vận tông chủ chê cười. Tiêu Thần ngữ khí khôi phục bình thản. Vân Vận nhìn xem Tiêu Thần hời hợt kia ở giữa trường không hắn nhân sinh chết khí độ, trong lòng không khỏi run lên. Cái này cùng ban đầu ở Vân Lam tông lúc, kia cổ bá đạo lãnh khốc cảm giác hoàn toàn khác biệt, lại càng lộ vẻ sâu không lường được. Các hạ nói quá lời, là Vân Vận hẳn là tạ các hạ giải vây mới là. Vân Vận lần nữa nói tạ, do dự một chút, hỏi, không biết hai vị lần này đến đây tiên tinh sơn mạch, cần làm chuyện gì? Chúng ta muốn tiến về Tinh Vân Các. Tiêu Thần cũng không giấu giếm. Tinh Vân Các. Vân Vận trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, đây chính là Trùng Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, nghe nói các chủ phong tôn giả thực lực sâu không lường được. Hai vị cùng Tinh Vân Các có cũ, có chút nguồn gốc. Tiêu Thần gật đầu, hỏi ngược lại, Vân Vận tông chủ tới đây, là vì chuyện gì? Vân Vận than nhẹ một tiếng, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia đắng chát cùng kiên định, Vân Lam tông đã không còn tồn tại, ta bây giờ một thân một mình, đến Trung Châu chỉ vì lịch luyện, tìm kiếm đột phá cơ hội. Nghe nói Thiên Tinh Sơn mạch chỗ sâu khả năng có viễn cổ di tích hiện thế, liền muốn đến thử thời vận. Nàng bây giờ đã là đấu hoàng, nhưng ở Trung Châu cái loại này địa phương, vẫn như cũ tính không được cái gì. Mong muốn trùng kiến Vân Lam tông, hoặc là nói mới hình thức, hoặc là đơn thuần truy cầu mạnh hơn đại đạo, nàng đều vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Tiêu Thần nhìn Vân Vận một cái, nàng này tâm tính không xấu, thiên phú cũng còn có thể, chỉ là bị Vân Lam tông gánh trói buộc quá lâu. Bây giờ khoảng cục nợ, có lẽ có thể có một phen mới gặp gỡ. Viễn cổ di tích ra, Tiêu Thần trầm ngâm một lát, như Vân Vận tông chủ tạm thời chưa có rõ ràng chỗ, không ngại theo chúng ta cùng nhau đi tới Tinh Vân Các. Phong tôn giả là người chính phái, có lẽ có thể vì ngươi cung cấp một chút che chở cùng chỉ điểm. Hơn nữa, Tinh Vân Các tin tức linh thông, đối di tích sự tình, có lẽ biết được càng nhiều. Hắn cử động lần này, một là xem ở trước kia hương hỏa tình cảm bên trên, hai là cảm thấy Vân Vận người này có lẽ đáng giá một đám. Dù sao, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch, nhất là tại cái này Trung Châu chi địa. Vân Vận nghe vậy, nao nao, nhìn xem Tiêu Thần kia bình tĩnh mà chân thành. Ánh mắt trong lòng không khỏi ấm áp. Nàng bây giờ đưa mắt không quen, tại Trung Châu đi lại duy gian, nếu có được Tinh Vân Các cái loại này thế lực che chở, tự nhiên là cầu còn không được. Như thế, liền quay dậy Tiêu Thần các hạ rồi. Vân Vận nhẹ nhàng thi lễ, đồng ý đôi mắt đẹp chỗ sâu, một tia cảm kích lặng yên sẽ qua. Tiêu Viêm ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới, lúc trước sử dụng bạo lực song phương, bây giờ có thể đồng hành. Thế là, tiến về Tinh Vân Các đội ngũ, liền nhiều một người. Ba người không lại trì hoãn, hỏi rõ Tinh Vân Các tiếp dẫn chỗ phương hướng sau, liền rời đi bản thành, hướng phía Thiên Tinh Sơn mạch chỗ sâu, kia ẩn vào giữa các vì sao tông môn chỗ, mau chóng đuổi theo. Mà Vân Vận gia nhập, dường như cũng vì lần này Tinh Vân Các chi hành, tăng thêm mấy phần không giống sát thái. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 47, Tinh Vân Các trước, Phượng Gáy Kinh Tiêu chương 47, Tinh Vân Các trước. Phượng gáy kinh tiêu thiên tinh sơn mạch chỗ sâu, mây mù càng thêm nồng đậm, thậm chí mơ hồ có tinh quang tô điểm ở giữa, lộ ra thần bí mà mờ mịt. Căn cứ bản thạch thành đoạt được tin tức, ba người phi hành ước chừng một canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh bị không gian kỳ dị chấn động bao phủ to lớn sơn cốc. Cửa vào sơn cốc chỗ, đứng sừng sững lấy hai tòa như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thẳng trời cao cự thạch phía trên, giống bay phượng múa khắc lấy ba cái ẩn chứa sao trời ý cảnh chữ lớn, Tinh Vân Các. Chữ viết phía trên, lưu chuyển lên cường đại không gian phong ấn chi lực, hiển nhiên không phận sự cấm bảo. Người đến dừng bước. Đây là Tinh Vân Các sơn môn, mời cho thấy thân phận cùng ý đồ đến. Ngay tại ba người tới gần cửa vào sơn cốc lúc, mấy đạo thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, ngăn cản đường đi. Những người này thân mang thống nhất tinh thần bảo phục, khí tức điêu luyện, người cầm đầu chính là một gã thực lực đạt tới đấu hoàng đỉnh phong nam tử trung niên, ánh mắt sắc bén quét mắt Tiêu Thần ba người. Khi hắn ánh mắt lướt qua Tiêu Thần lúc, con người có hơi hơi co lại, lấy thực lực của hắn, lại hoàn toàn nhìn không thấu cái này thanh sam thanh niên sâu cạn. Tiêu Thần tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ Tiêu Thần, mang theo đệ Tiêu Biêm, cùng bạn bè vân vân, chuyên tới để tiếp phong tuân giả. Thỉnh cầu thông truyền. Tiêu Thần, Tiêu Viêm, thủ vệ kia thủ lĩnh ngay vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Đan hội quán quân Tiêu Viêm chỉ dành, bây giờ tại Trung Châu đã là như sấm bên tai, mà kỳ huynh Tiêu Thần càng là tại Thánh Đan thành một chỉ diện sát hồn điện thiên tôn, uy danh hiển hách. Hắn không dám thất lễ, ngữ khí lập tức cung kính rất nhiều, hóa ra là Tiêu Thần các hạ cùng Đan hội quán quân giá lâm. Mời ba vị chờ một chút, tại hạ lập tức thông truyền phong tôn giả. Hắn lấy ra một cái tinh bài, linh hồn lực lượng rót vào trong đó, tinh bài sáng lên, một đạo lưu quang bắn vào sâu trong thung lũng không gian trong phong ấn. Chờ đợi trong lúc đó, Tiêu Viêm tò mò đánh giá mảnh này kỳ dị sơn cốc, cảm thụ được kia cùng sao trời tương quan đặc biệt năng lượng, trong lòng đối kia chưa từng gặp mặt phong tôn giả cùng cái này Tinh Vân Các, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Dược lão ngủ say linh hồn cũng dường như có cảm ứng, truyền lại ra một tia yếu ớt chấn động. Vân Vận thì an tĩnh đứng ở một bên, nhìn trước mắt truyền thuyết này bên trong tông môn, trong lòng cũng là gợn sóng hơi lên. Có thể được Tiêu Thần dẫn tiến, có lẽ thật sự là một phần của nàng cơ duyên. Không bao lâu, cửa vào sơn cốc chỗ không gian nổi lên một hồi gợn sóng, như là sóng nước nhộn nhạo lên, lộ ra một đầu có thể cung cấp thông hành thông đạo. Một đạo trong sáng mỉm cười thanh âm tự thông đạo nội truyền đến, ha ha ha. Quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lời còn chưa dứt, một vị thân mang thanh bảo, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, khí tức lại mênh mông như biển nam tử trung niên, đã xuất hiện tại thông đạo lối vào. Hắn đứng ở nơi đó, dường như cùng Chu Thiên Tinh thần hòa làm một thể, tự nhiên mà vậy liền trở thành thiên địa trung tâm. Chính là Tinh Vẫn Các các chủ, Phong Tôn giả, Phong Nhàn. Ánh mắt của hắn đầu tiên rơi vào Tiêu Thần trên thân, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu sợ hãi thán phục cùng ngưỡng trọng, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, vị này chính là Dược Trần lão gia hỏa kia đệ tử, năm nay đan hội quán quân Tiêu Viêm a. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Dược Trần lão gia hỏa kia cũng là thu hảo đồ đệ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn mới rơi vào Vân Vận trên thân, khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không hỏi nhiều. Vạn bối Tiêu Viêm, gặp qua Phong Tôn giả. Tiêu Viêm liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Đối với vị này cùng lão sư giao tình không ít tiền bối, hắn không dám chậm trễ chút nào. Tiêu Thần, gặp qua Phong Tôn giả. Tiêu Thần cũng chắp tay hành lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Vân Vận cũng là nhẹ nhàng thi lễ, Vân Vận, gặp qua Phong Tôn giả. Không cần đa lễ, chư vị mời đi theo ta. Phong Tôn giả nụ cười ôn hòa, nghiêng người dẫn đường. Ba người đi theo Phong Tôn giả đi vào không gian thông đạo, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy trong sân cốc, cũng không phải là trong tưởng tượng đỉnh đài lầu các, mà là một mảnh tinh không mênh mông cảnh tượng. Vô số ngôi sao lơ lửng, tản ra ánh sáng nhu hòa, ngưng tụ thành từng đầu sao trời con đường, thông hướng chỗ sâu từng tòa lơ lửng trong tinh không dãy cung điện. Nồng đậm sao trời năng lượng cơ hồ hóa thành thực chất, ở chỗ này tu luyện, hiệu quả tất nhiên làm ít công to. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Tiêu Viêm nhịn không được sợ hãi thán phục. Vân Vận cũng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Phong Tôn giả cười nói, bất quá là mượn nhờ viễn cổ còn sót lại tinh thần đại trận, mở ra một chỗ tiểu không gian mà thôi, tính không được cái gì. Cũng là Tiêu Thần tiểu hữu, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, coi là thật khiến Phong Mộ xấu hổ. Hắn trực tiếp điểm ra Tiêu Thần thực lực, hiển nhiên đã biết được Thánh Đan Thành xảy ra sự tình. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, Phong Tôn giả quá khen, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Phong Tôn giả nhìn chằm chằm Tiêu Thần một cái, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn dắt ba người đi vào sâu trong tinh không, một tòa hùng vĩ nhất sao trời trong chủ điện. Phân chủ khách ngồi xuống, có thị nữ dâng lên linh trà. Phong Tôn giả nhìn về phía Tiêu Viêm, ngữ khí mang theo một tia lo lắng, "Tiêu Viêm, ngươi lão sư hắn, bây giờ tình trạng như thế nào?" Hắn cùng Dược Lao chính là sinh tử chi giao, đối Dược Lao tao ngộ một mực canh cánh trong lòng. Tiêu Viêm vẻ mặt tạm đạm, đem Dược Lao linh hồn bị thương, bây giờ bám vào trong giới chỉ ôn dưỡng tình huống giảm yếu giải thích rõ. Phong Tôn giả nghe vậy, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, "Hồn điện, lại là hồn điện, bọn này tạp phái." Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, "Ngươi yên tâm, đã ngươi tới Tinh Vẫn Các, tựa như cùng về nhà. Cần thiết loại dược liệu nào chữa trị dược trần linh hồn, cứ mở miệng, ta Tinh Vẫn Các ổn thỏa dốc hết toàn lực." Đà tạo Phong Tôn giả. Tiêu Viêm cảm kích nói. Tiêu Thần lúc này mở miệng, "Phong Tôn giả, chúng ta lần này đến đây, một là Viêm đệ lao sư sự tình, thứ hai, cũng là nghĩ nghe ngóng liên quan tới hồn anh quả tin tức." "Hồn anh quả?" Phong Tôn giả nhíu mày, "Vật này chính là chữa trị linh hồn thánh vật, cực kỳ hiếm thấy. Ta Tinh Vẫn Các kho tàng bên trong cũng không vật này, bất quá, theo ta được biết, này quả dường như cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng di tích có chỗ liên quan." "Viễn Cổ Thiên Hoàng?" Tiêu Thần mắt sáng lên. "Không tệ." Phong Tôn giả gật đầu, "Viễn Cổ Thiên Hoàng chính là cùng Thái Hư Cổ Long nổi danh siêu cấp chủng tộc ma thú, di tích bên trong nghe nói sinh trưởng một chút đối linh hồn có hiệu quả thiên tài địa bảo. Hồn anh quả chính là một trong số đó. Chỉ là Viễn Cổ Thiên Hoàng di tích tung tích mờ mịt, lại bị di tộc Thiên Yêu Hoàng tộc coi là độc chiếm, người ngoài khó mà tới gần." "Thiên Yêu Hoàng tộc lại là một cái cường đại ma thú gia tộc." Tiêu Viêm cau mày, cảm giác chữa trị lão sư linh hồn con đường vẫn như cũ che kín bụi gai. Ngay tại mấy người trò chuyện lúc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào, nương theo lấy một đạo thanh lãnh cao ngạo, như là phượng gáy giống như thanh âm, "Phong Tôn giả, nghe nói đan hội quán quân Tiêu Viêm ở đây, nhường hắn đi ra thấy ta." Lời còn chưa dứt, một đạo thất thải lưu quang xâm nhập đại điện, quang mang tán đi, lộ ra một đạo huyền chuyển ngạo nghệ thân ảnh. Đó là một thân mang thải sắc quần áo nữ tử, dung nhan cực đẹp, lại mang theo một loại dường như bẩm sinh cao ngạo cùng tuấn quý. Nàng tóc xanh xắn thành phượng hoàng búi tóc, lộ ra một đoạn tuyết trắng thon dài cái cổ trắng ngọc, da thịt trắng nõn, tư thái đường cong kinh người. Làm người khác chú ý nhất là nàng cặp kia đan phượng mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo quan sát chúng sinh hờ hững. Khí tức thình lình đạt đến đấu tông cấp độ. Ở đây nữ sau lưng còn đi theo mấy vị khí tức không kém lão giả, hiển nhiên là hộ vệ. "Phượng Thanh Nhi." Phong Tôn giả lông mày cau lại, tựa hồ đối với nàng này xâm nhập có chút bất mãn, nhưng cũng không phát tác. Tiêu Viêm nhìn thấy nàng này, con ngươi cũng là có hơi hơi co lại. Hắn nhận ra nàng này chính là tại đan một lúc từng có gặp mặt một lần, đồng thời bởi vì tọa kỵ một cái nắm giữ Thiên Yêu Hoàng huyết mạch thất thải linh hạt sự tình, sinh ra qua xung đột Thiên Yêu Hoàng tộc thiên tài Phượng Thanh Nhi. Lúc ấy nếu không phải có người ngăn cản, chỉ sợ đã độc thủ. Không nghĩ tới lại nơi đây gặp nhau. Phượng Thanh Nhi ánh mắt như điện, trực tiếp khóa chặt tại Tiêu Viêm trên thân, mang theo không che giấu chút nào lãnh ý cùng xem kỹ. "Tiêu Viêm, quả nhiên là ngươi. Ngươi thương ta linh hạt sự tình, còn chưa cùng ngươi thanh toán, ngươi dám chạy đến Tinh Vẫn Các đến." Tiêu Viêm sầm mặt lại, đứng người lên, "Phượng Thanh Nhi, chuyện ngày đó ai đúng ai sai, trong lòng ngươi tin tưởng. Là tọa kỵ của ngươi đi đầu độc thủ, ta bất quá là tự vệ mà thôi." "Tự vệ?" Phượng Thanh Nhi cười lạnh một tiếng, Đan Phượng trong mắt hàn quang lấp lóe, ta Thiên Yêu hoàng tộc chi vật, há lại ngươi có thể thương. Hôm nay đã gặp được, liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nàng quanh thân thất thải đấu khí bắt đầu bốc lên, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra, đúng là muốn tại cái này Tinh Vẫn Các bên trong đại điện động thủ. Phong Tôn giả sầm mặt lại, Phượng Thanh Nhi cô đường, nơi đây là Tinh Vẫn Các, còn mời tự trọng. Phượng Thanh Nhi lại toàn bẹn không sợ, ngạo nghễ nói, Phong Tôn giả, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, cùng Tinh Vẫn Các không quan hệ. Hẳn là Tinh Vẫn Các muốn vì một ngoại nhân, cùng ta Thiên Yêu hoàng tộc là địch phải không? Nàng trực tiếp khiêng ra Thiên Yêu hoàng tộc tên tuổi tạo áp lực. Phong Tôn giả sắc mặt biến đổi, Thiên Yêu hoàng tộc thế lực khổng lồ, xác thực không thích hợp tùy tiện đắc tội. Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, trong mắt lửa giận bốc lên, cái này Phượng Thanh Nhi thực sự khinh người quá đáng. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, một đạo bình thản thanh âm vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc, Thiên Yêu hoàng tộc, rất đáng gờm sao? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mực tính toán thưởng thức trà Tiêu Thần, chậm rãi để chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Ngươi là ai? Phượng Thanh Nhi ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần, cảm nhận được đối phương kia sâu không lường được khí tức, trong lòng có hơi hơi lắm, nhưng cao ngạo vẫn như cũ, ta Thiên Yêu hoàng tộc làm việc, còn chưa tới phiên người khác khoa tay múa chân. Tiêu Thần chậm rãi đứng dậy, đi đến Tiêu Viêm trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem Phượng Thanh Nhi, ánh mắt đạm mạc, ta là hắn ca. Muốn động đệ đệ ta, Tiêu Thần nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, trước hỏi qua ta. Một cỗ vô hình khí thế bằng bạc, như là thức tỉnh viễn cổ cự long, ầm vang giáng lâm tại cái này sao trời đại điện bên trong. Cũng không phải là nhằm vào tất cả mọi người, mà là tinh chuẩn ép hướng về phía Phượng Thanh Nhi cùng nó sau lưng hộ vệ. Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ở đằng kia cố khí thế hạ, nàng cảm giác chính mình như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con, ngay cả thể nội huyết mạch chi lực đều dường như bị đông cứng. Sau lưng nàng mấy vị kia đấu tông cấp bậc lão giả, càng là kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Người này, đến tột cùng là ai? Thực lực càng như thế kinh khủng. Phong Tôn giả trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không ngăn cản. Hắn mừng rỡ thấy Tiêu Thần chèn ép một chút cái này Thiên Yêu hoàng tộc tiểu nha đầu phách lối khí diễm. Tiêu Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn xem dáng chống đỡ lấy Phượng Thanh Nhi, chậm rãi nói, cho ngươi hai lựa chọn. Một, hiện tại lập tức nói xin lỗi, sau đó lăn ra Tinh Vẫn Các. Hai, ta tự mình đưa ngươi ra ngoài. Lời của hắn rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng quyết tuyệt. Phượng Thanh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Thần, cao ngạo tâm tính nhường nàng khó mà cúi đầu, nhưng sâu trong linh hồn truyền đến run rẩy lại nói cho nàng, nam nhân trước mắt này, tuyệt đối nói được thì làm được. Trong điện bầu không khí, trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Đệ tử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 48, Hoàng nữ tránh lui, di tích đem khải, 1, chương 48, Hoàng nữ tránh lui, di tích đem khải, 1, Tiêu Thần kia bá đạo mà lời nói lạnh như băng, như là vô hình trọng truy, mạnh mẽ gõ tại Phượng Thanh Nhi cao ngạo trong lòng. Nàng thân làm Thiên Yêu hoàng tộc tiên chi tiểu nữ, chưa từng nhận qua như thế đối đãi. Huống chi là tại cái này trước mặt mọi người, bị một nhân loại uy hiếp như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, thất thải đấu khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, ý đồ xông phá kia cổ vô hình khí thế áp chế, Đan Phượng trong mắt thiêu đốt lên khuất nhục cùng ngọn lửa tức giận. Nhưng mà, mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, ở đằng kia mênh mông như biển sao giống như khí thế trước mặt, đều lộ ra như thế phí công. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Thiên Yêu hoàng huyết mạch, đều tại có chút run rẩy, phản phất như gặp phải một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại. Loại cảm giác này, nhường nàng kinh hãi, càng làm cho nàng không cam lòng. Sau lưng nàng mấy vị Thiên Yêu hoàng tộc trưởng lão, cũng là sắc mặt khó coi, thể nội đấu khí gợn sóng, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay. Trước mắt cái này thanh sam thanh niên thực lực sâu không lường được, liền Phong Tôn giả ở bên cũng không thêm ngăn cản, thái độ đã minh bạch. Như thật động thủ, thua thiệt chỉ sợ là bọn hắn. Phong Tôn giả hợp thời mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Thanh Nhi cô nương, Tiêu Thần tiểu hữu chính là ta Tinh Vẫn Các quý khách. Ngươi cùng Tiêu Viêm tiểu hữu ở giữa một chút hiểu lầm, không bằng như vậy bỏ qua như thế nào? Như thật sự gây chuyện sắp nổi đến, đối ngươi Thiên Yêu hoàng tộc danh dự, cũng chưa hẳn là chuyện tốt." Hắn lời này nhìn như khuyên giải, kỳ thực chỉ ra Tiêu Thần thân phận cùng thực lực, càng mơ hồ điểm ra Thiên Yêu hoàng tộc như lấy mạnh hiếp yếu, truyền ra cũng không dễ nghe. Phượng Thanh Nhi ngực kịch liệt chập trùng, ngọc thủ nắm chặt, ngón tay cơ hồ muốn khảm vào lòng bàn tay. Nàng minh bạch, hôm nay có cái này Tiêu Thần tại, nàng tuyệt đối không thể làm gì được Tiêu Viêm, tiếp tục giằng co nữa, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Tốt, rất tốt. Phượng Thanh Nhi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt như lao thổi qua Tiêu Viêm, cuối cùng gắt gao dừng lại tại Tiêu Thần trên thân. Tiêu Thần, Tiêu Viêm, chuyện hôm nay ta Phượng Thanh Nhi nhớ kỹ, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta đi nhìn. Quẳng xuống câu này ngoan thoại, nàng không còn lưu lại, đột nhiên quay người, thất thải quang mang lóe lên, liền dẫn đầy ngập lửa giận cùng quất đủ, hóa thành lưu quang xông ra sao trời chủ điện. Mấy vị kia Thiên Yêu hoàng tộc trưởng lão cũng liền bận bịu đuổi theo, sắc mặt tái xanh mắng rời đi. Một trận phong ba, tại Tiêu Thần thực lực tuyệt đối cùng Phong Tôn giả hòa giải hạn, tạm thời lắng lại. Trong điện bầu không khí vì đó bừng lòng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía ca ca bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tự hào. Có ca ca tại, dường như lớn hơn nữa sóng gió, cũng không cần e ngại. Vân Vân ở một bên lặng lặng nhìn xem, trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe. Tiêu Thần xử lý chuyện phương thức, bá đạo mà hữu hiệu, kia phần trưởng không toàn cục khí độ, làm lòng người gãy. Phong Tôn giả vuốt râu cười nói, Tiêu Thần tiểu hữu quả nhiên không phải tầm thường, liền kia Thiên Yêu hoàng tộc tiểu phượng hoàng, ở trước mặt ngươi cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Tiêu Thần vẻ mặt khôi phục bình thản, có chút chắc tay, nhường Phong Tôn giả chế cười. Bất quá là chút không hiểu chuyện tiểu bối, hơi thi trừng trị mà thôi. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, dường như vừa rồi chỉ là đuổi đi một cái ồn ào chim chóc. Phần này dáng vẻ, càng làm cho Phong Tôn giả coi trọng mấy phần. Trải qua chuyện này, kia Thiên Yêu hoàng tộc sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong Tôn giả nhắc nhở, nhất là kia Phượng Thanh Nhi, tại Thiên Yêu hoàng tộc bên trong địa vị không thấp, tính tình càng là có thủ tất báo. Tiêu Thần vô tình cười cười, không sao. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nếu bọn họ không thức thời, ta không ngại thay Thiên Yêu hoàng tộc trưởng bối, quản giáo một chút hậu bối. Phong Tôn giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ngược lại nhìn về phía Tiêu Viêm, nói: "Tiêu Viêm, ngươi đã đi vào Tinh Vân Các, liền an tâm ở lại. Liên quan tới chữa trị dược trần linh hồn sự tình, ta sẽ cho người lưu ý hồn anh quả cùng với các dược liệu cần thiết tin tức. Mặt khác, ta Tinh Vân Các tinh thần vẫn thạch tháp đối rèn luyện đấu khí cùng linh hồn có hiệu quả, ngươi có thể bằng này lệnh bài tiến về tu luyện." Hắn bức cho Tiêu Viêm một cái tinh thần lệnh bài. Đa tạ Phong Tôn giả. Tiêu Viêm đại hỉ, đội vàng tiếp nhận. Đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về phần viễn cổ thiên hoàng di tích, Phong Tôn giả trầm ngâm nói: "Theo ta Tinh Vân Các dò xét, gần đây tại Thiên Tinh Sơn mạch chỗ sâu, xác thực có dị thường không gian ba động, hư hư thực thực cùng một chỗ viễn cổ di tích có quan hệ, rất có thể chính là viễn cổ thiên hoàng lưu lại. Bất quá bề ngoài có cường đại phong ấn, lại hấp dẫn không ít thế lực chú ý, trong đó liền có Thiên Yêu hoàng tộc. Di tích chân chính mở ra, chỉ sợ còn cần một chút thời gian." Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý động. Viễn cổ thiên hoàng di tích, không chỉ có thể tìm tới hồn ánh quả, càng có thể ẩn chứa cái khác đại cơ duyên. Nếu như thế, chúng ta liền ở đây quấy rầy Phong Tôn giả một thời gian, lặng chờ di tích mở ra. Tiêu Thần nói rằng: "Ha ha, cầu còn không được." Phong Tôn giả cười và nói: "Có thể lưu lại Tiêu Thần cái loại này cường giả, đối Tinh Vân Các mà nói cũng là chuyện tốt." Kế tiếp mấy ngày, Tiêu Thần cùng Tiêu Viêm liền tại Tinh Vân Các ở tạm xuống tới. Tiêu Viêm cầm Phong Tôn giả cho lệnh bài, tiến vào kia Tinh Thần Vẫn Thạch Tháp tu luyện. Trong tháp dẫn động Chu Thiên Tinh Thần chi lực, mênh mông bằng bạc, đối vững chắc hắn vừa mới đột phá đấu hoàng cảnh giới cùng linh cảnh linh hồn, có chỗ tốt rất lớn. Hắn càng là lợi dụng nơi đây hoàn cảnh, bắt đầu nếm thử sơ bộ dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm lực lượng, mặc dù quá trình gian nan, nhưng cũng có thể cảm giác được thực lực tại vững bước tăng lên. Tiêu Thần thì huyện cự Phong Tôn giả cung cấp tu luyện mật thất, hắn càng quen thuộc tại vũ trụ mênh mông hạ cảm nộ thiên địa. Tinh Vân Các mảnh này đặc biệt sao trời không gian, đối với hắn lĩnh hội không gian pháp tắc cùng hỗn độn diễm huyền bí cũng có ích lợi. Hắn thường xuyên một mình tĩnh tọa vũ mộ khỏa lơ lửng sao trời phía trên, quanh thân không gian bặm mẻo, hỗn độn khí hơi thở ẩn hiện, dường như cùng phiến tinh không này hòa làm một thể, tu vi trong lúc vô tình càng thêm tinh thông, hướng phía bát tinh đấu tôn vững bước dạo bước tiến lên. Tốc độ tu luyện cùng nội tính, nhường âm thầm chú ý Phong Tôn giả đều âm thầm liễu lưới. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 48, hoàng nữ tránh lui, di tích đem khải, 2, chương 48, hoàng nữ tránh lui, di tích đem khải, 2, Vân Vận cũng bị an bài chỗ ở, nàng tự biết thực lực thấp, càng là nắm chặt tất cả thời gian tu luyện. Tinh Vân Các nồng đậm sao trời năng lượng nhường nàng được ích lợi không nhỏ, đình trệ thật lâu tu vi lại mơ hồ có bừng lòng dấu hiệu. Ngẫu nhiên, nàng cũng biết cùng Tiêu Viêm giao lưu một chút tu luyện tâm đắc, quan hệ giữa hai người, tại thoát ly Vân Lam Tông bối cảnh sau, dường như biến đơn giản rất nhiều, một loại vi diệu tình nghĩa đang lặng lẽ sinh sôi. Một ngày này, Tiêu Viêm mới từ Tinh Thần Vẫn Thạch Tháp bên trong đi ra, chuẩn bị trở về chỗ ở, lại tại một đầu sao trời trên đường nhỏ, gặp một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Kia là một cái thân mặc tử sắc quần áo tiểu nữ hài, nhìn qua ước chừng 12-13 tuổi niên kỷ, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà nàng mái tóc dài màu tím kia cùng cặp kia hiện ra một chút hào quang màu vàng nóng linh động mắt to, lại lộ ra một cỗ không tầm thường quý khí cùng giá tính. Nàng đang buồn bực ngán ngẩm đá lây dưới chân một khối tinh thạch, miệng nhỏ vểnh lên, dường như rất không vui. Tiêu Viêm nhìn thấy cô bé này, đầu tiên là sửng sở, lập tức con ngươi hơi co lại. Hắn theo cô bé này trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại bàng bạc như biển khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này, thậm chí nhường trong cơ thể hắn hai loại dị hỏa cũng hơi sao động một chút. "Uy, ngươi nhìn cái gì vậy?" Tiểu nữ Hải phát giác được Tiêu Viêm ánh mắt, ngẩng đầu, chống lạnh, lao khí hoành thu nói rằng: "Thanh âm thanh thúy êm tai." Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, cảm thấy cô bé này có chút thú vị, cười nói: "Tiểu muội muội, ngươi thế nào một người ở chỗ này? Người nhà của ngươi đâu? Ai cần ngươi lo?" Tiểu nữ hài hừ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Viêm, cái mũi nhẹ nhàng hít hà, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên: "Trên người ngươi có ăn ngon hương vị." "Ăn ngon?" Tiêu Viêm sững sờ. "Chính là trong cơ thể ngươi kia hai loại hỏa diễm, mặc dù phẩm chất kém một chút, nhưng hương vị phải rất khá." Tiểu nữ hài liếm môi một cái, một bộ chú mèo ham ăn dáng vẻ, lời nói ra lại làm cho Tiêu Viêm tê cả da đầu. Cô bé này, vậy mà có thể cảm giác được trong cơ thể hắn dị hỏa, hơn nữa còn đem bọn nó xem như ăn ngon. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Viêm cảnh giác hỏi, thể nội đấu khí âm thầm vận chuyển. Ta gọi Tử Nghiên. Tiểu nữ Hải Dương lên cái đầu nhỏ, đáp ý nói, về phần ta là người như thế nào, liền không nói cho ngươi, trừ phi ngươi chia cho ta một chút hỏa diễm ăn. Tiêu Viêm khỏe miệng co giật, điểm dị hỏa ăn. Tiểu cô nương này sợ không phải quái vật ta. Ngay tại hắn không biết nên ứng đối ra sao lúc, một đạo giọng ôn hòa từ sau lưng vang lên, Thái Hư cổ long hoàng tộc huyết mạch lại lưu lạc bên ngoài, năng lượng bất ổn, cần dựa vào thôn phệ kỳ dị năng lượng duy trì. Tiểu cô nương, ngươi thật là gặp phải phiền toái. Tiêu Viêm quay đầu, chỉ thấy ca ca Tiêu Thần chẳng biết lúc nào đã đi tới sau lưng, đang mục quang bình tĩnh nhìn xem kia tự xưng Tử Nghiên tiểu nữ hải. Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại tiểu động vật gặp phải thiên địch giống như cảnh giác cùng thần trường, nàng vô ý thức lui về sau một bước, mắt to màu vàng nóng chăm chú nhìn Tiêu Thần, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của ta. Tiêu Thần mỉm cười, cũng không trả lời, mà là xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay, một sợi hỗn độn sắc hỏa diễm lặng yên nhảy vọt. Nhìn thấy cái này sợi hỏa diễm, Tử Nghiên con ngươi bỗng nhiên co bảo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thậm chí khẽ run lên, đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, đối mặt tầng thứ cao hơn năng lượng bản năng kính sợ. Cái này, đây là lựa gì? Thật đáng sợ, nhưng lại thật muốn ăn. Tử Nghiên thanh âm mang theo một tia sợ hãi, lại xen lẫn một tia khát vọng, mâu thuẫn vô cùng. Tiêu Thần thu hồi hỗn độn diễm, nhìn xem Tử Nghiên, nói: "Ngươi năng lượng bất ổn, cưỡng ép thôn phệ dị hỏa cũng không phải là thượng sách. Ta có lẽ có biện pháp, có thể giúp ngươi ổn định huyết mạch, thậm chí để ngươi càng nhanh trưởng thành." Tử Nghiên nghe vậy, mắt to lập tức phát sáng lên, trước đó cảnh giác tiêu tán hơn phân nửa, vội vàng hỏi: "Thật, ngươi thật có thể giúp ta?" Tiêu Thần nhẹ gật đầu, "Bất quá, cần ngươi ưng thuận với ta một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" "Ngươi nói." Tử Nghiên không chút do dự, "Tại cần thời điểm, giúp ta một chuyện. Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi làm vi phạm ngươi bản tâm sự tình." Tiêu Thần nói. Tử Nghiên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút Tiêu Thần kia sâu không lường được dáng vẻ, cùng bên cạnh cái kia nắm giữ ăn ngon hỏa diễm Tiêu Viêm, cuối cùng dùng sức gật đầu, "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta, về sau ta liền cùng ngươi lan lộn." Tiêu Thần cười cười, con ngón đúng ra, một đạo ẩn chứa tinh thuần long hoàng chi lực hỗn độn khí hơi thở, lặng yên không một tiếng động không có vào Tử Nghiên thể nội. Đạo này khí tức cũng không phải là trực tiếp tăng lên hắn thực lực, mà là như là một cái kích nổ, trợ giúp nàng trải bớt thể nội cuồng bạo năng lượng, dẫn dắt hắn huyết mạch hướng càng hoàn mỹ hơn phương hướng tiến hóa. Tử Nghiên thân thể hơi chấn động một chút, chỉ cảm thấy một cỗ chưa từng có thư sướng cảm giác chạy khắp toàn thân, kia một mực khốn nhiễu năng lượng của nàng sao động, vậy mà lắng lại không ít. Nàng ngạc nhiên cảm thụ được tự thân biến hóa, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt, lập tức tràn đầy sùng bái cùng thân cận. "Tạ ơn, cảm ơn ngươi." Tử Nghiên reo hò một tiếng, chạy đến Tiêu Thần bên người, thân mật kéo hắn lại góc áo. Tiêu Viêm ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này, thu phục một cái lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực thái hư cổ lòng tộc tiểu nữ hải. Ca ca thủ đoạn này, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Thần sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ, đối Tiêu Viêm nói, "Nàng gọi Tử Nghiên, thân phận đặc thù, ngày sau có lẽ có thể trở thành người một sự giúp đỡ lớn." Tiêu Viêm nhìn xem kia chớp mắt to màu vàng nóng, hiếu kỳ đánh giá chính mình Tử Nghiên, thầm cười khổ, trợ lực. Đừng đem hắn làm đồ ăn và tan liền tốt. Nhưng mà, hắn cũng có thể cảm giác được, cái này Tử Nghiên thể nội ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào, nếu có thể chân chính trưởng thành, tất nhiên cực kỳ kinh người. Nhưng vào lúc này, Phong Tôn giả thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, sắc mặt mang theo một tia nghiêm trọng. "Tiêu Thần tiểu hữu, vừa lấy được tin tức, Thiên Tinh Sơn mạch chỗ sâu không gian ba động tăng lên, kia viễn cổ di tích chỉ sợ sắp mở ra. Hơn nữa, thế lực khắp nơi đã tụ tập, trong đó không thiếu hồn điện cùng Thiên Yêu hoàng tộc cường giả." Tiêu Thần trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt đường cong. "Rốt cuộc, muốn bắt đầu sao?" Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu viễn cổ di tích thăm dò, sắp mở màn. Mà Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên gặp nhau, dường như cũng vì lần này thăm dò, tăng thêm càng nhiều biến số cùng. Khả năng đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong.